Chương 491, Thanh đế kiếm kinh thức thứ 3, chém giết Tô lão cẩu. Chương 491, Thanh đế kiếm kinh thức thứ 3, chém giết Tô lão cẩu. Lúc này, một màn kia chiếu xạ đến Dương Phàm trên thân Tà Dương, đem hắn thân thể nâng. Lập tức, Dương Phàm hai chân cách mặt đất, chậm rãi bay tới không trung. Nơi xa, khuôn mặt dữ tợn Tô Thiên Quốc, chấn kinh giận dữ mắng mỏ, "Tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng ở chỗ này giả thần giả quỷ, liền có thể sống mệnh sao?" Sau một khắc, Tô Thiên Quốc không muốn trì hoãn, tự mình xuất thủ, muốn đem giả thần giả quỷ Dương Phàm chém giết. "Vâng." Vô song cuồng bạo năng lượng, hóa thành một con huyết sắc đại thủ, hung hăng hướng Dương Phàm đánh xuống. Tô Thanh Tuyết suy yếu đến tuyệt vọng nhắm mắt lại, nàng biết, xong. Dương Phàm dù là cảnh giới trong tuyệt cảnh đột phá, cũng không có khả năng tiếp được một kích này. Ông, đột nhiên, một trận vụ vụ âm thanh truyền đến. Lập tức, cái kia chiếu xạ tại Dương Phàm thân thể bên trên Tà Dương, hóa thành kiếm che đậy, che lại toàn thân hắn. Vâng, đinh hai như góc, kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Đang lúc tất cả mọi người coi là Dương Phàm muốn bị đánh thành cho đều không thừa hạ lúc, quỷ dị một màn phát sinh. Cái gì? Lông tóc không tổn hao gì? Đây không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ta cảm giác được, khí tức của ngươi còn tại hợp thể cảnh, mà ta đã bước vào đến độ kiếp cảnh, trên lệch hai cái đại cảnh giới. Ngươi cái này con rệp, sao có thể gánh vác được ta nén giận một kích? Tô Thiên Quốc gào thét, nhìn về phía nơi xa giữa không trung Dương Phàm. Ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi, đối không biết sự kiện sợ hãi. Lúc này, Tà Dương chết sạng, sấm chớp rền vang trên bầu trời. Xuất hiện cổ lão mà túc sát kiếm biết nói nhỏ. Thanh âm này, phản phất từ cựu thiên bên ngoài truyền đến. Giống, giống. Trong chốc lát, vượt qua trong tầng mây, vô số thần ma tề tụ, phát ra trận trận gào thét. Tô Thanh Tuyết gian nan ngẩng đầu nhìn, một màn này, doa người đến tựa như tận thế tiến đến. Giết hắn. Tượng thần lần nữa miệng nói tiếng người, tựa hồ nó cũng cảm nhận được nguy hiểm. Hướng Tô Thiên Quốc ra lệnh, con rể, người chết đi cho ta. Tô Thiên Quốc khuôn mặt dữ tợn, gào thét hướng Dương Phàm đánh tới. Vành, vành. Trận trận tiếng oanh minh, một tiếng tiếp lấy một tiếng. Toàn bộ thần miếu quảng trường, đại địa băng liệt, phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, cho dù Tô Thiên Quốc vị này độ kiếp cảnh bán tiên, bật hết hỏa lực, vẫn như cũng không cách nào phá mở Dương Phàm thân thể bốn phía, cái kia một lớp mỏng manh kiếm che lại. Một màn như thế, thực sự dọa người. Rốt cuộc, Tô Thiên Quốc trên mặt phẫn nộ vẻ dữ tợn, bị nồng đậm sợ hãi thay thế. Hắn hoảng sợ muốn dạng, thỉnh cầu tượng thần xuất thủ. Thần linh đại nhân, cái này con rệp thân thể bốn phía sắc rùa đen kiếm che đậy, ta không phá nổi. Siêu siêu, siêu siêu. Tượng thần phía trên xuất hiện từng đầu xúc tu. Những thứ này xúc tu ngưng tụ thành một cây cán bén nhọn trường thương, đâm về kiếm che đậy. Vang, vang. Một tiếng lại một tiếng vang minh, kiếm gắn vào tượng thần mưa to gió lớn giống như xúc tu công kích đến. Không còn không gì không phá. Lung lay sắp đổ, sắp vỡ tan. Giang giác, giang giác. Tựa như pha lê vỡ ra thành âm vang lên. Từ xa nhìn lại, kiếm che đậy mặt ngoài, bò đầy vết dạng. Cũng vào lúc này, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền Dương Phàm từ từ mở mắt. Cặp mắt của hắn bên trong tràn ngập lên như tà dương giống như xích kim sắc quang mang. Mặt trời lặng ấn, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Trầm thấp mà uy nghiêm kiếm biết, từ Dương Phàm trong miệng vang lên. Sau một khắc, trên bầu trời chết xạ xuống tới tà dương quang mang, trong chốc lát lóa mắt như thái dương. Quần quần lôi vân đều bị xua tan, đỏ tươi như huyết quang mang chiếu xạ toàn bộ thần miếu đại địa, đem thần bí quỷ dị thần miếu chiếu rọi thành huyết hồng hải dương. Dương Phàm chậm rãi giơ tay lên, hướng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Tô Thiên Quốc ép đi. Vâng. Trên bầu trời ngưng tụ ra một thanh huyết kiếm, trôi kiếm này mang theo hủy tiên diệt địa, chu thần chạm tiên chi uy, đánh phía Tô Thiên Quốc. Tô Thiên Quốc thấy thế, chỗ nào bất chấp gì khác, vãi cả linh hồn đảm mệnh. A, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh vang vọng đất trời. Sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp bị đính tại phía dưới tàn phá đại địa phía trên, lại không một tia sinh cơ. Miêu sát, dựa vào trở thành tượng thần nô bộc, bước vào bán tiên chi cảnh Tô Thiên Quốc, tại Dương Phàm thanh đế kiếm kinh thức thứ ba hạng, không còn sức đánh trả. Như thế khoa trương dọa người một màn, đem nơi xa còn sống võ giả tu sĩ dọa kẻ ra quần. Bọn hắn hoảng sợ muôn dạng nhìn xem, tam quan đã phá vỡ. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Hạ giới, làm sao lại tồn tại đáng sợ như thế lực lượng kinh khủng? Độ kiếp cảnh, xưng là bán tiên, bán tiên cũng có thể chạm. Dương Phàm không để ý đến đám người chấn kinh, hắn một kiếm vanh sát Tô Thiên Quốc về sau, ánh mắt rơi xuống nơi xa tượng thần bên trên. Lúc này, tượng thần khuôn mặt tại từ bi cùng giữ tợn ở giữa, điên cuồng biến ảo. Cuối cùng, dung mạo của nó biến thành tiền dáng vẻ. Dương Phàm, ngươi thật muốn giết ta sao? Nói xong, chúng ta là bằng hữu. Tượng thần mở miệng nói chuyện, thanh âm cũng cùng tiền giống nhau như lúc. Tô Thanh Tuyết ngẩng đầu nhìn, nàng cố gắng muốn mở miệng nói cái gì, nhưng bởi vì suy yếu, liền âm thanh đều không phát ra được. Dương Phàm biểu lộ băng lãnh, nói, ngươi không phải tiền. Vâng. Một cỗ vô song lực lượng trực tiếp chặt đứt nó xúc tu. Tô Thanh Tuyết thân thể mất đi chèo chống, không bị khống chế hướng mặt đất rơi đi. Dương Phàm vung tay lên, một cỗ vô hình lực lượng nâng nàng, làm Dương Phàm cảm nhận được Tô Thanh Tuyết thể nội sinh cơ gần như đoạn đến lúc, trong lòng trầm xuống. Ta mặc dù không phải thiền, nhưng nàng đã cùng ta hòa làm một thể. Ngươi như giết ta, nàng cũng sẽ chết. Tượng thần lần nữa khôi phục thành từ bi cùng dữ tợn, không ngừng biến ảo hình thái. Nó thanh âm khàn giọng, tựa như móng tay ở trên vách tường ma sát, phát ra tiếng vang. Nó quỷ dị ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Dương Phàm. Hiển nhiên, Dương Phàm lúc trước triển lộ ra thực lực, đặc biệt là Thanh Đế kiếm kinh thức thứ ba, làm nó sợ hãi kiếm kỵ. Thật sao? Vậy ta ngược lại muốn xem, ta giết ngươi, nàng có thể hay không chết? Tượng thần đánh giá cao mình tính uy hiếp. Dương Phàm căn bản không quen, bởi vì Tô Thanh Tuyết tình huống tương đương không ổn, cho nên hắn không muốn tại trì hoãn thời gian, mà lại hắn sở dĩ có thể một chiêu đem Tô Thiên Quốc biểu sát, hoàn toàn là mượn nhờ cảnh giới sau khi đột phá, thể nội đản sinh khổng lồ bành trướng lực lượng. Nếu như cố lực lượng này biến mất, hắn không có khả năng giết Tô Thiên Quốc, chớ nói chi là cô này tự thần. Mặt trời lặng ấn, anh tả dương đỏ quạt như máu, trầm thấp mà cổ lão kiếm biết lần nữa từ Dương Phàm trong miệng chuyển đến. Trên bầu trời tà dương hóa thành một thanh huyết sắc cự kiếm, hướng tượng thần đánh xuống. Giống tượng thần gào thét một tiếng, theo nó thân thể bên trên dọc theo người ra ngoài vô số xúc tu, những thứ này xúc tu ngưng tụ lại cùng nhau, hình thành một thanh dài trăm thước thương. Sau đó trôi này cự hình trường thương cùng bầu trời xa suốt hạ trôi này huyết kiếm hung hăng đụng vào nhau. Vâng. Thiên địa rúng động, không gian xé rách, cuồng bạo lực lượng đem bốn phía tất cả mọi thứ xé nát. Dương Phàm hai tay ôm lấy máu me khắp người Tô Thanh Tuyết, bay ngược vài trăm mét. Thật lâu, cuồn cuộn năng lượng sóng xung kích hình thành cho bụi tán đi. Nguyên bản đứng sừng sững tượng thần vị trí tại không gì khác thân ảnh, có chỉ là phá thành mảnh nhỏ hòn đá màu đen, còn có đứt gãy tượng thần đầu lâu. Chết. Hô. Dương Phàm hít sâu khẩu khí, ánh mắt rơi xuống trong ngực Tô Thanh Tuyết trên thân. Lúc này, Tô Thanh Tuyết gian nan mở to mắt, ngay tại xuất thần nhìn xem hắn. Phản phất, nàng muốn tại sinh mệnh tiêu tán giờ khắc này, cố gắng nhớ kỹ thiếu niên này dáng vẻ. Chương 492, Tô Thanh Tuyết sắp chết, thiền hóa thành hơi mở kén lớn. Chương 492, Tô Thanh Tuyết sắp chết, thiền hóa thành hơi mở kén lớn. Dương Phàm. Tô Thanh Tuyết gian nan mở miệng, muốn nói chuyện, có thể tràn ra lại là nóng hổi máu tươi. Đừng nói chuyện, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Dương Phàm tâm ngoan hung ác chấn động một cái. Sau đó, hắn nhớ tới trên thân có một viên cựu chuyển hoàn hồn đan, vội vàng lấy ra. Cựu chuyển hoàn hồn đan, cựu phẩm đan dược, có thể khiến thành tiên cảnh trở xuống võ giả khởi tử hồi sinh. Nói cách khác, phục dụng viên đan dược kia, chỉ cần là tiên nhân phía dưới, dù là còn có một hơi, cũng có thể qua cứu sống. Dương Phàm đem đan dược để vào Tô Thanh Tuyết trong miệng. Trong nháy mắt, cựu chuyển hoàn hồn đan hóa thành một cỗ tinh khiết mà nhu hòa năng lượng, tràn vào Tô Thanh Tuyết thể nội. Tô Thanh Tuyết trên mặt xuất hiện một tia huyết sắc. Chỉ là, qua đi hồi lâu, tình huống của nàng, ngoại trừ trên mặt xuất hiện một vòng huyết sắc, trạng thái tinh thần hơi tốt một điểm bên ngoài, bại lui tiêu tán sinh cơ, cũng không trở về bề. Chuyện gì xảy ra? Hẳn là viên này cựu chuyển hoàn hồn đan là giả hay sao? Dương Phàm trong lòng luống cuống. Khô khụ. Vô dụng. Sinh mệnh lực của ta đã bị tượng thần hút khô. Thần tiên tới cũng không cứu sống ta, huống chi một viên đan dược. Trạng thái tinh thần tốt hơn chút nào Tô Thanh Tuyết, hướng Dương Phàm lắc đầu. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối không hề rời đi qua Dương Phàm. Có mấy lời, nàng một mực khó mà mở miệng nói ra miệng. Tại cái này sinh mệnh một khắc cuối cùng, nàng chỉ muốn nhìn nhiều nhìn thiếu niên này. Đã từng, nàng cũng có nghĩ qua tử vong, cũng sợ hãi qua tử vong. Nhưng mà, làm tử vong chân chính tiến đến giờ khắc này, chết tại thiếu niên này nam hải trong ngực. Ngược lại, nàng trong lòng đột nhiên không sợ. Dương Phàm giật giật bờ môi, lời ra đến khóe miệng, kẹt tại trong cổ họng lên không nổi. Dương Phàm ôm lấy Tô Thanh Tuyết thân thể bàn tay, điên cuồng hướng nàng thân thể bên trong, rót vào linh lực, trì hoãn sinh mệnh lực của nàng sói mòn. Chỉ là, hắn rót vào Tô Thanh Tuyết linh lực trong cơ thể, tựa như rơi vào đến một cái trong lỗ đen. Bất luận tràn vào nhiều ít, đều không thể bổ huyết. Mà lúc trước, cựu truyền hoàn hồn đan biến thành những cái kia tinh khiết năng lượng, cũng bị cái này đáng sợ hấp động không thấy đáy mất hết. Lần thứ nhất, Dương Phàm trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Trước mắt một màn này, giống như đã từng quen biết. Trước kia, hắn cũng đã gặp qua. Trải qua, Tạ Cả Hạ Si Mi cổ vì cứu hắn mà chết, nữ đế vì cứu hắn mà chết. Hiện tại, đổi thành Tô Thanh Tuyết. Trong lúc nhất thời, Dương Phàm trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào hình dung bi thương, đến mức ánh mắt của hắn đều đỏ. Sự tình, tại sao lại biến thành dạng này? Nếu như hắn có thể sớm một chút ngộ ra Thanh Đế kiếm kinh thức thứ ba, nếu như tại Thiên Ti chi mộ bên trong, hắn không cho Tô Thanh Tuyết đi theo tới. Nếu như, đáng tiếc, thế giới này không có nếu như, cũng không có thuốc hối hận. Dương Phàm, ta tốt lạnh. Tô Thanh Tuyết thanh tỉnh một hồi ý thức, lần nữa mơ hồ. Cho dù mí mắt nặng nàng cân, nàng vẫn như cũ không muốn nhắm lại. Dương Phàm cúi đầu nhìn lại, hướng trong ngực bộ dáng mắt nhìn. Sau đó, hắn ôm sát Tô Thanh Tuyết, trong lòng bị một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực thay thế. "Phàm, ngươi mang nàng đến trong thần miếu, ta có thể cứu nàng." Đột nhiên, một tiếng quen thuộc tiếng kêu truyền đến. Dương Phàm đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa tàn phá không chịu nổi thần miếu. Là Thiên Thanh Âm. Nàng tại hướng Dương Phàm kêu gọi. Dương Phàm không lo được bị thương, lập tức đem lâm vào hôn mê. Hơi thở mong manh Tô Thanh Tuyết ôm lấy, lảo đảo xông vào phía trước thần miếu. Dương Phàm chân trước vừa rời đi, chân sau phế tích bên trong tượng thần vỡ vụn đầu lâu. Đột nhiên mở to mắt. Sau đó, Tô Thiên Quốc phá thành mảnh nhỏ tàn chi, vị dị hướng tượng đá đầu lâu tụ lại. Trong thần miếu, tia sáng ảm đạm, không khí nhiệt độ so sánh bên ngoài thấp mấy độ. Thấy lạnh cả người, từ lòng bàn chân dâng lên, lâm vào hôn mê, hơi thở mong manh Tô Thanh Tuyết. Bản năng hướng Dương Phàm trong ngực nhích lại gần. Dương Phàm cúi đầu, hướng nàng mắt nhìn. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía thần miếu chỗ sâu nhất. Nơi đó, có một cái cự đại hơi mở kén. Dương Phàm từ kén bên trên, cảm nhận được khí tức quen thuộc. Cố khí tức này, không sai được, chính là thiền. Chỉ là, Dương Phàm trong lòng có chút không hiểu rõ, vì cái gì thiền lại biến thành cái bộ dáng này? Trước đó, xảy ra chuyện gì? Nàng vì sao lại ở chỗ này? Nàng cùng nơi vô chủ ở giữa, tồn tại cái gì không muốn người biết bí mật? Liên tiếp nghi hoặc, tại Dương Phàm trong lòng dâng lên. Hô, Dương Phàm thở sâu, nhấc chân đi tới, cách rất gần. Hắn bị dị khiếp sợ phát hiện, kén bốn phía không gian không ngừng sụp đổ cùng chữa trị, tia sáng đều đang vặn mèo. Loại cảm giác này cùng Dương Phàm mới vào mê thất hành lang tình cảnh không sai biệt lắm. Người đưa nàng phóng tới trên bệ đá, sau đó rời xa. Nơi này thâm viên lực lượng sẽ bóc ra ký ức, danh tự, qua đi, bản thân. Thiền thanh âm lần nữa chuyển đến. Sau đó, tại Dương Phàm phía trước cách đó không xa, chậm rãi dâng lên một tòa màu xám trắng bệ đá. Dương Phàm nghe vậy biểu lộ nao nao. Nói cách khác, nàng sau khi tỉnh dậy, cái gì cũng không biết nhớ kỹ. Bóc ra ký ức, danh tự, quá khứ, bản thân. Nếu như là dạng này, cái kia nàng vẫn là một cái hoàn chỉnh người sao? Có thể. Dương Phàm túi đầu nhìn về phía hai mắt nhắm nghiền, đã không cảm giác được bất luận cái gì sinh cơ Tô Thanh Tuyết. Trong lúc nhất thời, hắn có chút do dự. Nàng có một ngày sẽ khôi phục tất cả ký ức, chỉ là khi đó, nàng có khả năng vẫn là nàng, cũng có khả năng không còn là nàng. Thiền thanh âm lần nữa chuyển đến. Về sau sẽ khôi phục ký ức, vì cái gì có thể là nàng, cũng có khả năng không phải nàng. Dương Phàm nhìn về phía kén, trong lòng rất là nghi hoặc. Nàng vượt ra khỏi Dương Phàm nhận biết phạm vi. Đến ngày đó, ngươi liền hiểu. Thiền không có giải thích, bởi vì có nhiều thứ nàng mặc dù biết, nhưng rất khó lý giải. Dương Phàm không nói thêm gì nữa, đem trong ngực Tô Thanh Tuyết nhẹ nhàng phóng tới trên bệ đá. Sau đó, bệ đá hướng hóa thành kén thiền lướt tới. Thiền, tại thiên không thành, ngươi vì cái gì đi không từ giã? Dương Phàm đang chờ đợi ở giữa, hỏi nghi ngờ trong lòng. Thiền châm mắt xuống, bầu không khí đột ngột kiềm chế. Một lát sau, nàng đỗng nhiên mở miệng, Dương Phàm, ngươi hiểu rõ thế giới này sao? Thế giới này? Dương Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, tĩnh tĩnh chờ đợi Thiền giải thích. Thâm Uyên cũng không phải là đơn thuần địa ngục hoặc là dị không gian, mà là thế giới này sinh ra mới bắt đầu, chưa thể hoàn toàn ấp nguyên thủy hỗn độn khu vực. Nó ẩn chứa nguyên thủy nhất, cuồng bạo, chưa phân hóa sáng tạo cùng lực lượng hủy diệt, là pháp tắc chưa hoàn toàn thành hình mẫu thể. Nó khát vọng đạt được tán thành, nơi vô chủ là liên tiếp thế giới cùng Thâm Uyên cầu đối, Thần Khôi cũng không phải là thiên nhiên đản sinh chủng tộc. Thần Khôi là Thâm Uyên hỗn độn chi lực thẩm thấu đến nơi vô chủ về sau, cùng một ít mê thất hoặc hiến tế cường đại linh hồn, ngoài ý muốn kết hợp thể sản phẩm. Dùng nhân loại các ngươi nói, chúng ta Thần Khôi là mồi nhử, hấp dẫn nhân loại các ngươi liên tục không ngừng tới đây mồi nhử. Thật xin lỗi, ta trước kia một mực tại lừa ngươi, ta chỉ là muốn đem ngươi dẫn dụ đến đây, nô dịch thành Thâm Uyên khôi lỗi. Thiền thanh âm lần thứ nhất xuất hiện mãnh liệt tâm tình chợt trợn, đặc biệt là một câu cuối cùng, tràn đầy tự trách cùng ấy nấy. Vậy ngươi vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý, giúp ta? Chương 493, Tô Thiên Quốc chết rồi sống lại, cùng tượng thần dung hợp. Chương 493, Tô Thiên Quốc chết rồi sống lại, cùng tượng thần dung hợp. Qua đi trong khoảng thời gian này, ở cùng với ngươi, ta rất vui vẻ. Ta cảm nhận được một loại chưa bao giờ có tâm tình chợt trợn. Ta không biết đây là cái gì, nhưng ta biết, ta không muốn thương tổn ngươi. Thiền thanh âm lần nữa truyền đến, kể rõ nàng thay đổi chủ ý nguyên nhân. Giống. Đột nhiên, thần miếu ngoại chuyện đến như là dã thú gào thét. Dương Phàm biểu lộ sững sờ, vặn lên lông mày. Lúc này, thiền thanh âm lần nữa truyền đến, nguy rồi, tượng thần mượn dùng Thâm Viên chi lực, sống lại, phục sinh. Dương Phàm trong lòng siết chặt, bước nhanh từ thần miếu bên trong ra. Sau đó, hắn liền thấy dọa người, không thể tưởng tượng nổi một màn. Nguyên bản chia 5 xẻ 7 tượng thần, vậy mà dung hợp Tô Thiên Quốc tàn phá thân thể, một lần nữa phục sinh. Giờ phút này, tượng thần đầu lâu điên cuồng biến ảo, cuối cùng biến thành Tô Thiên Quốc bộ dáng. Dương Phàm khiếp sợ nhìn xem, Tô Thiên Quốc trước đó bị hắn làm thịt rồi mới đúng, làm sao lại cùng tượng thần dung hợp một chỗ, một lần nữa phục sinh? Tô gia là Thâm Viên cổ xưa nhất người hầu, một mực tại cung phụng tôn này tà ác tượng thần. Tà ác tượng thần mỗi cách một đoạn thời gian, liền muốn hút cực hàn chi thể nữ tử tinh huyết, vững chắc tự mình hình thái. Tô gia vì nó cung cấp tinh huyết, để đổi lấy cường đại Thâm Viên chi lực che chở. Thiên thanh âm truyền đến, để Dương Phàm minh bạch nguyên do. Giờ phút này, một chút hoang mang Dương Phàm trong lòng sự tỉnh, đột nhiên nghĩ thông suốt. Khó trách Tô Thiên Quốc sẽ xuất hiện tại nơi vô chủ, mà lại một đường thông suốt đi vào thần miếu. Nguyên lai, Tô gia là tôn này tà ác tượng thần chó săn. Tôn thần này giống, mỗi cách một đoạn thời gian, liền muốn hút cực hàn chi thể nữ tử tinh huyết. Dương Phàm ánh mắt vô ý thức nhìn về phía trong thần miếu, hôn mê bất tỉnh Tô Thanh Tuyết. Cái này tiểu mỹ nữ, chính là cực hàn chi thể. Chỉ sợ, Tô Thiên Quốc đưa nàng đưa đến nơi này, chính là vì hiến tế cho tôn này tà ác tượng thần. Thật là ác độc hành vi. Cổ nhân nói, hổ dữ không ăn thịt con. Tô Thiên Quốc cái này lão cẩu ngược lại tốt, không chỉ có vợ mình, rất nhiều năm trước bị hắn cho huyết tế, ngay cả con gái ruột đều không dung tha. Cái này, hắn á còn là người sao? Giống. Dương Phàm, ta, a, ta muốn ngươi chết, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tô Thiên Quốc trong miệng phát ra thống khổ gào thét. Hắn tinh hồng sắc ánh mắt rơi xuống Dương Phàm trên thân. Sau một khắc, hắn chính là điên cuồng nhào tới. Hừ, vậy liên thử một chút. Dương Phàm hừ lạnh một tiếng, thế ra kinh thiên cổ kiếm. Vâng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hai người công kích hung hăng và chạm đến cùng một chỗ, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Bành! Sau một khắc, Dương Phàm thân thể như đạn pháo bay rất ra ngoài. Dương Phàm trên mặt lộ ra chấn kinh vẻ kinh ngạc. Tô Thiên Quốc cái này lão cẩu, huyết tế tự thân cùng tà ác tượng thần dung hợp sau, thực lực tăng phúc không chỉ một chút xíu, mà lại giờ phút này Dương Phàm thể nội cảnh giới đột phá, mang tới bành trướng lực lượng đã thối lui, thực lực cứ việc tăng trưởng một mảng lớn, nhưng đối đầu với thực lực đồng dạng bạo tăng Tô Thiên Quốc lại không phải là đối thủ. Dương Phàm, ta cần thời gian nhất định. Thiên thanh âm truyền đến, nghe Dương Phàm trong lòng siết chặt. Tốt. Dương Phàm thở sâu, nắm chặt trong tay kinh thiên cổ kiếm, chủ động hướng Tô Thiên Quốc đánh tới. Vâng. Trận trận tiếng oanh minh, đinh hai nhức óc, gần như sẽ có được cấm chế bảo hộ thần miếu hủy đi. Gió nổi lên tại, bèo tấm chi mạng, thương long hạm, vậy ngược không thể anh. Mặt trời lặng ấn, anh tả dương đỏ quạt như máu. Thanh đế kiếm kinh bởi vì là từ không chọn bẹn thái cổ kiếm trên tấm bia lĩnh ngộ, chỉ có trước 6 thức, 3 thức sau đã thất truyền. Hiện tại Dương Phàm đã lĩnh ngộ thanh đế kiếm kinh 3 thức đầu, nhưng mà Dương Phàm đem thanh đế kiếm kinh 3 thức đầu thay phiên thi triển một lần, vẫn như cũ rất khó địch nổi, hóa thành người không ra người, quỷ không ra quỷ quái vật Tô Thiên Quốc. Ầm, lại là một tiếng vang trầm, Dương Phàm thân thể bay thẳng nhập thần trong miếu. Giờ phút này hắn bị Tô Thiên Quốc ngược thương tích đời mình, thân thể bên trên bị tựa như bạch tuộc xúc tu giống như gai nhọn đâm ra mấy cái lỗ máu. Sàn sạt, sàn sạt. Tô Thiên Quốc từ thần ngoài miếu đi tới, khuôn mặt càng phát ra dữ tợn đáng sợ. Dương Phàm quay đầu hướng thần miếu chỗ sâu kén hình thái tiền mắt nhìn. Giờ phút này một cỗ năng lượng từ kén bên trong chảy ra, tràn vào đến trên bệ đá Tô Thanh Tuyết thể nội. Tô Thanh Tuyết hai mắt nhắm nghiền, cũng không có bất kỳ cái gì thức tỉnh dấu hiệu. Còn chưa kết thúc, Tô Thanh Tuyết cũng không thức tỉnh. Nói cách khác, hắn tranh thủ được thời gian còn thiếu rất nhiều. Lui một bước giảng, lúc này dù là Tô Thanh Tuyết cái này tiểu mỹ nữ tỉnh lại có thể thế nào? Việc cấp bách vẫn là nghĩ biện pháp đem người này không nhân quỷ không quỷ Tô Thiên Quốc làm thịt rồi lại nói. Giết. Dương Phàm không có lùi bước, cắn răng từ dưới đất bò dậy. Thiệt Thiên Chỉ. Dương Phàm chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm. Sau một khắc, một tôn to lớn pháp tướng xuất hiện sau lưng hắn. Pháp tướng từ từ mở mắt, một chỉ hướng Tô Thiên Quốc nhìn tới. Tiểu tạp chủng, ngươi vùng vây dây chết sẽ chỉ làm ta càng hưng phấn. Tô Thiên Quốc đống nhiên ngẩng đầu, xúc tu vận thành một cây thương, ngang nhiên đánh ra. Vâng. Một thương cùng một chỉ hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Phúc. Dương Phàm trong miệng một ngụm máu tươi phun ra ngoài, vô song sức mạnh đáng sợ, lần nữa đem hắn đánh bay. Đang nhìn nơi xa Tô Thiên Quốc, không nhúc nhích tí nào. Thiệt Thiên Chỉ, khó mà dung chuyển hắn mảy may. Giờ phút này, Tô Thiên Quốc cùng tà ác tượng thần kết hợp, mượn dùng đáng sợ thâm viên chi lực. Dương Phàm trong lòng nghiêm trọng hoài nghi, thực lực của hắn đã bước vào thành tiên chi cảnh. Loại này thật sâu cảm giác bất lực. Dương Phàm chỉ gặp được một lần, đó chính là đoạn thời gian trước, tại Miêu Cương Bát Hoang tỏa lòng trận địa mạch bên trong, Tôn Thượng Tiêu Vô Nguyệt xuất hiện lúc. Con chó kia đồ vật, từ tiên giới chạy nạn tới đây đi. Thế nhưng là hàng thật giá thật cảnh giới tiên nhân. Bất quá, lúc ấy nữ đế xuất thủ, vẹn vẹn 3 chiêu liền đem hắn nghiền ép thức xóa bỏ. Cho nên đám người dâng lên một loại ảo giác, cảnh giới tiên nhân giống như cũng liền như thế. Mà giờ khắc này, Dương Phàm đơn độc đối đầu biến thành quái vật Tô Thiên Quốc, hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được đáng sợ áp lực. Bành! Dương Phàm mới từ trên mặt đất đứng lên, thân thể lại bay ra ngoài. Tinh hồng máu tươi, vậy thần miếu đầy đất đều là. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đã gặp đến bị thương nghiêm trọng. Tô Thiên Quốc tinh hồng quỷ dị ánh mắt, chậm rãi rơi xuống hóa thành kén tiền trên thân. Lúc này, hắn không tiếp tục đi để ý tới chật vật như chó, thoi thóp Dương Phàm. Chậm rãi giơ chân lên, hướng thần miếu chỗ sâu cự hình kén đi đến. Dương Phàm thấy thế, sắc mặt đột biến. Mặt trời lặng ấn, tà dương. Dương Phàm lần nữa cưỡng đề một hơi, thi triển thanh đế kiếm kinh tức thứ 3. Đáng tiếc, không chờ hắn trong miệng kiếm viết ngầm tụng xong, một cây sắc bén như thương xúc tu liền xuyên thủng hắn thân thể. Buồn cười, chính mình cũng sắp chết đến nơi, còn có tâm tình quan tâm hắn người chết sống. Đã ngươi như thế quan tâm nàng, như vậy ta để ngươi nhìn tận mắt, ta đưa nàng hủy đi. Tô Thiên Quốc tàn nhẫn nói xong, cũng không có đem Dương Phàm tại chỗ làm thịt. Thân thể của hắn phía trên sinh ra một cái khác đầu xúc tu. Sau một khắc, cây kia quỷ dị xúc tu nhanh chóng vươn hướng nơi xa cự hình hơi mở kén. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, xúc tu sắc bén mũi nhọn hung hăng đâm vào cự hình kén nội bộ. Chương 494, cha con quyết đấu, Tô Thanh Tuyết đem Tô Thiên Quốc chém giết. Chương 494, cha con quyết đấu, Tô Thanh Tuyết đem Tô Thiên Quốc chém giết không muốn. Dương Phàm hai mắt huyết hồng, lớn tiếng gào thét. Nhưng mà giờ phút này hắn thân thể bị một cây xúc tu đâm xuyên, bước lên đến không trung, ngoại trừ bất lực gào thét, cái gì đều làm không được. Lúc này đâm xuyên cự hình kén cây kia xúc tu, tham lam điên cuồng thôn vệ lấy kén bên trong tinh khiết năng lượng. Nguyên bản tuôn hướng bệ đá Tô Thanh Tuyết năng lượng cũng im bặt mà dừng gián đoạn. Thần khôi thuật cuối cùng hình thái trở thành thần, hoặc là thần khôi lỗi. Ta Tô Thiên Quốc muốn trở thành lần này giới duy nhất thần linh. Ha ha ha. Tô Thiên Quốc giống như điên cuồng cười lớn, từ xa nhìn lại tựa như một cái phát rồ ác ma. Vâng. Đột nhiên một tiếng vang trầm truyền đến, cự hình hơi mở kén bên trên bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường đại kinh khủng năng lượng. Sau một khắc, Tô Thiên Quốc đâm vào cự hình kén nội bộ xúc tu liền bị ngạnh sinh sinh chấn khai, ngay cả Tô Thiên Quốc thân thể cũng bị đánh lui mấy bước. Ừm. Tô Thiên Quốc tiêu dung ngưng kết, kinh hồn không chừng nhìn xem. Dương Phàm cũng mở to hai mắt, không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ông. Lúc này cự hình hơi mở kén sáng lên trướng mắt quang mang, quang mang tựa như mở mắt đem trên bệ đá hôn mê bất tỉnh Tô Thanh Tuyết bao trùm. Lập tức một màn quỷ dị phát sinh, lâm vào trong hôn mê Tô Thanh Tuyết trực tiếp bị cự hình kén hút vào trong đó. Dương Phạm chấn kinh lại khó có thể tin nhìn xem. Trong lúc nhất thời, hắn có chút không làm rõ được chuyện gì xảy ra. Gai điểm túi, ngươi dám phản bội Thâm Viên đại nhân, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tô Thiên Quốc gào thét một tiếng, thân thể bên trên ngưng tụ ra mấy chục cây xúc tu, đồng thời đánh út về phía cự hình hơi mở kén. Bịch. Dương Phạm thân thể cũng bởi vì mất đi xúc tu quấn quanh, trùng điệp ngã tại trên mặt đất. Giờ phút này, Dương Phạm không lo được thương thế trên người, khẩn trương lại thấp thỏm nhìn xem. Thiền, nàng đem Tô Thanh Tuyết cái kia tiểu mỹ nữ thôn vệ sao? Không đúng, nếu như là thôn vệ, Tô Thiên Quốc quái vật này sẽ không như thế tức hồn hện. Đã không phải thôn vệ, kia là vâng. Nơi xa, trận trận oanh minh tiếng vang, để Dương Phạm không thời gian lại đi suy nghĩ. Những cái kia xúc tu cuồng bạo công kích, không biết thế nào, càng không có cách nào lần nữa đâm thủng cự hình hơi mở kén mặt ngoài vòng bảo hộ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết bao lâu, vòng bảo hộ đột nhiên đem những cái kia gai nhọn xúc tu bắn ra. Sau đó, mặt ngoài như là pha lê giống như xuất hiện đạo đạo vết rách, tựa hồ muốn ấp phá sát mà ra. Dương Phạm hô hấp đột nhiên ngừng, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem. Giang rắc, cái kia từng đạo vết rách lớn hơn, cuối cùng hoàn toàn vỡ ra. Cự hình kén bên trong, Tô Thanh Tuyết từ mở mắt, từ co quắp tại cùng một chỗ tư thái, đứng lên. Thanh Tuyết, Dương Phạm vô ý thức hô một tiếng, nửa câu nói sau lại ngừng lại. Giờ phút này, Dương Phạm trong lòng cũng không rõ ràng, trước mắt cô gái này đến tột cùng là Thiền vẫn là Tô Thanh Tuyết. Hắn cùng Thiền ở giữa thần khôi quyết liên hệ đã hoàn toàn biến mất. Cô bé trước mắt, mặc dù là Tô Thanh Tuyết, vết máu loang lổ quần áo cũng giống vậy, nhưng khí tức của nàng như trước kia hoàn toàn khác biệt. Thanh lãnh, cao quý, lãnh diễm, đó là một loại cực kỳ cảm giác xa lạ cảm giác. Thâm Viên lực lượng sẽ bóc ra tới gần người danh tự, ký ức, bản thân. Đột nhiên, Thiền lúc trước cáo chi Dương Phạm vang lên tại hắn bên tai. Trong lòng của hắn nghĩ đến một loại khả năng, ngươi hấp thu kén bên trong Thâm Viên lực lượng. Tô Thiên Quốc kinh hồn không chừng, tức giận quát lớn. Phía trước, Tô Thanh Tuyết đối với hắn lời nói, căn bản không để ý, nàng chậm rãi đưa tay. Ông, một tiếng bù bù, thần miếu nơi khác trên mặt vảy ngược sáng thế kích, trong nháy mắt rơi vào trong tay nàng. Sau một khắc, nàng ngón tay ngọc một chỉ, vảy ngược sáng thế kích mang theo tội thành nổ trại chi uy, hướng Tô Thiên Quốc đánh tới. Muốn chết. Tô Thiên Quốc gào thét một tiếng, xúc tu ngưng tụ thành một cây sắc bén vô song trường thương, hung hăng lên kích. Vâng. Kinh thiên động địa tiếng vang, Dương Phạm thân thể bị tung bay xa mười mấy mét. Đang lúc hắn lo lắng cho mình cái này tàn phá thân thể có thể hay không bị hai trà con giao thủ hình thành cuồng bạo sóng xung kích xé nát lúc, một đạo trong suốt năng lượng vòng bảo hộ rơi xuống. Là chờ mặc không nói, Tô Thanh Tuyết ra tay che lại hắn. Dương Phạm suy nghĩ xuất thần nhìn xem. Lúc này, Tô Thiên Quốc tiếng gào thét chuyển đến. Hiển nhiên hắn vừa mới cùng Tô Thanh Tuyết đối hoành bị thiệt lớn. Dương Phạm trong lòng hãi nhiên, Thiền đem Tô Thanh Tuyết hút vào cự hình kén bên trong, xảy ra chuyện gì? Vì sao hiện tại Tô Thanh Tuyết thực lực khủng bố như thế, liên biến thành quái vật Tô Thiên Quốc cũng không là đối thủ? Chỉ một lát sau, Tô Thiên Quốc liền bị ngược như chó nhà có tang, kêu thảm gào thét. Tiểu tạp chủng, ngươi chết đi cho ta. Đột nhiên, Tô Thiên Quốc từ bỏ cùng Tô Thanh Tuyết từ đấu, đông nhiên nhào về phía Dương Phạm. Nhìn hắn bộ dáng tựa hồ muốn trước khi chết, kéo lên Dương Phạm đệm lưng. Phúc! Đáng tiếc, âm mưu của hắn không có đạt được. Vậy ngược sáng thế kích hóa thành một đầu băng long, trực tiếp oanh bạo đầu hắn. Bành! Hắn biến thành quái vật thân thể, vô lực ngã trên mặt đất. Sinh cơ đoạn tuyệt. Phúc phúc! Phúc phúc! Sau một khắc, thân thể của hắn bắt đầu hòa tan, cuối cùng biến thành một loại quỷ dị chất lỏng màu đen. Dương Phạm nhìn đến đây, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Cái này, lão già này hẳn là triệt để chết ta. Mẫu thân, ta báo thủ cho ngươi. Nhìn xem hóa thành một bãi chất lỏng màu đen Tô Thiên Quốc, Tô Thanh Tuyết thanh lãnh biểu hiện trên mặt, rốt cục lần thứ nhất có biến hóa. Dương Phạm đống nhiên ngẩng đầu, chấn kinh lại khó có thể tin nhìn xem nàng. Vì mẫu thân báo thủ, nàng còn nhớ rõ sự tình trước kia. Không phải nói, tới gần cự hình kén liền sẽ bị Thâm Viên lực lượng tước đoạt ký ức, danh tự, bản thân sao? Mà lại, cái này tiểu mỹ nữ trên thân khí tức rõ ràng như trước kia không giống. Tô Thanh Tuyết thu hồi ánh mắt, chậm rãi ngẩng đầu, hướng Dương Phạm nhìn tới. Ngươi là Thanh Tuyết vẫn là Thiền? Dương Phạm nuốt xuống ngụm ăn nước, thanh âm có chút khẩn trương hỏi thăm. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không rõ ràng trước mắt cái này tiểu mỹ nữ là ai. Tô Thanh Tuyết không nói lời nào, chỉ là đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem hắn. Bầu không khí ngột ngạt kiềm chế, một màn này để Dương Phạm trong lòng khẩn trương hơn. Ngươi nói một câu được hay không? Ngươi như thế nhìn chằm chằm vào ta nhìn, ta có chút sợ hãi. Rốt cục, Dương Phạm nhẫn nhịn không được cái này ngột ngạt bầu không khí, lần nữa cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Nhưng mà phía trước đứng ở nơi đó Tô Thanh Tuyết vẫn là không có mở miệng ý tứ. Dương Phạm thật bó tay rồi. Phục sinh về sau trở nên cao như vậy lạnh sao? Đột nhiên, Tô Thanh Tuyết giơ chân lên, hướng hắn từng bước một đi tới. Tình cảnh này lập tức để Dương Phạm tâm lại treo lên. Tình huống gì? Hẳn là không biết hắn rồi, càng hoặc là nói muốn đem hắn làm thịt. Hẳn là không thể nào. Nếu quả thật muốn đem hắn làm thịt, vừa mới không có khả năng cứu hắn. Dương Phạm vô ý thức muốn lui lại, bởi vì thương thế trên người quá nặng, hai chân không làm gì được. Lúc này, Tô Thanh Tuyết đã đi tới hắn phía trước, thanh lanh đôi mắt đẹp, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. "Tiểu mỹ nữ, ngươi nói một câu được hay không? Ngươi dạng này không rên một tiếng, muốn hủ chết người. Dù là ngươi cái gì không nhớ rõ, mất trí nhớ, ngươi cũng trả lời câu a." Dương Phàm ra đầu tê dại. Thật bị Tô Thanh Tuyết này quái dị hành vi hù dọa. Giờ phút này, trong lòng hắn đã có thể xác định, trước mắt cái này tiểu mỹ nữ không còn là Tô Thanh Tuyết. Đương nhiên, cũng không thể nào là Thiền, bởi vì hai người tính cách hắn rất quen thuộc. "Không phải như vậy, ngươi hy vọng ta là ai?" Chương 495, Thiền cùng Tô Thanh Tuyết dung hợp, thần miếu bắt đầu sụp đổ. Chương 495, Thiền cùng Tô Thanh Tuyết dung hợp, thần miếu bắt đầu sụp đổ. "Ta hy vọng." Dương Phàm biểu hiện trên mặt cứng đờ. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn có chút không làm rõ được, Tô Thanh Tuyết lời này ý tứ gì? "Ta hấp thu kén bên trong tinh khiết năng lượng, cùng Thiền ký ức dung hợp." Tô Thanh Tuyết mở miệng lần nữa. Lời nói ra, nghe Dương Phàm trợn mắt hốt hoồm. "Dung hợp? Không phải lãng quên sao? Làm sao lại dung hợp? Hẳn là cùng Tô Thiên Quốc phá hư có quan hệ. Ngươi cái này không muốn mặt hàng, vẫn rất sẽ vậy mùa a." Đột nhiên, Tô Thanh Tuyết giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Dương Phàm. "Cái gì?" Dương Phàm không rõ nàng lời này ý gì. "Vậy muội? Hắn có vậy muội sao? Rất thuần khiết tốt a, ngươi lúc trước nói cho Thiền, làm sao kết giao bằng hữu?" "Ê." Dương Phàm biểu lộ cứng đờ, trong lúc nhất thời có chút không biết trả lời như thế nào. "Lúc trước, Thiền thiếu quyết tình cảm mồ đủ lệ, mà lại, huyết nha nữ nhân kia mỗi ngày đến cầu dẫn dụ hoặc hắn. Dương Phàm chỉ có thể nói cho Thiền, kia là kết giao bằng hữu. Tâm tư đơn thuần Thiền, tin tưởng. Đồng thời, tin tưởng đúng chắc không nghi ngờ. Hiện tại, nàng cùng Thiền hai người ký ức dung hợp một chỗ. Tô Thanh Tuyết vậy mà lấy chuyện này mà chảo phúng hắn, quá mức ga xỉ. Không muốn mặt hàng." Tô Thanh Tuyết không đợi Dương Phàm giảm biện, gương mặt xinh đẹp hiện ra đỏ ửng. Chửi mắng một câu. "Ầm ầm, ầm ầm." Đột nhiên, toàn bộ thần miếu truyền đến một ngạt tiếng nổ lớn. "Ào ào, ào ào." Bốn phía trên vách đá thạch đầu bắt đầu chốc ra. "Chúng ta rời đi nơi này, thần miếu muốn sụp đổ." Tô Thanh Tuyết mở miệng. Dương Phàm đi theo rời đi, trọng thương thân thể một trận lay động. "Người thương thế rất nặng, ta mang người đi." Tô Thanh Tuyết không đợi Dương Phàm trả lời, mang theo hắn từ thần miếu bên trong ra. Dương Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía gần trong gang tấc Tô Thanh Tuyết. Thiền khát vọng nhất sự tình chính là trở thành nhân loại, có được nhân loại đồng dạng tình cảm mô đủ lệ. Có lẽ đây cũng là tốt nhất kết cục. Dương Phàm tinh thần dần dần thư giãn xuống tới. Lập tức một trận trời đất quay cuồng đánh tới. Sau một khắc, hắn không thể kiên trì được nữa, đổ vào Tô Thanh Tuyết trong ngực. "Thật mềm." Đây là Dương Phàm trước khi hôn mê cái cuối cùng suy nghĩ. Mang theo hắn rời đi Tô Thanh Tuyết gương mặt xinh đẹp cứng đờ. Thực sự là hạ lưu bại hoại, kẻ xỉu đều không quên mất ăn đậu hũ. Cứ việc Tô Thanh Tuyết trong miệng xì một câu, nhưng cũng không có đem hắn đẩy ra. Hai người qua đi từng ly từng tí, tràn vào nàng trong lòng, bao quát trí nhớ trước kia, còn có Thiền ký ức. Trong hôn mê, Dương Phàm trong giấc mộng, một cái rất nặng dài mộng. Trong mộng, hắn nghe được Thâm Viên đang kêu gọi tên hắn, về phần nguyên nhân hắn cũng không rõ ràng. Tỉnh lại lần nữa, ánh vào Dương Phàm trong tầm mắt là một đôi nho đen giống như mắt to ngập nước. Ánh mắt hướng phía dưới rời, Dương Phàm bị hù giật mình. "Ta dựa vào, tiểu nha đầu, ngươi, ngươi muốn làm gì?" Dương Phàm một cái giật mình, từ trên giường kinh ngồi mà lên. Bên cạnh, Đường Tiểu Man hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm hắn, vậy mà tại chảy nước miếng. Một cái xinh đẹp như vậy tiểu nha đầu, nhìn chằm chằm hắn chảy nước miếng. "Thật được không? Ai nha, Tiểu Phàm ca ca, ngươi đã tỉnh a?" Đường Tiểu Man vội vàng lau đi khỏe miệng ngụm nước, thân thiết hô. "Nơi này là chỗ nào?" Dương Phàm ngẩng đầu nhìn quanh một vòng bốn phía. "Nhà ta a." "Nhà ngươi?" "Đúng." "Thanh Tuyết đâu?" "Tô Thiên Kim đã về đế đô đi." "Nàng đi rồi." Dương Phàm mặt mũi tràn đầy giận mình, không nghĩ tới Tô Thanh Tuyết đi nhanh như vậy. "Nàng nói đế đô Tô ra bên kia phát sinh một chút sự tình, đến lập tức trở về một chuyến. Trước khi đi, nàng đưa ngươi giao cho ta, để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi. Ta vừa mới chuẩn bị cho ngươi noãn noãn giường." Đường Tiểu Man nói, thẹn thùng nhăn nhó. Thậm chí, nàng tựa hồ đến thật, cả gan làm loạn muốn tởi quần áo, cho Dương Phàm noãn noãn giường. "Không cần không cần, ta không lạnh không lạnh." Dương Phàm bị hù nhanh khóc. "Ú Châu thành nữ hải, thế nào như thế phong khoáng? Không thể thận trọng điểm sao? Quá dọa người." "Như vậy sao được a, Tô Thiên Kim trước khi đi, cố ý căn dặn ta, muốn ta chiếu cố thật tốt ngươi. Chúng chi áp chú thiếu tiền của ngươi, ta còn không có còn đâu." Đường Tiểu Man không buông tha, nhiệt tình chủ động. "Ta dựa vào." "Tiểu nha đầu, ngươi chớ làm loạn a." Dương Phàm sợ quá khóc, vội vàng từ trên giường nhảy dựng lên. Kết quả, bởi vì chạm đến vết thương trên người, đau hắn một cái lảo đảo đứng không vững. Sau đó, bịch, thân thể của hắn trọng tâm mất đi cân bằng, thật vừa đúng lúc ép đến Đường Tiểu Man trên thân. Tại chỗ, Đường Tiểu Man trừng to mắt ngộng. Dương Phàm cũng choáng váng. Bầu không khí đột nhiên trở nên rất mập mờ. Kẹt kẹt. Cửa gian phòng đột nhiên mở. Ngoài cửa, Đường Tiểu Man lão cứu Tần Chiến đi tới. "Dương công tử, ngươi đã tỉnh." "A, thật có lỗi, thật có lỗi, quấy rầy quấy rầy. Hiện tại người trẻ tuổi, chơi thật ra a. Quần áo đều không thoát. Hẳn là, đây cũng là đồ đồng phục hấp dẫn." Lập tức, Tần Chiến hiểu lầm. Khi hắn nhìn thấy tự mình chất nữ, vậy mà đem Dương Phàm nhẹ nhõm cầm xuống. Hắn bị này làm lão cứu, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Sau đó, hắn đi vào cửa chân, lại lui ra ngoài. Trong miệng còn nhỏ giọng cô lô câu. Lập tức, trong phòng ôm nhau hai người, lúng túng hơn. "Đều tại ngươi cái này xú ra hỏa. Ta về sau nếu là không ai muốn, liền lại ngươi. Đường Tiểu Man xấu hổ bấm một cái Dương Phàm. Ngạo Nhân sung mãn bộ ngực, kịch liệt chập trùng. Ê, thật có lỗi, không có đứng vững. Dương Phàm lúng túng xin lỗi. Mấy phút đồng hồ sau, hai người mở cửa, đi ra ngoài. Nhanh như vậy liền kết thúc. Tần Chiến quăng tới giật mình ánh mắt. Cứu cứu, ngươi thật đáng ghét, làm sao nói chuyện a? Đường Tiểu Man gương mặt xinh đẹp đỏ đến bên hai. Cứ việc, nàng tính cách cổ linh tinh quái, nhưng dù sao cũng là nữ hài tử, bị tự mình cứu cứu trêu chọc, sao có thể không xấu hổ? A ha, thật có lỗi, thật có lỗi, nói sai. Dương thiếu gia, ta tại Vũ Châu thành nhận biết cái lão trung y y, cái kia lão trung y y thuật đến, trước kia ta một người bạn cũng cùng ngươi không sai biệt lắm. Về sau, hắn đi tìm lão trung y nhìn hai lần. Trước mấy ngày, vợ hắn chịu không được giày vò, cùng hắn náo ly hôn. Tần Chiến an ủi Dương Phàm chớ tự ti, Vũ Châu thành bên trong vị thần y kia có thể trị hết. Dương Phàm có loại muốn đánh người xúc động. Cháu gái này không đứng đắn coi như xong, cứu cứu cũng giống vậy tính tình. Tư tưởng có thể hay không thuần khiết điểm. Đúng rồi, kém chút quên chính sự. Cho, đây là một cái cô nương xinh đẹp, để cho ta chuyển giao cho ngươi. Tần Chiến gặp Dương Phàm sắc mặt càng ngày càng đen, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Hắn nói chuyện ở giữa xuất ra một cái tinh xảo hộp gấm, đưa cho Dương Phàm. Một cô nương, đưa cho ta. Dương Phàm túi đầu nhìn lại, mở bức. Hắn vừa tới Vũ Châu thành không lâu. Người quen biết, một cái tay đếm ra. Ngoại trừ Đường Tiểu Man, lúc nào nhận biết cái khác nữ hài rồi? Hắn làm sao không nhớ rõ? Nàng kêu cái gì? Kêu cái gì ta không biết. Không biết. Ừ, nàng chỉ là để cho ta đem đồ vật cho ngươi. Dương Phàm một mặt im lặng. Đến. Hỏi nửa ngày tương đương với bạch vấn. Sau đó, Dương Phàm ánh mắt rơi xuống trong tay trên hộp gấm. Bên cạnh, Đường Tiểu Man cũng giương cổ lên, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Kẹt kẹt. Dương Phàm đem hộp mở ra. Lập tức, một đầu hơi mở mạng che mặt hiện ra hắn trong tầm mắt. Tại chỗ, Dương Phàm liền ngộp. Đầu này mạng che mặt, hắn thế nào nhìn xem có chút quen mắt. Chương 496, điểm tích lũy hối đoái vạn vật lò luyện, có thể dung luyện vạn vật. Chương 496, điểm tích lũy hối đoái vạn vật lò luyện, có thể dung luyện vạn vật a. Tiểu Phàm ca ca, ngươi sẽ không phải hái được người ta mạng che mặt a? Đường Tiểu Man cũng nhớ tới đến, ở đâu gặp qua mặt này xa. Lập tức, nàng ngẩng đầu, một mặt giật mình nhìn về phía Dương Phàm. Ê, lúc ấy, mở cái trò đùa. Dương Phàm một mặt xấu hổ. Giờ phút này, trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc. Nghĩ mãi mà không rõ cái kia nữ tử thần bí, vì sao đem mạng che mặt đưa tới cho hắn. Ngươi xong đời. Đường Tiểu Man bỗng nhiên cười trên nỗi đau của người khác chế giễu. Vì cái gì? Dương Phàm nhìn về phía Đường Tiểu Man, nối liền một câu. Theo ta được biết, cái kia nữ tử thần bí tựa như là đại hoang tộc tộc dân. Đại hoang tộc? Dương Phàm trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm. Đại hoang tộc là hoa hạ trên biển Đông, tới gần Anh Hoa quốc hải vực, một cái phi thường đặc thù thần bí tộc đàn. Sau đó thì sao? Đại hoang tộc có cái cổ lão quy định, nữ tử chưa xuất giá trước cần mang theo mạng che mặt, chỉ có tương lai đạo lữ mới có thể lấy xuống. Ta dựa vào. Ngươi nói đùa ta đúng hay không? Không. Tiểu Man không có nói đùa. Đại hoang tộc hoàn toàn chính xác có điều quy định này. Bên cạnh, Tần Chiến một mặt nghiêm túc mở miệng. Nếu như Dương Phàm lấy xuống mạng che mặt nữ tử, thật sự là đại hoang tộc tộc dân, vậy hắn phiền phức lớn rồi. Tô gia thương hội cùng đại hoang tộc có sinh ý đi lên hướng. Chính như đây, Tần Chiến đối với đại hoang tộc, những cái kia phá vỡ tam quan quy định, cũng có nhất định hiểu rõ. Đại hoang tộc nữ tính, phi thường coi trọng trung trinh. Ai hái được các nàng mạng che mặt, nhất định phải cưới các nàng. Mà lại, chỉ có thể có được một vị bạn lữ, không thể nuôi tiểu lão bà. Nếu không, sẽ khắp thế giới truy sát người. Dương Phàm buồn bực nhanh khóc. Lúc ấy, hắn gặp cái kia nữ tử thần bí, lén lén lút lút mang theo mạng che mặt. Chỉ là hiếu kỳ nhìn một chút. Thế nào còn muốn nhỉ lại vào hắn đâu? Thiên không thành bạch tuyển thanh cái kia tiểu nương bị sự tình, hắn còn không có bãi bình. Hiện tại, lại tới cái đại hoang tộc nữ tử. Lập tức, Dương Phàm cảm giác trời sập. Lúc ấy, tay hắn như vậy tiện làm gì? Có hậu hối hận thuốc sao? Hắn muốn mua một viên. Không. Mua hai viên. Dương Phàm ánh mắt, rơi xuống trong hộp trên khăn che mặt. Mạng che mặt khả năng nhận lầm. Nhưng mặt này xa bên trên lưu lại mùi thơm, tuyệt đối không sai. Mãi mãi cái chân. Xương làm sao đây? Được rồi, không thèm nghĩ nữa, đi một bước nhìn một bước. Dù sao hắn không bao lâu liền muốn phi thăng tới thượng giới. Hắn còn không tin cái này nữ tử thần bí có thể đuổi theo hắn đến thượng giới đi. Dương Phàm trong lòng nghĩ như thế, lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Sau đó, Đường Tiểu Man cùng Tần Chiến hai người ra ngoài, hắn bắt đầu khoanh chân chữa thương. Chữa thương lúc, Dương Phàm kiểm tra một hồi thanh thuộc tính. Tính danh: Dương Phàm cảnh giới: Hợp thể hậu kỳ, 002, linh căn: 00 căn. Thôn phệ 2 lần, huyết mạch, cổ đế huyết mạch, độ tinh khiết 100, thể chất, hỗn độn đạo thể thần hồn, cấp SS lĩnh vực, tự đạo kiếm vực, cấp 11, tâm pháp, phần tiên quyết, thiên giai sơ cấp, độ thuần thục tầng thứ 2, 1, cựu chuyển đoán thể quyết, thiên giai trung cấp, viên mãn, thần khôi quyết, đặc thù công pháp, viên mãn, thiên diện thuật, đặc thù công pháp, viên mãn, phá vọng, chi nhãn, thiên giai sơ cấp, đặc thù đồng thuật, võ kỹ, độc cô cửu kiếm, thiên giai sơ cấp, nhập thánh, bạ bộ, địa giai sơ cấp, viên mãn, tiệt tiên chỉ, thiên giai trung cấp, độ thuần thục 5 tầng, 48, thanh đế kiếm kinh, không biết đệ tam trọng pháp bảo kinh thiên cổ kiếm nhân hoàng cờ phán quan bút tụ hồn linh nơi vô chủ một trận chiến. Trong tuyệt cảnh, thanh đế kiếm kinh đột phá đệ tam trọng, vì vậy Dương Phàm cảnh giới cũng từ hợp thể sơ kỳ nhất cử bước vào hợp thể hậu kỳ. Như thế tốc độ tăng lên thực sự dọa người. Dương Phàm trong lòng thổn thức cảm thán. Bất quá, nghĩ đến lúc trước hung hiểm tình cảnh, hắn tình nguyện giết yêu thú hoang thú, chậm rãi thăng cấp, cũng không nguyện ý đi mạo hiểm nữa. Đồng thời, liên quan tới thiền cùng nơi vô chủ nhiệm vụ ẩn cũng hoàn thành. Ban thưởng 100 vạn điểm tích lũy. Điểm tích lũy 3021005300 vạn điểm tích lũy, quả thực là một bút không ít tài phú. Dương Phàm mở ra điểm tích lũy thương thành, xem hạ gần nhất trong thương thành có cái gì tốt hàng bán. Điểm tích lũy thương thành, sơ cấp, tam giác đen chỉ bên phải bán chạy thương phẩm, tu vi gói quà 100 vạn điểm tích lũy, trứng linh thú 200 vạn điểm tích lũy, vạn vật lò luyện 300 vạn điểm tích lũy, tu vi gói quà, lệnh võ giả tăng lên một cái tiểu cảnh giới, luyện hư kỳ trở xuống, trở lên hiệu quả giảm phân nửa. Trứng linh thú, tinh huyết nuôi nấng 7749 ngày, có thể ấp ngẫu nhiên một loại linh thú. Vạn vật lò luyện, có thể đem bất luận cái gì vật phẩm dung luyện thu hoạch bản nguyên công dụng rộng khắp, cũng có thể hối đoái điểm tích lũy, một bản nguyên 100 điểm tích lũy. Thương thành vật phẩm, toàn bộ bên trên mới. Mà lại, tất cả đều là để cho người ta cảm giác mới mẻ hàng tốt. Dương Phàm ánh mắt rơi xuống thương thành vật phẩm bên trên, dần dần xem. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi xuống vạn vật lò luyện bên trên. Cái đồ chơi này là lần này bán chạy thương phẩm bên trong sang quý nhất sản phẩm mới. 300 vạn điểm tích lũy giá trên trời, để Dương Phàm có loại làm coi tiền như rác cảm giác. Nhưng nó đặc tính cũng là 10 phần biến thái. Có thể dung luyện vạn vật, rút ra bản nguyên giá trị, đồng thời nhất làm cho Dương Phàm vui mừng chính là bản nguyên còn có thể dùng để hối đoái điểm tích lũy. Cứ như vậy, có phải hay không đại biểu hắn không đi giết quái cũng có thể thu hoạch được điểm tích lũy? Chỉ cần điểm tích lũy đầy đủ, hắn thương thành mua tu vi giá trị cũng có thể thăng cấp nhanh chóng a hoàn mỹ. Lập tức, Dương Phàm chịu đựng đau lòng, tốn hao 300 vạn điểm tích lũy hối đoái vạn vật lò luyện. Hối đoái tốt vạn vật lò luyện, Dương Phàm từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên hoang thú tinh hạch, đầu nhập trong đó. Danh bị 1, cấp 3 hoang thú tinh hạch, du luyện thời gian 1 giờ 59 phút 59 giây. Danh bị 2, không danh bị 3, chưa giải khóa danh bị 4, chưa giải khóa danh bị 5, chưa giải khóa. Vạn vật lò luyện tổng cộng có 5 cái danh bị, trong đó chỉ có 122 cái danh bị giải tỏa, đằng sau 3 cái vẫn còn chưa giải khóa trạng thái. Về phần giải tỏa điều kiện, Dương Phàm không rõ ràng, cũng không có nói rõ. Bất quá, tạm thời 2 cái danh bị cũng đủ. Dương Phàm đem danh bị 2 cũng nhét vào một viên hoang thú tinh hạch. Sau đó, hắn bắt đầu mình tưởng ngồi xuống chữa thương. Lúc trước đánh với Tô Thiên Quốc một trận, thương thế trên người hắn phi thường nặng. Có thể nói, nếu không phải cuối cùng biến thành vãi vật Tô Thiên Quốc, muốn làm lấy hắn diện trang cái bức, không có đem hắn lập tức làm thịt, chỉ sợ hắn cũng không sống tới hiện tại. Thâm viên chi lực tạo thành vết thương, khôi phục rất phiền phức. Dù là Dương Phàm thể nội long mạch mẫu thai, liên tục không ngừng linh lực chữa trị, tốc độ vẫn như cũ chậm như rùa đen bò. Thời gian, nhoáng một cái 2 giờ qua đi. Vạn vật trong lò luyện 2 cái hoang thú tinh hạch, đồng nhiên hóa thành một vòng tinh thuần năng lượng, tràn vào hắn trong thân thể. Lúc này, để Dương Phàm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Thâm viên chi lực đối với hắn thân thể tạo thành thương thế, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Đợi đến những cái kia vạn vật lò luyện dung luyện ra bản nguyên lực lượng, tiêu hao tàn tận. Trên người hắn thương thế, tốt gần 1/3. Ta dựa vào, cái này bản nguyên lực lượng, như bức như vậy sao? Dương Phàm chấn kinh lại cuồng hỉ. Khó trách nói rõ bên trên giới thiệu, bản nguyên công dụng rộng khắp. Hiện tại, trong lòng hắn rốt cuộc minh bạch, làm sao cái rộng khắp pháp. Sau đó, Dương Phàm lại tại 2 cái vạn vật lò luyện dánh bị bên trong, để vào 2 viên hoang thú tinh hạch. Hoang thú tinh hạch phẩm cấp khác biệt, dung luyện thời gian cũng không giống. Nói ngắn gọn, càng cao cấp hơn càng vật chất quý, dung luyện thời gian càng lâu. Đương nhiên, dung luyện sau lấy được bản nguyên giá trị cũng càng nhiều. Ầm ầm, ầm ầm. Đột nhiên, từng đợt tiếng oanh minh truyền đến. Dương Phàm mở to mắt, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ gặp ngoài thành phương nam, trên bầu trời, sấm sét vang dội, ô vân dày đặc. Từ xa nhìn lại, tựa như một chương đến từ viễn cổ ác ma gương mặt, dữ tợn lại đáng sợ. Nơi đó là nơi vô chủ phương hướng. Chương 497, nơi vô chủ tiêu tán, lộ ra thâm viên chân chính diện mạo. Chương 497, nơi vô chủ tiêu tán, lộ ra thâm viên chân chính diện mạo. Dương Phàm trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Sau đó, hắn lập tức phóng lên tận trời, hướng ngoài thành bay đi. Liên quan tới nơi vô chủ lai lịch, Thiên Tưng cùng hắn giảng thuật qua. Nơi đó là nhân loại thế giới cùng thâm viên cầu đối. Thâm viên, một mảnh chưa ấp hỗn độn khu vực, đồng thời có được chính mình ý thức. Nó khát vọng đạt được tán thành, khát vọng tiến vào thế giới loài người. Chính như đây, nơi vô chủ mới có thể không ngừng bành trướng, thôn vệ chung quanh hết thảy. Mà những cái kia bị dẫn vào nơi vô chủ, võ giả bị chết tu sĩ, sẽ bị luyện chế thành khối lỗi, trở thành thâm viên nô bộc. Nơi vô chủ thần miếu bị hủy, tà ác tượng thần bị hủy diệt. Chuyện phát sinh phía sau, bởi vì Dương Phàm thương thế trên người quá nặng, đã hôn mê, cũng không rõ ràng. Giờ phút này, nơi vô chủ trên không xuất hiện một chương ác ma mặt quỷ. Thấy thế nào làm sao không bình thường? Nghe nói không? Cái gì? Nơi vô chủ quỷ dị biến hóa, giống như tại tiêu tán. Đi, đi qua nhìn một chút. Dương Phàm rời đi đường tiểu man trong nhà, vừa tới trên đường phố, bên hai liền truyền đến mấy tên cấp tốc chạy tới cửa thành võ giả tiếng nghị luận. Nơi vô chủ tại tiêu tán. Dương Phàm trong lòng khẽ giật mình, bước ra một bước. Sau một khắc, thân hình hắn đã xuất hiện tại ngoài trăm thước. Ta dựa vào, vừa mới thứ gì, bay đi. Tựa như là một người. Người? Người có nhanh chóng như vậy độ? Ta xem là quỷ đi. Ồ, thiếu niên kia, vừa mới không phải tại chúng ta phía sau sao? ta khang khang, giống như thật sự là vừa mới cái kia. Chờ một chút. Hắn ở đâu?
Tại.
Ở nơi đó. Chỉ còn lại một cái điểm nhỏ.
Đại.
Đại lão.
Xúc địa thành thốn.
Chân đại lão không thể nghi ngờ. Mấy tên hướng ngoài thành cấp tốc bay đi võ giả, bị bên người một đạo hắc ảnh lướt qua. Giật nảy mình. Sau đó, bọn hắn kinh hồn không chừng ngắm nhìn một phía. Làm nhìn thấy nguyên bản tại phía sau bọn họ Dương Phàm, chẳng biết lúc nào đến phía trước, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Sau một khắc, chấn kinh bọn hắn cái cảm sự tình phát sinh. Chỉ gặp Dương Phàm hai bước ra, đã ra khỏi cửa thành. Lại một bước, đã biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt, chỉ còn lại một cái chấm đen nhỏ. Như thế thủ đoạn thông thiên, đem bọn hắn bị hù sắc mặt tái nhợt. Nhìn lầm, mới vừa từ đỉnh cấp đại lão bên người bay qua, vậy mà không nhận ra được. Sau đó, đám kia võ giả cũng nhao nhao tăng thêm tốc độ, cấp tốc chạy tới nơi vô chủ. Một bên khác, Dương Phàm không hơi một lát, đã đi tới hổ lô vịnh cửa vào. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt chấn kinh chi sắc càng đậm. Giờ phút này, hổ lô vịnh khác một bên, trong không khí hắc vụ lan lộn, các loại kêu thê lương thảm thiết âm thanh, làm cho người dùng mình tê cả da đầu. Một đoàn võ giả tụ tập tại hổ lô vịnh bên ngoài, không dám tiến lên trước một bước. Phàm cha, thống lĩnh đại nhân. Đột nhiên, liên tục hai tiếng gào truyền đến. Dương Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện là Ngô gia lão thái quân cùng Thái đại thiếu. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Phàm kinh ngạc nhìn về phía Thái đại thiếu. Lúc trước, Dương Phàm để Ngô lão thái quân tiện hắn cùng Đường Tiểu Man về thành bên trong A Đường Tiểu Man trong thành, cái này Thái đại thiếu làm sao còn tại nơi vô chủ phụ cận? Phàm ca, chúng ta Thái gia sản nghiệp không phải cùng Ngô gia hợp tác nha. Trong nhà lão đầu tử lớn tuổi, không còn dùng được, sản nghiệp giao cho ta quản lý. Vừa vặn bên này Hồ Lô Bệnh phát sinh quỷ dị tình huống, ta liền cùng Ngô lão thái quân chạy đến xem nhìn. Thái đại thiếu giải thích một câu. So với trước mấy ngày, có thể nói hăng hái. Bên cạnh, Ngô lão thái quân nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt tất cung tất kính. Định bợ lấy lòng. Cốc Nhật, tình huống gì? Cái này Ngô lão thái quân, làm sao định bợ lấy lòng một thiếu niên? Các ngươi không nghe thấy Ngô lão thái quân xưng hô sao? Giống như gọi thống lĩnh đại nhân. Thống lĩnh? Cái gì thống lĩnh? Ta biết. Ngươi biết cái gì? Thiếu niên này là chúng ta Hoa Hạ Vương bài thần hạ phù đồ thống lĩnh. Cái gì? Hắn là thần hạ phù đồ thống lĩnh. Ban đầu ở trong thành, ta gặp qua La Cường La hộ pháp, hướng hắn quỳ xuống. T. Nô Giang như bức như vậy sao? Lúc nào trèo lên cây to này? Trong đám người, có chút gặp qua Dương Phàm lợi hại, nhận ra thân phận của hắn võ giả. Khi bọn hắn kích động, đem Dương Phàm thân phận nói ra lúc, toàn bộ hiện trường ồ lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt đều là cung kính cùng kính nể. Khó trách ngay cả Ngô gia lão thái bà này cũng cùng cái tôn nữ A Du định hót định bợ lấy lòng. Nguyên lai là Hoa Hạ nhất nhân chi hạ, trên bạn người thần hạ phù đồ đại thống lĩnh. Như thế như bức đại lão, một nhảy mũi, đủ để đem bọn hắn U Châu thành bất kỳ thế lực nào trong khoảnh khắc diệt đi. Bên cạnh, Thái đại thiếu mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo đắc ý lúc trước. Trong nhà lao đầu tử, mỗi ngày mắng hắn bất học vô thuật, là đường phố máng tên du thủ du thực. Thế nhưng là, từ khi ba ngày trước, Ngô lão thái quân tiễn hắn trở về, biết được hắn cùng Dương Phàm vị này thần hạ phù đồ đại thống lĩnh, xưng huynh gọi đệ lúc, trong nhà lao đầu tử đối với hắn thái độ khá tốt, nói chuyện cũng không lớn tiếng, buổi sáng ngủ nướng cũng không mắng hắn đi lên. Phàm cha, có thời gian không? Làm cái gì? Ta nghĩ mời ngươi ăn cái cơm, vì lúc trước có mắt không tròng sự tình, chịu nhận lỗi. Thái đại thiếu nghĩ đến trước mấy ngày hành vi ngu xuẩn, thật muốn quất chính mình hai bàn tay. Mơ mơ tờ. Vậy mà cùng thần hạ phù đồ đại thống lĩnh đoạt bạn gái, đây là nhà vệ sinh đốt đèn LOG thì vẫn ăn sao? May mắn Dương Phàm không có chấp nhận với hắn, nếu không hắn 100 đầu mệnh đều không đủ chết. Quay lại a. Dương Phàm không có cự tuyệt. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi xuống phía trước hắc vụ lăn lộn nơi vô chủ bên trên. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn cũng không rõ ràng, cái này nơi vô chủ là thế nào? Hẳn là trong vực sâu xảy ra biến cố gì? Dương Phàm trong lòng càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Mau nhìn, những cái kia hắc vụ tại tối lui. Trong đám người, không biết là ai hô một tiếng. Dương Phàm thu hồi suy nghĩ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, phía trước, nguyên bản lăn lộn hắc vụ, tựa như nước biển thủy triều xuống giống như, hướng về hậu phương tối lui. Dương Phàm giơ chân lên, bay tới đằng trước. Những võ giả khác thấy thế, nhao nhao đuổi theo, vượt qua hồ lô vịnh cửa vào. Dương Phàm giật mình phát hiện, nguyên bản trong không khí cuồng bạo linh khí lại ôn hòa lại. Thoạt đầu, những cái kia hắc vụ thối lui tốc độ vẫn còn tương đối chậm chạp, càng về sau, càng lúc càng nhanh. Từ xa nhìn lại, tựa như thiên quân vạn mã, hướng Thâm Viên phương hướng chạy tới. Trang diện rung động, sẽ xảy ra sự tình gì? Cái này ai biết? Bất quá, mặc kệ xảy ra biến cố gì, hắc vụ thối lui đối với chúng ta phong thành võ giả tới nói là sự tình tốt. Đồng ý. Lúc trước cái này nơi vô chủ phạm vi không ngừng bành trướng, ta thật lo lắng một ngày nào đó U Châu thành bị thôn vệ. Đám người nghị luận, không có ai biết nguyên nhân. Rất nhanh, đã từng bị nơi vô chủ nuốt hết thái gia quán mạch một lần nữa lộ ra. Dương Phàm quay đầu mắt nhìn trước mấy ngày điểm dừng chân, không có dừng lại, tiếp tục không nhanh không chậm đi theo thối lui hắc vụ hướng về phía trước. Giờ phút này, trong lòng hắn rất hiếu kỳ, những thứ này hắc vụ lui đi đâu rồi? Hẳn là Thâm Viên. Em đẹp, những thứ này từng bị nơi vô chủ chiếm đoạt địa phương, tại sao lại khôi phục như sơ? Mơ hồ trong đó, Dương Phàm cảm giác trong vực sâu, thật chuyện gì xảy ra? A, các ngươi mau nhìn, nơi đó có một hòn đảo. hòn đảo kia trôi nổi trên vực sâu. Ta chưa bao giờ thấy qua cái kia hòn đảo, các ngươi đâu? Ta cũng chưa từng gặp qua, thật quỷ dị. Hắc vụ một mực thối lui trở lại thâm viên khe hở. Sau một khắc, bọn chúng như là rơi vào đại hải như nước biển, hướng thâm viên khe hở khuynh tiết mà xuống. Chính như đây, nguyên bản bị hắc vụ bao trùm nơi vô chủ trung tâm hòn đảo hiện lộ ra. Chương 498, trong hư không bên trong, quỷ dị mở ra một con mắt. Chương 498, trong hư không bên trong, quỷ dị mở ra một con mắt. Tất cả võ giả trong lòng chấn kinh lại hãi nhiên. Dương Phàm trong lòng đồng dạng tràn ngập rung động, bởi vì cái kia hòn đảo hắn đặt chân qua, chỉ là lúc trước hắn là thông qua huyết đục chi cầu bước vào hòn đảo phía trên. Giờ phút này, chẳng biết tại sao, nguyên bản từ huyết đục cùng xương cốt tạo thành huyết đục chi cầu, quỷ dị biến mất không thấy, ngay cả mê thất hành lang cũng đã biến mất, chỉ còn lại phiêu phủ ở vô cực trên vực sâu trống không chùi lùi hòn đảo. Hòn đảo toàn cảnh đúng là một cái cự đại đầu lâu. Khi mọi người ngẩng đầu ngóng nhìn hòn đảo lúc, cái này cực giống đầu lâu hòn đảo, giống như cũng đang nhìn bọn hắn. Trong lòng mọi người không tự chủ dâng lên một loại không hiểu dùng mình cảm giác. Ầm ầm, ầm ầm, đột nhiên trận trận tiếng oanh minh truyền đến, đám người dưới chân đại địa run nhẹ nhẹ, tựa như phát sinh địa chấn đồng dạng. Đang lúc tất cả mọi người trong lòng khẩn trương không biết chuyện gì xảy ra lúc, chỉ gặp cái kia đầu lâu hòn đảo chậm rãi hướng về phía dưới bóng đêm vô tận thâm viên lặn xuống. Đảo, hòn đảo đắm chìm rồi. Ta giống như nghe được cổ lao nói nhỏ, ta cũng nghe đến, đương theo lấy nơi vô chủ trung tâm hòn đảo chìm vào thâm viên dưới đáy. Trong vực sâu xuất hiện trầm thấp mà thần bí nói nhỏ. Giang giác, giang giác, thâm viên khe hở vách đá phía trên đột nhiên chuyển đến trận trận tiếng vang, tựa hồ có đồ vật gì từ vô tận trong vực sâu bò lên. Quỷ dị như vậy một màn, bị hù tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau. Mau nhìn, là dây leo. Cái này, những thứ này dây leo là từ trong thâm viên mọc ra. Chỉ trong chốc lát công phu, nguyên bản chùi lùi thâm viên trên vách đá bò đầy quỷ dị to lớn màu đen dây leo. Lúc này, nơi vô chủ hòn đảo đã biến mất không thấy, nó nguyên bản vị trí biến thành đen kịt một màu hư vô. Dương Phàm ngẩng đầu, hướng cái kia mảnh hư vô khu vực nhìn lại. Đột nhiên, trong hư vô xuất hiện một vòng ánh sáng. Ốc nhật, cái kia, đó là cái gì? Có người lên tiếng kinh hô. Thâm viên khẽ hở, vốn là vô cùng thần bí quỷ dị, không người dám tùy tiện đặt chân nơi này. Mà bây giờ, làm tràn ngập thâm viên khe hở ngoại vi hắc vụ thối lui, làm nơi vô chủ biến mất, liên tiếp biến hóa, thực sự dọa người, cũng làm cho người không thể tưởng tượng. Lúc này, đám người gặp thâm viên khe hở đen nhánh trong hư vô xuất hiện một vòng ánh sáng, nhao nhao lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Quang mang chấm dài chói mắt, mà lại càng lúc càng lớn. Chờ một chút, kia là một con mắt. Sau một khắc, tất cả mọi người sợ tè ra quần, bởi vì bọn hắn phát hiện cái kia mảnh hư vô bên trong ánh sáng cũng không phải gì đó bảo vật hiện thế, mà là một con quỷ dị dọa người mắt đỏ. Mắt đỏ mở ra về sau, quét mắt đám người, bị hù một số võ giả trực tiếp hai chân mềm nhũn, ngã ngồi tới đất lên. Đó là một loại không cách nào hình dung, đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Sau đó, mắt đỏ chuyển di ánh mắt, rơi xuống Dương Phàm trên thân. Giờ khắc này, Dương Phàm cảm giác tự mình linh hồn sinh ra chấn động mãnh liệt. Cái loại cảm giác này, phản phất sau một khắc liền muốn từ trong thân thể bay ra ngoài, hướng con kia mắt đỏ bay đi đồng dạng. Thật là khủng khiếp, thật quỷ dị. Còn tốt, loại này đáng sợ cảm giác quỷ dị cảm giác cũng không có tiếp tục bao lâu. Mắt đỏ từ trên người Dương Phàm thu tầm mắt lại về sau, chậm rãi nhắm lại. Thế giới lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hiện trường an tĩnh chỉ còn lại trong thâm nguyên, thỉnh thoảng truyền đến quỷ dị tiếng gào thét. Tất cả mọi người hoảng hốt lấy lại tinh thần, lưng bị ướt đẫm mồ hôi. Giờ phút này, Dương Phàm cứ việc không có như đám người như vậy dọa nước tiểu, nhưng hắn trong lòng đồng dạng rời sông lấp biển. Suy nghĩ của hắn có chút hoảng hốt, nhớ tới vài ngày trước tại Thiên Không Thành lúc, đêm hôm đó làm mộng. Trong mộng, Thiên Vi cứu hắn, bị thâm nguyên biến thành quái vật mất hết, mà vừa mới đột nhiên xuất hiện mắt đỏ, để Dương Phàm trong lòng thật bắt đầu tin tưởng. Cái này vô cực thâm nguyên, chính là một con thần bí không biết quái vật đáng sợ. Thật lâu, Dương Phàm mới lấy lại tinh thần. Thâm nguyên khôi phục lại bình tĩnh, nơi vô chủ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một mảnh hư vô khu vực. Hắn quay người rời đi, những người khác cũng nhao nhao đuổi theo. Sợ đi chậm sẽ bị cái này tựa như cự thú viễn cổ huyết buồn đại khẩu thâm nguyên khe hở ăn. Trở lại trong thành, Dương Phàm trong lòng còn tại suy tư thâm nguyên sự tình. Lúc này, vạn vật lò luyện đã đem hai viên hoang thú tinh hạch dung luyện thành bản nguyên. 10 bản nguyên. Nếu như đem 10 bản nguyên hối đoái thành điểm tích lũy, có thể hối đoái 10.000 điểm tích lũy. Cái này điểm tích lũy thu hoạch được phương thức nhẹ nhõm a. Có cái này vạn vật lò luyện, chỉ cần hắn có đầy đủ vật liệu, liền có thể thu hoạch được vô hạn điểm tích lũy. Dương Phàm thu dọn một chút tâm tình, không tiếp tục đi suy nghĩ lung tung. Nhìn xem 10 bản nguyên, Dương Phàm trong lòng ý tưởng đột phát, cái này bản nguyên đã có thể thâm viên lực lượng, đều có thể thanh trừ. Phải chăng có thể dùng để chữa trị hư hao chấn thiên quan tài đâu? Dương Phàm nghĩ tới đây, thần thức xâm nhập đến thể nội thức hải. Sâu trong thức hải, tàn phá chấn thiên quan tài, tinh tinh nằm ở nơi đó. Dương Phàm đem vạn vật lò luyện, vừa dung luyện ra 10 điểm bản nguyên, rót vào trong đó. Ông. Lúc đầu, Dương Phàm chỉ là ôm thử nhìn một chút ý nghĩ. Há biết, chấn thiên quan tài đạt được bản nguyên tới nhuận, lại vi vi rung động. Quan tài mặt ngoài thân thể vết rách cũng chậm rãi bắt đầu khép lại. Cứ việc khép lại tốc độ rất chậm, nhưng Dương Phàm thật sự rõ ràng cảm nhận được, chấn thiên quan tài vỡ vụn quan tài thân. thật tại chữa trị. Dương Phàm tâm tình chưa bao giờ có kích động, quả nhiên hữu hiệu. Thật lâu, thẳng đến 10 điểm bản nguyên lực lượng hao hết, Chấn Thiên Quan Tài mới một lần nữa an tĩnh lại. So với trước đó tàn phá quan tài thân, rõ ràng sáng ngời rất nhiều. Dựa theo Dương Phàm đoán chừng, nhiều nhất 10.000 điểm bản nguyên liền có thể triệt để chữa trị hư hao Chấn Thiên Quan Tài. Lúc đầu tìm tới chữa trị Chấn Thiên Quan Tài phương pháp, Dương Phàm trong lòng nên vui vẻ mới đúng. Nhưng mà hắn nhìn xem Dông Tuyết Chấn Thiên Quan Tài, tâm tình làm sao đều cao hứng không nổi. Tiền bối, ngươi thấy được sao? Ta lập tức liền đem ngươi Chấn Thiên Quan Tài một lần nữa chữa trị. Dương Phàm đứng sừng sững Chấn Thiên Quan Tài phía trước, thì thào nói nhỏ. Hắn giống như là tại tự đủ, lại giống là tại đối đã tiêu tán bộ dáng kêu gọi. Đáng tiếc, tựa hồ nàng rốt cuộc nghe không được. Dù là qua đi lâu như vậy, dù là trải qua rất nhiều lần sinh tử, Dương Phàm trong lòng vẫn như cũ khó mà đi ra nữ đế cái kia sợi nguyên thần tiêu tán sự tình. Hắn cũng không biết vì sao, mỗi lần nhớ tới, trong lòng hắn luôn luôn tràn ngập áy náy cùng tự trách. Có đôi khi, Dương Phàm trong lòng sẽ nghĩ tới, nếu như hắn không đi Miêu Cương, không đi Bàn Cổ Thành, có phải hay không liền sẽ không phát sinh những chuyện này? Thượng giới, vị yêu thanh đế đại nhân sẽ nhớ kỹ những thứ này sao? Dương Phàm chậm rãi mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay của hắn có một giọt nước mắt ngưng tụ băng tinh. Giọt này nước mắt là tại Thiên Không Thành tham gia Bạch Gia thí luyện lúc, Dương Phàm tại viễn cảnh bên trong nhìn thấy Thanh Loan thần điểu biến thành nữ đế, rơi lệ chảy xuống. Nguyên bản hắn coi là chỉ là một giấc mộng, một cái ảo cảnh. Sự thật tựa hồ cũng không phải là hắn nghĩ như vậy. Dương Phàm suy nghĩ xuất thần nhìn xem, sau đó hắn giơ tay lên, giọt kia từ nữ đế nước mắt ngưng tụ băng tinh chậm rãi phiêu khởi, rơi vào đến Chấn Thiên trong quan tài. Dương Phàm thần thức biến thành hư ảnh, ý mắng tiêu tán tại sâu trong thức hải, trở lại thân thể bên trong. Thức hải lần nữa khôi phục an tĩnh, chỉ còn lại tàn phá Chấn Thiên quan tài tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó. Ta nhất thời khắc, Chấn Thiên trong quan đột nhiên sáng lên một vòng hào quang nhỏ yếu. Chương 499, Thái Gia Thiết Tiến, Đại Hoang tộc Tiên Nhi tìm tới cửa. Chương 499, Thái Gia Thiết Tiến, Đại Hoang tộc Tiên Nhi tìm tới cửa. Dương Phàm hoảng hốt tỉnh lại, tâm tình phiền muộn. Cái kia cô thật sâu cảm giác cô độc chưa bao giờ có mãnh liệt. Võ giả con đường nhìn như ngắn nắp, kỳ thực là một đầu long đong tàn khốc, cô độc không có điểm cuối cùng không đường về. Nếu như để hắn lại một lần, có lẽ hắn chọn đi làm một người bình thường. Thùng thùng, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, để Dương Phàm hoảng hốt tinh thần, kéo về hiện thực. Tiến đến, kẹt kẹt, cửa mở, Dương Phàm nhìn thấy một mặt cười lấy lòng Thái Đại Thiếu đứng ở trước cửa. Bên cạnh là Đường Tiểu Man. Sao ngươi lại tới đây? Dương Phàm kinh ngạc nhìn về phía Thái Đại Thiếu. Phàm cha, ngươi đã quên sao? Cái gì? Ngươi lúc trước không phải đã đáp ứng ta, đi nói nhà ta ăn cơm sao? Ê, trong nhà lão đăng đã bày xong yến hội. Thái Đại Thiếu nói đến nơi đây, trông mong nhìn về phía Dương Phàm. Đi. Dương Phàm cười cười, không có cự tuyệt. Dù sao, đáp ứng chuyện của người ta, nói chuyện không tính toán gì hết, có hại hắn vị này thần hạ phủ đồ thống lĩnh mặt mũi. Sau đó, một nhóm ba người rất mau tới đến Thái gia phủ đệ. Vừa tới trước cửa, Dương Phàm liền nhìn thấy trong phủ đệ tụ tập đầy một đám người. Làm sao nhiều người như vậy? Dương Phàm nghi hoặc hỏi thăm. Lúc này, đám kia võ giả tu sĩ gặp Dương Phàm tới, nhao nhao tới nhiệt tình nên đón. Một đám liếm chó, vì định bợ lấy lòng ngươi, không mời mà tới. Thái Đại Thiếu không chút nào nể tình, lớn tiếng chào phúng. Lập tức, đám kia nhiệt tình tới đón tiếp tân khách, người người sắc mặt xấu hổ. Dương Phàm im lặng nhìn về phía Thái Đại Thiếu. Cái thằng này, mấy ngày không thấy, thế nào cảm giác nhẹ nhàng đâu? Sau đó, Dương Phàm nghe Thái Đại Thiếu giải thích, biết được nguyên nhân. Nguyên lai, là tại Hồ Lô Vĩnh lúc, Thái Đại Thiếu mời Dương Phàm tới nhà làm khách. Đám kia võ giả tu sĩ, vểnh hai nghe. Cái này không, Thái gia vừa bày đến hội, Thái Đại Thiếu đi mở tiệc chiêu đãi Dương Phàm. Những thứ này U Châu thành võ giả tu sĩ đã nghe lấy mùi vị tới. Đối với đây, Dương Phàm khẽ lắc đầu. Quả nhiên bất kỳ cái gì một cái thế giới, bản chất đều như thế. Chỉ cần ngươi có quyền thế, định mợ lấy lòng ngươi người, đối liền không dứt. Thống lĩnh đại nhân, đại giá quang lâm, lão đầu tử không có từ xa tiếp đón, xin nhiều thông cảm. Lúc này, một cái nhìn hơi gầy tiểu lão đầu từ Thái gia phủ đệ bước nhanh ra. Bởi vì khẩn trương, nói chuyện đều không lưu loát. Từ bộ dáng đến xem, hẳn là Thái Đại Thiếu lao cha, Thái gia gia chủ đương thời. Đi đi đi, Phàm ca muốn ngươi tới đón tiếp, món ăn cũng đã lạnh. Nhanh đi an bài chỗ ngồi, tẩu tử cũng tại a, đừng cho ta mất mặt. Thái Đại Thiếu ngực ưỡn một cái, bày ra một bộ đại lao tư thái, đem hơi có vẻ khẩn trương thấp thỏm lao cha, gian dậy sửng sốt một chút. Mà hắn một câu tẩu tử, trực tiếp đem cùng theo tới Đường Tiểu Man, tâm đều hòa tan. A, ngươi ra hỏa này, sao? Làm sao lung tung hô? Đường Tiểu Man gương mặt xinh đẹp đỏ đến bên hai, trong lòng đặc biệt kích động vui vẻ. Nguyên bản nàng chỉ là muốn làm Dương Phàm nha hoàn, tiểu lão bà nàng đều không dám viễn tưởng. Há biết Thái Đại Thiếu cái này tên du thủ du thực, hôm nay như thế biết nói chuyện, ngay trước tất cả mọi người mặt trực tiếp gọi nàng tẩu tử. Trong mấy mắt, hiện trường một đám U Châu thành võ giả đại lao tề tề quay đầu nhìn tới. Giờ phút này bọn hắn nhìn về phía Đường Tiểu Man ánh mắt cũng không giống nhau, tôn kính, hâm mộ, lấy lòng. Bên cạnh Dương Phàm mặt sầm lại, hận không thể đạp Thái Đại Thiếu ra hỏa này hai cước. Đây không phải để cho người ta hiểu lầm nha. Dương Phàm cùng gương mặt xinh đẹp ngượng ngùng phiếm hồng Đường Tiểu Man đi vào Thái gia phủ đệ ngồi xuống. Tiến hội vừa mới bắt đầu, đột nhiên cửa viện tới một bóng người xinh đẹp. Ta dựa vào. Dương Phàm mí mắt vẩy một cái, giật nảy mình. Cái kia trước mấy ngày ban đêm, tại Vũ Châu thành danh lưu tiệc tối bên trên, bị hắn hái được mạng che mặt thần bí nữ hải. Nàng, sao lại tới đây? Khanh khách, chủ nhân, xin nể tình nợ tới nha. Nhân hoàng cờ bên trong, truyền đến hạt sủn dị yêu kiều cười tiếng ngạo báng. Dương Phàm nghe vậy, sắc mặt càng xanh lét, một chút cười không nổi. Trước đó, Tần Chiến từng cùng hắn giảng thuật quá lớn hoang tộc. Nếu như cái này nữ tử che mặt, thật sự là đại hoang tộc tộc dân. Cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Ta đi đi nhà vệ sinh. Dương Phàm không tâm tình đang dùng cơm, dự định mượn đi nhà xí công phu, tranh thủ thời gian chuẩn đi. Công tử, cái này muốn chạy. Nơi xa, che mặt nữ tử thần bí lên tiếng gọi hắn lại. Lập tức, hiện trường mấy chục người ánh mắt tập trung đến hai người bọn họ trên thân. Trực giác nói cho bọn hắn, hai người này tựa hồ có vấn đề. Khụ khụ, chỉ là muốn đi đi nhà vệ sinh, sao ngươi lại tới đây? Dương Phàm xấu hổ cười một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Đầu tử, Phàm ca cùng Tiên Nhi cô nương, tình huống gì? Tại sao ta cảm giác không sợ trời không sợ đất Phàm ca, có chút sợ Tiên Nhi cô nương đâu? Thái đại thiếu giỡn cổ lên, hiếu kỳ hỏi thăm. Đại nhân sự tình, tiểu hài tử đừng hỏi. Đường Tiểu Man trừng mắt nhìn Thái đại thiếu, không có giải thích. Bầu không khí có chút ngột ngạt kiềm chế. Vị này Thái đại thiếu trong miệng gọi Tiên Nhi nữ tử thần bí, đi vào Dương Phàm cách đó không xa chỗ trống ngồi xuống. Nô gia tới đây, tự nhiên là vì tìm công tử ngươi. Tiên Nhi vẫn như cũ che mặt, đôi mắt đẹp rơi xuống Dương Phàm trên thân. Ngữ khí u u. Dương Phàm trên mặt vẻ xấu hổ càng đậm. Trong lúc nhất thời, hắn có chút không biết nên làm sao nói tiếp. "Công tử, mấy ngày trước đây từ biệt. Nhiều ngày như vậy qua đi, ngươi liền không có lời nói, muốn đối nô gia nói sao?" Đột nhiên, Tiên Nhi mở miệng lần nữa. Ngữ khí ôn nhu, tựa như một cái vừa qua khỏi cửa tiểu tức phụ. Dương Phàm nhìn xem nàng, tê cả da đầu. Nếu như cái này Tiên Nhi cường ngạnh một chút, hoặc là thái độ ác liệt điểm, hắn chẳng thèm để ý mấu chốt là, nàng vừa đến đã cái này ôn nhu ngữ khí. Thực sự tra tấn người a đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Ai? Chuyện này làm thế nào cảm giác cùng lúc trước chúng độc tình, cùng Bạch Truyện Thanh gặp sinh ra hiểu lầm, không có sai biệt đâu. Xem ra, công tử trong lòng đã sớm đem nô gia đem quên đi. Lần này nô gia tới, còn có một việc, Thiên Mệnh giáo để mắt tới một nữ hải. Không biết nữ hải kia phải chăng cùng công tử có quan hệ. Tiên Nhi u u nói xong, không có lại tiếp tục trêu chọc Dương Phàm. Nói lên một chuyện khác, Thiên Mệnh giáo để mắt tới một nữ hải. Dương Phàm biểu lộ khẽ giật mình, nhớ tới đêm đó yến hội kết thúc, gặp phải Thiên Mệnh giáo, đám người kia rất tà dị, tựa hồ không phải chính thống tu sĩ, mà cùng tà tu cũng có chênh lệch. Đúng rồi, lúc ấy đám kia giáo đồ còn uy hiếp hắn, nói lên cái gì thành cô bé kia trên thân tựa hồ có đồ vật gì, Thiên Mệnh giáo mới có thể để mắt tới nàng. Tiểu Hân Giao, Dương Phàm biến sắc, nhớ tới một sự kiện. Đêm hôm đó, đám kia Thiên Mệnh giáo giáo đồ xuất hiện, chính là hỏi hắn yêu cầu thứ gì, mà Dương Phàm cùng bọn hắn lần đầu tiếp xúc, còn phải từ Kiều Hân Giao lọt vào truy sát nói lên. Kể từ đó, cả kiện sự tình liền có thể xứng đáng. Xem ra, công tử là nhận biết cô bé kia. Nàng ở đâu? Dương Phàm thở sâu, vội vàng mở miệng hỏi thăm. Cứ việc, Dương Phàm đem Tiểu Lão cầu giết, nhưng cùng Tiểu Hân Giao ở giữa, cũng không có bất kỳ cái gì khúc mắc. Lúc trước, Tiểu Lão cầu chết về sau, Dương Phàm nghỉ học rời đi không lâu. Nàng cũng từ Thần Hạ học viện thôi học. Giờ phút này, nàng gặp được nguy hiểm, Dương Phàm tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Công tử, ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta liền nói cho ngươi nàng ở đâu. Đột nhiên, Thiên Nhi ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Dương Phàm. Cái kia đột nhiên xuất hiện ánh mắt, đem Dương Phàm giật mình. Cưới ngươi khẳng định không có khả năng. Chương 500, thần bí ôn dịch thôn, gặp được hình người hoang thú. Chương 500, thần bí ôn dịch thôn, gặp được hình người hoang thú. Soạn. Dương Phàm vừa dứt lời dưới, hiện trường một mảnh xôn xao. Đám người nhao nhao mở to hai mắt, chấn kinh nhìn xem hai người. Tiên Nhi biểu hiện trên mặt cũng là cứng đờ. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới, Dương Phàm gia hỏa này lại đột nhiên nói như vậy. Ghê tởm. Tiên Nhi trong lòng không hiểu tức giận. Bất quá, bởi vì trên mặt xa che chắn, người khác không nhìn thấy. A, công tử, thật đúng là hài hước. Tiên Nhi tuy là đại hoang tộc tộc dân, nhưng tư tưởng còn không có phong kiến như vậy. Tiên Nhi mở miệng, nàng thừa nhận tự mình đại hoang tộc thân phận, đồng thời biểu thị Dương Phàm không cần cưới nàng. Chỉ là, nàng nói lời nói này thời điểm, làm sao cảm giác nghiến răng nghiến lợi đâu? Thật sao? Vậy thì tốt quá. Dương Phàm thật to thở phào, trên mặt lộ ra kích động vui vẻ chi sắc. Một màn này, càng là nhìn đám người hai mặt nhìn nhau. Mà Tiên Nhi đem hắn xuất phát từ nội tâm cao hứng biểu lộ để ở trong mắt, trong lòng càng tức giận. Ngươi nói điều kiện là cái gì? Dương Phàm thì mặc kệ, hiếu kỳ hỏi thăm. Nô gia điều kiện là cái gì, tạm thời còn chưa nghĩ ra. Ê, chờ nghĩ kỹ, lại nói cho công tử. Nếu như công tử đáp ứng, nô gia hiện tại liền đem cô bé kia tung tích nói cho ngươi. Tiên Nhi mê người đôi mắt đẹp lóe lên một cái, không biết trong lòng đánh lấy ý định gì. Dương Phàm nghe vậy, vi vi vận hạ lông mày. Cái này đại hoang tộc tiểu nương bỉ, thế nào nhìn xem không giống người tốt đâu. Sẽ không phải là vụng trộm đào cái hố, để hắn hướng bên trong nhảy đi. Chỉ là, hiện tại Kiều Hân Giao bị Thiên Mệnh giáo để mắt tới, hắn lại không thể ngồi nhìn mặc kệ. Ném đi Kiều Hân Giao sự tình không nói. Bây giờ, hắn làm Hoa Hạ Vương bài thần hạ phù đồ thống lĩnh, đối với Thiên Mệnh giáo loại này quỷ dị thế lực, nhất định phải điều tra rõ ràng. Quyết không cho phép Hoa Hạ cảnh nội xuất hiện uy hiếp quốc gia an toàn thế lực tồn tại. Một lời đã định. Cuối cùng, Dương Phàm thở sâu, gật đầu đáp ứng. Cô nương kia, ta lúc trước gặp nàng, hướng Ôn Dịch thôn phương hướng mà đi.
Cái gì? Ôn Dịch thôn? Ông trời ơi!
Thiên Nhi trong miệng vừa dứt lời dưới, hiện trường tiếng kinh hô một mảnh. Cơ hồ tất cả võ giả, sắc mặt đều trong nháy mắt đổi biến. Cái này khác thường tình huống, để Dương Phàm một mặt ngộp bức.
Cái này Ôn Dịch thôn,
địa phương nào? Là có cái gì thuyết pháp sao? Làm sao đám người nghe được danh tự này, phản ứng như thế lớn?
Các ngươi thế nào?
Dương Phàm nhịn không được mở miệng hỏi thăm.
Phàm ca, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi Ôn Dịch thôn a.
Vì sao?
Nơi đó được xưng là Tử Thần chớ chú chi địa.
Tử Thần chớ chú chi địa.
Dương Phàm trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm.
Trước đó, cái kia tọa lạc tại dưới chân núi Tuyết thôn, phát sinh một trận ôn dịch.
Mới đầu, không có người để ý trận kia ôn dịch, dù sao đối với võ giả chúng ta tới nói, căn bản không có tính uy hiếp. Nhưng mà, làm trong thành một chi tiểu đội võ giả, tiến đến điều tra tình huống, mà sau khi mất tích, mới được coi trọng. Lập tức, Thái đại thiếu đem Ôn Dịch thôn phát sinh chuyện quỷ dị, kỹ càng giảng thuật cho Dương Phàm nghe.
Nói ngắn gọn, cái thôn kia, lúc trước phát sinh một trận ôn dịch. Về sau, tiến đến điều tra nguyên nhân tất cả võ giả toàn bộ mất tích, mà một chút trong thành hóa thần kỳ trở lên cường giả tiến về, sau khi ra ngoài cũng điên rồi, biến thành ăn người quái vật.
Chính như đây, Ôn Dịch thôn thành vũ châu phương bắc cấm địa, nó trình độ kinh khủng, tại một ít tình huống phía dưới, càng hơn nơi vô chủ.
Chính như đây, làm Tiên Nhi cáo chi Dương Phàm, Tiểu Hân giao tiến về Ôn Dịch thôn, mọi người mới sẽ như thế lớn phản ứng.
Tiểu Phàm ca ca, ngươi vẫn là đường đi Ôn Dịch thôn đi.
Đường Tiểu Man mặt mũi tràn đầy lo lắng, mở miệng khuyên bảo.
Đúng vậy a, Ôn Dịch thôn nhiều như vậy võ giả, đều là có đi không về.
Phàm ca ngươi người bạn kia đi nơi nào, hơn phân nửa giữ nhiều lành ít.
Thái đại thiếu cũng đội vàng mở miệng.
Dương Phàm khẽ lắc đầu, nói, tạm thời không nói, thân giao tiểu nha đầu kia là bằng hữu ta.
Cho dù là không có chuyện của nàng, quỷ dị như vậy thôn, ta cũng phải điều tra rõ ràng.
Đám người gặp Dương Phàm không nghe khuyên bảo, thở dài.
Cơm nước xong xuôi,
Dương Phàm cáo biệt tất cả mọi người, một mình tiến về Ôn Dịch thôn.
Trên đường, trong lòng hắn nghi hoặc không hiểu,
Tiểu Hân giao tiểu nha đầu kia đi Ôn Dịch thôn làm cái gì?
Dựa theo Tiên Nhi thuyết pháp, nàng là chủ động tiến về nơi đó.
Hẳn là
vì tránh né Thiên Mệnh giáo võ giả truy sát.
Nhưng nếu như chỉ là vì tránh né truy sát, đi nguy hiểm như thế địa phương,
giải thích không thông a. Dương Phàm trong lòng nghĩ mãi mà không rõ, lắc đầu không tiếp tục nghĩ tiếp.
Ôn Dịch thôn,
tại Vũ Châu thành phương bắc.
Vũ Châu thành phương bắc có một tòa cao vút trong mây đại sơn,
tên là núi tuyết.
Núi tuyết phía trên, lâu dài băng tuyết không thay đổi,
mà cái kia Ôn Dịch thôn tọa lạc tại dưới chân núi tuyết.
Bởi vì lúc trước phát sinh võ giả mất tích sự kiện, lại có ôn dịch hành hành,
cơ hồ không có võ giả ăn nhiều chết nò tới đây.
Hoa.
Dương Phàm còn chưa tới Ôn Dịch thôn, một trận quạ đen tiếng kêu to chuyển đến.
Dương Phàm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời,
là một đám màu tím đen quạ đen, con mắt hiện lên tinh hồng sắc,
nhìn khá quỷ dị.
Dương Phàm dưới chân không ngừng bước ra một bước, đã ở ngoài trăm thước,
tốc độ rất nhanh,
ước chừng nửa giờ không đến,
hắn liền dựa theo Thái đại thiếu giảng thuật đi tới dưới chân núi tuyết.
Xa xa,
hắn liền nhìn thấy một cái tàn phá hoang vu thôn nhỏ.
Thôn này bị một cỗ màu tím đen trướng khí bao trùm,
bốn phía phương biên mấy dặm phạm vi không có một mảng cỏ,
những nguyên bản đó cây cối hoa cỏ cũng toàn bộ chết héo,
vùng ven khu vực còn có rất nhiều động vật hài cốt thi thể.
Nhìn âm trầm tĩnh mịch,
trong không khí tràn ngập mùi hôi cùng mùi máu tươi.
Hoa,
từng cái màu tím đen quả đen nghỉ lại cây khô bên trên.
Dương Phàm đến, đưa tới bọn chúng chú ý, trong hai mắt hiện ra chẳng lành hồng quang, thấp giọng khàn giọng kêu to.
Dương Phàm dừng bước lại, ngoại phóng ra cường đại tinh thần lực,
cẩn thận tìm kiếm Tiểu Hân giao tung tích.
Nhưng mà hắn thần thức bao trùm phương viên vượt qua 10 dặm,
nhưng không có bất luận phát hiện gì.
Mà lại,
quỷ dị chính là, thần trí của hắn hướng Ôn Dịch thôn diễn sinh lúc, lại bị một cô vô hình lại lực lượng quỷ dị ngăn cản lại.
Những thứ này trường khí, vậy mà có được ngăn chặn thần thức dò xét đặc tính.
Dương Phàm trong lòng càng giật mình.
Tốt một cái Ôn Dịch thôn, quả nhiên có chút môn đạo.
Dương Phàm tự lẩm bẩm câu.
Sau một khắc,
hắn giơ chân lên, bước vào Ôn Dịch thôn lãnh địa.
Hoa.
Cánh khô đầu những cái kia màu tím đen quả đen, đột nhiên cảnh giác lên.
Sau một khắc,
bọn chúng đột nhiên đập động cánh, bay vào không trung xoay quanh.
Tựa hồ bọn chúng đang cảnh cáo Dương Phàm chớ tới gần Ôn Dịch thôn.
Dương Phàm ngẩng đầu nhìn một chút, không để ý đến.
Hắn giơ chân lên, hướng Ôn Dịch thôn nội địa đi đến.
Hoa.
Màu tím đen quả đen bỗng nhiên vỗ cánh, đáp xuống,
hướng Dương Phàm phát động công kích.
Tốc độ nhanh như thiểm điện, không khí phát ra bén nhọn chói tai âm bạo thành,
mà lại thành quần kết đội, số lượng rất nhiều.
Thử.
Dương Phàm khinh miệt cười lạnh, vi đưa tay.
Ông.
Mấy chục đạo kiếm khí ngưng tụ.
Sau một khắc, cái kia mấy chục đạo kiếm khí tựa như tử thần đòi mạng chi thủ,
công kích về phía những cái kia quạ đen bầy.
Phốc phốc.
Trong chốc lát, những cái kia bị sắc bén kiếm khí đâm trúng huyết nhà, thân thể trực tiếp nổ tung.
Toàn bộ trên bầu trời rơi ra trận trận huyết vũ.
Dương Phàm mặt ngoài thân thể hình thành kiếm che đậy,
ngăn cản được trên bầu trời rơi xuống huyết vũ.
Hắn giơ chân lên, không đội không chậm tiến lên.
Giống.
Một tiếng trầm thấp gào thét truyền đến.
Phía trước xuất hiện một con hình người hoang thú.
Quỷ dị chính là,
cái này hình người hoang thú lại là thụ đồng.
Tinh hồng mà tàn bạo.
Chương 501, gặp lại Kiều Hân Giao, trong làng quỷ dị phòng khám bệnh. Chương 501, gặp lại Kiều Hân Giao, trong làng quỷ dị phòng khám bệnh nhân tạo hoang thú.
Dương Phàm mặt lộ vẻ chấn kinh, bất ngờ. hắn lần đầu nhìn thấy nhân tạo hoang thú vẫn là tại Thần Hạ học viện. Lúc ấy, hắn thông qua trường học truyền tống trận tiến vào khu hoang dã săn giết hoang thú. Về sau, liên tiếp manh mối truy tra, hắn phát hiện đây hết thảy đều là phó viện trưởng Tiểu Lao âm mưu. Tiểu Lao mục đích thực sự là vì đoạt xá hắn cường đại, tiềm lực vô hạn thân thể. Tiểu Lao sau khi chết, nhân tạo hoang thú đường dây này liền không giải quyết được gì. Cứ việc, Dương Phàm trước khi đến Miêu Cương trên đường có gặp được lây nhiễm thần kinh ký sinh bảo tử nhân tạo hoang thú, nhưng hắn cũng làm thành tiêu vô nguyện âm mưu. Hôm nay, tại cái này vũ châu phương bắc ôn dịch thôn, hắn lần nữa thấy được những thứ này người đáng sợ tạo hoang thú. Trong lòng của hắn dâng lên mãnh liệt bất an. Sự tình còn lâu mới có được hắn nghĩ đơn giản như vậy, không có kết thúc, thậm chí phức tạp hơn. Đối mặt hung tàn đánh tới thụ đồng nhân tạo hoang thú, Dương Phàm không có kinh hoàng. Hắn hôm nay tại cái này giới không thể nói tung hoành vô địch, nhưng đơn đấu có thể thắng hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù là những cái kia sống mấy trăm hơn ngàn tuổi lao yêu quái, nếu không có tuyệt kỹ thần thông ép thân, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Chém. Dương Phàm chậm rãi giơ tay lên, một đạo kiếm mang hiện lên trong mấy mắt, hướng hắn đánh tới nhân tạo hoang thú, động tác im bặt mà dừng. Bịch. Sau một khắc, cái này nhân tạo hoang thú thân thể liền từ giữa ở giữa bị Dương Phàm chặn ngang chặt đứt. Giống. Nhân tạo hoang thú trong miệng phát ra thê lương thống khổ kêu thảm. Sau một khắc, người khác hình thân thể ầm vang ngã xuống đất. Một mệnh ô hô. Hoa. Hoa. Trên bầu trời, những cái kia màu tím đen quả đen gặp Dương Phàm như thế này, nhân loại tu sĩ như thế hung tàn, phát ra bén nhọn tiếng kêu, hướng nơi xa cảnh khô bay đi. Tựa hồ nghĩ cách Dương Phàm cái này biến thái xa một chút, để phòng ngừa hắn khó chịu, đưa chúng nó tất cả đều diệt. Dương Phàm không để ý đến những cái kia quạ đen khàn giọng tiếng kêu. Ánh mắt của hắn rơi xuống chết mất nhân tạo hoang thú trước người, ngồi xổm người xuống kiểm tra lên máu của nó. Thần kinh ký sinh bảo tử. Quả nhiên là thần kinh ký sinh bảo tử, mà lại độc tố càng mạnh. Không đúng, thần kinh ký sinh bảo tử không phải đến từ cái kia quỷ dị tôi thể dịch sao? Dương Phàm tự lẩm bẩm câu, trong lòng dâng lên nồng đậm nghi hoặc. Đối với thần kinh ký sinh bảo, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, mà hắn phá vọng chi nhãn có được đối thứ này tiên tiên khắc chế. Giờ phút này, Dương Phàm rốt cuộc minh bạch, vì sao tất cả tiến vào ôn dịch thôn, điều tra tình huống võ giả, đều chết thảm. Ôn dịch là một bộ phận, chỉ sợ trực tiếp nhất nguyên nhân chính là những thứ này thần kinh ký sinh bảo tử. Loại này tinh thần độc tố, vô sắc vô vị, một khi lây nhiễm, nếu không thể kịp thời thanh trừ, liền sẽ bị ăn mòn tinh thần, biến thành hình người hoang thú quái vật. Dương Phàm đứng dậy, hít sâu khẩu khí. Nửa ngày, trong lòng hắn mới đè xuống nồng đậm chấn kinh cảm xúc. Sau đó, hắn tiếp tục đi tới, muốn đem cái này bị ôn dịch vây quanh thôn nhỏ, toàn bộ thăm dò một lần. Giống. Đột nhiên, một trận trầm thấp gào thét truyền đến. Chuyện bị dị phát sinh. Lúc trước, bị Dương Phàm một kiếm chém giết hình người hoang thú, lại phục sinh. Nó thân thể rõ ràng đã bị Dương Phàm một kiếm chém thành hai đoạn. Lúc này, chỉ gặp cái này hai đoạn thân thể vết cắt chỗ, xuất hiện huyết sắc tơ mỏng. Những thứ này tơ mỏng dây dưa cùng nhau, cuối cùng khép lại như sơ. Thật mạnh thần kinh ký sinh bảo tử. Dương Phàm trợn mắt há mồm, da đầu vi vi run lên. So với lúc trước, hắn tại đế đô lây nhiễm thần kinh ký sinh bảo tử. Cái này ôn dịch trong thôn độc tố, cường đại không chỉ gấp 10 lần. Thứ này như bị lây nhiễm, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ bị phản khống chế thân thể. Dương Phàm giơ tay lên, lực lượng vô hình ngưng tụ thành một cái đại thủ. Vậy chỉ có thể số lượng nhiều tay, hướng hình người hoang thú đầu chụp tới. Bành! Một tiếng lột ngạt tiếng vang, vừa bò dậy hình người hoang thú, đầu toàn bộ nổ tung, óc vẩy ra đến mấy mét xa. Trong không khí tràn ngập nồng đậm gây mũi mùi máu tươi. Mất đi đầu hình người hoang thú, thân thể lần nữa ầm vang ngã xuống. Lần này nó run rẩy mấy lần, triệt để không có động tĩnh. Thần kinh ký sinh bảo tử làm hệ thần kinh độc tố, chỗ đáng sợ là có thể khống chế võ giả thần kinh não bộ, mà một khi bị khống chế võ giả, não bộ bị vanh bạo, liền sẽ triệt để chết đi. Đi về phía trước không biết bao lâu, cái này thôn trang nhỏ, Dương Phàm sắp đi đến. Đang lúc trong lòng hắn nghi hoặc lúc, cảm giác một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động hướng hắn tới gần. A, Dương Phàm cười, muốn đánh lén hắn. Người xin nói mộng. Dương Phàm cánh tay nâng lên, trong nháy mắt hướng sau lưng bóng đen phương hướng chụp tới. Hắn tự tin, một kích này có thể đem đối phương đầu bóp nát. Chỉ là, làm Dương Phàm xoay người, thấy rõ nơi xa người đánh lén tướng mạo lúc, hắn mộng. Tiểu nha đầu, Tiểu Hân Giao. Lệnh Dương Phàm không nghĩ tới chính là, đánh lén hắn người, đúng là Tiểu Hân Giao tiểu nha đầu kia. Dương Phàm trong tay vung ra lực lượng, mạnh sinh sinh im bặt mà dừng. Phốc phốc. Tiểu Hân Giao đánh lén một kích, không kịp thu hồi cường độ. Trong nháy mắt, lưỡi kiếm sắc bén xuyên thủng hắn lòng bàn tay, máu tươi chảy ròng. A, Dương, Dương Phàm, tại sao là ngươi? Tiểu Hân Giao luống cuống, nàng trừng to mắt, lộ ra chấn kinh khó có thể tin. Vừa mới nàng núp trong bóng tối khởi sướng đánh lén, thật không nghĩ tới người tới sẽ là Dương Phàm. Ta tới tìm ngươi. Dương Phàm nhìn xem máu tươi chảy ròng cánh tay, cười khổ một tiếng. Ai, lần này xem như bị ai. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, lấy hắn thực lực, nếu như vừa mới một cái kia trễ thu hồi lực đạo, Tiểu Hân Giao tiểu nha đầu này chịu một chút, người đã trải qua không có. Dương Phàm, ta thật xin lỗi. Tiểu Hân Giao nghe vậy, trong lòng đống nhiên rung động xuống, nàng ánh mắt rơi xuống Dương Phàm thụ thương trên cánh tay. Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên làm sao mở miệng. Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ, làm sao ngươi tới địa phương quỷ quái này rồi? Dương Phàm từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra băng vải, tùy tiện băng bó hạ. Hắn hỗn độn đạo thể thân thể khép lại rất nhanh, một hồi vết thương liền có thể tốt. Ta tìm đến gia gia, bồi dưỡng nhân tạo hoang thú nguyên nhân. Tìm ngươi gia gia bồi dưỡng nhân tạo hoang thú nguyên nhân. Dương Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trong lòng hắn hoang mang, rốt cục giải khai. Chỉ là, Tiểu Hân giao tìm nàng gia gia bồi dưỡng hoang thú nguyên nhân, tới nơi này làm gì? Hẳn là, Dương Phàm trong lòng nghĩ đến một loại khả năng. Gia gia khi còn sống, lưu lại một bản bút ký, ta tại trong sổ. Nhìn thấy hắn có đề cập tới Ôn Dịch thôn, ta biết, gia gia xác thực làm chuyện sai lầm, đồng thời muốn hại ngươi, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng, trong lòng ta vẫn là muốn làm rõ ràng, hắn vì sao muốn bồi dưỡng hoang thú, hắn trước kia không phải là người như thế. Tiểu Hân Giao nói, đỏ trong mắt, thanh âm có chút nghẹn nào. Hiển nhiên, dù là qua đi non nửa năm, tiểu nha đầu này vẫn như cũ không thể từ kiểu lao chết bên trong đi tới. Ai? Dương Phàm nhìn về phía Tiểu Hân Giao, thở dài. Phát hiện cái gì sao? Dương Phàm mở miệng hỏi thăm. Không, bất quá. Bất quá cái gì? Bên kia vứt bỏ phòng khám bệnh tựa hồ có manh mối, nhưng có hai con người đáng sợ hình hoang thú chiếm cứ, ta vào không được. Tiểu Hân Giao một mặt đề bài. Sau đó, nàng đỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu tràn đầy chờ mong nhìn về phía Dương Phàm. Dương Phàm cười cười, nói, đi, cùng đi xem nhìn. Ừm. Tiểu Hân Giao vui vẻ cười, trong lòng ấm áp. Sau đó, nàng tại phía trước dẫn đường. Rất nhanh, hai người tới cái kia hai gian vứt bỏ nông thôn phòng khám bệnh. Bởi vì toàn bộ thôn đều bị ôn dịch lây nhiễm, cái này phòng khám bệnh không biết bị nhân tạo hoang thú chiếm cứ bao lâu, tàn phá không chịu nổi, lung lay sắp đổ. Giống. Trong phòng khám, đột nhiên xông ra hai con hình người hoang thú. Bọn chúng diện mục hung tàn, không biết có phải hay không biến dị. Hư thối trên thân thể, mọc ra rất nhiều xúc tu. Nhìn dữ tợn lại khiếp người. Chương 502, phát hiện manh mối, Tiểu Hân Giao quỷ dị hoang thú hóa. Chương 502, phát hiện manh mối, Tiểu Hân Giao quỷ dị hoang thú hóa. Nhỏ. Cẩn thận, bọn chúng rất lợi hại. Tiểu Hân Giao có chút sợ hãi, lùi lại mấy bước. Lúc trước, nàng lần đầu tới nơi này, kém chút chết tại cái này hai xúc sinh trong tay. Về sau, nàng nhiều lần nếm thử dẫn đi bọn chúng, cuối cùng đều thất bại. Căn này quỷ dị trong phòng khám, tựa hồ có đồ vật gì hấp dẫn lấy bọn chúng. Dương Phàm không đáp, chậm rãi giơ tay lên. Bành, bành, liên tục hai tiếng trầm đục, cái này hai con hung tàn nhân tạo hoang thú đầu liền bị Dương Phàm bóp nát. A, bên cạnh, Tiểu Hân Giao bị hù kinh hô một tiếng, khuôn mặt nhỏ đều tái nhợt. Nàng không nghĩ tới Dương Phàm sẽ dùng đơn giản như vậy thô bạo phương thức chém giết hai con hình người hoang thú. Giờ phút này, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Phàm, trong lòng cảm xúc phức tạp. Đã tưởng thực lực của hai người không sai biệt lắm, thậm chí lúc bắt đầu Dương Phàm võ giả cảnh giới còn không có nàng tới cao. Vừa mới qua đi bao lâu? Nửa năm, một năm. Bây giờ Dương Phàm, nàng ngay cả ngưỡng vọng đều không đủ tư cách. Quả nhiên, cố gắng ở thiên phú trước mặt không đáng một đồng. Thế nào? Dương Phàm quay đầu nhìn thấy Tiểu Hân Giao ở nơi đó ngẩn người, quan tâm một câu. Không có việc gì, cảm ơn ngươi. Tiểu Hân Giao khẽ lắc đầu, nhấc chân đi vào tản ra gây mũi mùi nấm mốc tàn phá phòng khám bệnh. Nơi này trên mặt đất khắp nơi đều là thần kinh ký sinh bào tử, đối ngươi không có tổn thương sao? Dương Phàm nhìn xem đi vào phòng khám bệnh về sau, khắp nơi xoay loạn tìm kiếm lấy cái gì Tiểu Hân Giao, hiếu kỳ hỏi thăm. Hắn sở dĩ không sợ những thứ này thần kinh ký sinh bào tử, là bởi vì hắn phá vọng chi nhãn có được thanh trừ thứ này công hiệu. Hiển nhiên, Tiểu Hân Giao tiểu nha đầu này không có khả năng có được phá vọng chi nhãn. Có thể, nơi này ôn dịch, thần kinh ký sinh bào tử giống như đối nàng vô hiệu. Cái này không thể không khiến Dương Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trên người của ta có ra ra lúc trước chế tác ức chế thể. Tiểu Hân Giao ngẩng đầu, hướng Dương Phàm mắt nhìn giải thích nói, thì ra là thế. Dương Phàm trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Tìm được. Đột nhiên, Tiểu Hân Giao kinh hỉ kêu lên. Dương Phàm nghe vậy, nhấc chân đi tới. Hoa, hoa. Chỉ là, không đợi Dương Phàm biết rõ ràng, Tiểu Hân Giao tìm được cái gì, một trận ôn dịch thôn quạ đen tiếng kêu truyền đến. Nguy rồi, là thiên mệnh giáo đám người kia đuổi tới. Tiểu Hân Giao sắc mặt đổi biến, vội vàng đem tìm tới đồ vật thu nhập nhận chữ vật. Sau đó, nàng thúc giục Dương Phàm đi mau. Siêu siêu, siêu siêu. Một tràng tiếng xe gió truyền đến, mười mấy tên thiên mệnh giáo giáo đồ xuất hiện tại phòng khám bệnh bốn phía. Bọn hắn khuôn mặt hung tàn tà mị, đem toàn bộ phòng khám bệnh vây quanh. Một màn như thế, để Tiểu Hân Giao sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Gai điểm túi, mau đem đồ vật giao ra, lưu ngươi cái toàn thây. Ơ, còn có cái tiểu bạch kiếm. Đây là mua một tặng một. Đám kia thiên mệnh giáo giáo đồ, xâm nhiên uy hiếp. Sau đó, khi bọn hắn nhìn thấy từ vứt bỏ trong phòng khám ra Dương Phàm, biểu lộ sững sờ, phốc cười trào phúng. A, như thế không đem tà coi ra gì. Dương Phàm nhìn xem những cái này thiên mệnh dạy một chút đồ, cười. Trước mấy ngày, tại Vũ Châu thành bên trong, hắn bắt một nhóm thiên mệnh giáo lâu la. Xem ra, cái này ngang ngược cản rỡ thiên mệnh giáo, cũng không có đem hắn bị này thần hạ phù đồ thống lĩnh cảnh cáo, coi ra gì a, nếu như thế, vậy hắn không ngại đem cái này tà giáo từ hoa hạ xóa đi. Ít mẹ nó chứa con bê. Một tên tính khí nóng nảy giáo đồ, tức giận mắng to. Bành. Sau một khắc, tên kia mặt mũi tràn đầy trang bức giáo đồ, đầu liền nổ tung, trang diện huyết tinh tàn bạo. Tiểu Hân Giao nâng lên tay nhỏ, che miệng, không để cho mình thét lên lên tiếng. Gia hỏa này, giết lên người đến, tốt, thật là dọa người. Khó trách lúc trước hắn có thể mí mắt đều không nháy mắt một chút, chém đứt anh hoa quốc 100 tên yêu nghiệt thiên tiêu đầu. Thiên mệnh giáo giáo đồ sắc mặt trong khoảnh khắc tái nhợt. Hiển nhiên, Dương Phàm tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, đem bọn hắn hù dọa. Gia chủ của các ngươi, không có nói cho các ngươi biết ai không thể gây sao? Dương Phàm tiến lên trước một bước. Trong nháy mắt, một cỗ bành trướng mãnh liệt khí thế từ Dương Phàm trong thân thể ngang nhiên bay ra. Phong quyển tàn vân giống như cuốn sạch lấy chung quanh hết thảy. Những cái kia phiêu đãng trong không khí, nhàn nhạt xương độc, đều bị thổi tan. Bịch, bịch. Cương đại khí trang uy áp, chen ép còn lại mười mấy tên tiên mệnh giáo đồ, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi tới đất lên. Đến lúc này, bọn hắn trong lòng rốt cuộc minh bạch, chọc tới như thế nào tồn tại. Gia hỏa này, quả thực là ma quỷ. Chỉ sợ toàn bộ trong giáo, ngoại trừ hai vị hộ pháp cùng thánh cô, không người là đối thủ của hắn. Đại ca, chúng ta sai, cầu dung tha.
Đúng.
Chúng ta mắt chó đuôi mù. Những cái kia hai chân run rẩy, làm sao đều bỏ không dậy nổi thiên mệnh giáo đồ. Dứt khoát quỳ ở nơi đó, hướng Dương Phàm cầu xin tha thứ. Tử vong trước mặt, không phải người nào đều có dũng khí kiên cường. Mấu chốt là, Dương Phàm cái này ác ma là thật giết người, bọn hắn một đồng bạn, đầu cũng bị mất. Cái này hắn á lại trăng bức. Khi chết đợi cũng không kịp kích một tiếng. Các ngươi vì cái gì đuổi theo tiểu nha đầu này không thả? Muốn từ trên người nàng được cái gì? Dương Phàm ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bọn này thiên mệnh giáo đồ, mở miệng hỏi thăm. Tiểu Hân giao trên người có cái gì, Dương Phàm trong lòng không rõ ràng. Nhưng bọn này thiên mệnh giáo đồ, như thế theo đuổi không bỏ, tuyệt đối không đơn giản. Mà lại, bọn hắn cũng có thể tùy ý xuất nhập ôn dịch thôn. Bản thân cái này liền không bình thường. Chúng ta là một tên giáo đồ, sắc mặt vùng vẫy một hồi, nhịn không được phải lên tiếng. Chỉ là, không chờ trong miệng hắn nói cho hết lời, hắn thân thể run lên bần bật. Sau một khắc, cặp mắt của hắn đúng là quỷ dị, biến thành tinh hồng sắc thụ đồng. Giống. Không chỉ có là tên này thiên mệnh giáo đồ, còn thừa những cái kia cũng giống như thế. Như thế dọa người quỷ dị một màn, để Dương Phàm trong lòng nhớ tới tiểu lão tại phòng thí nghiệm điên đêm đó. Dương Phàm, cẩn thận. Tiểu Hân Giao nhắc nhở âm thanh truyền đến. Dương Phàm không lo được suy nghĩ tiếp, giơ tay lên. Từng đạo kiếm khí từ hắn lòng bàn tay bay ra, tạo nên đóa đóa kiếm hoa. Bành. Cái kia mười mấy tên thiên mệnh giáo đồ, đầu hoặc dọn nhà hoặc nổ tung, tất cả đều một mệnh ô hô. Bịch. Bọn hắn mất đi sức sống thi thể, ngã trên mặt đất. Cách đó không xa, Tiểu Hân Giao sắc mặt tái nhợt ngốc ở nơi đó, nửa ngày không có thể trở về qua thần. Không có sao chứ? Dương Phàm mở miệng quan tâm câu. Ta không sao. Ngươi giết người, có thể hay không nhẹ nhàng một chút? Tiểu Hân Giao khẽ lắc đầu, có chút bị Dương Phàm giết người phương thức hù dọa. Giết người liền giết người, làm gì máu tanh như thế, đưa tay liền oanh bạo người ta đầu. Dương Phàm dở khóc dở cười. Giết người, còn muốn ôn nhu sao? Giang giác. Đột nhiên, một viên tiên mệnh giáo đồ đầu, đột nhiên bắt đầu chuyển động. Quỷ dị như vậy một màn, bị hù Kiều Hân Giao khẽ run rẩy, vô ý thức ôm sát Dương Phàm cánh tay. Viên kia thiên mệnh giáo đồ đầu, trên mặt đất lăn hai vòng, khuôn mặt đối diện Dương Phàm, ánh mắt tinh hồng, miệng nói tiếng người. Con đệm, ngươi giết ta thiên mệnh giáo đồ, ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi chờ đó cho ta sẽ đi tìm ngươi. Đầu lâu trong miệng xâm nhiên lời nói xong, tại không động tĩnh. Hiển nhiên, không phải viên này đầu chết về sau, đột nhiên sát chết vùng dậy, mà là thiên mệnh giáo đại lão lợi dụng một loại quỷ dị cấm thuật bí pháp, lâm thời khống chế nó, để nó hướng Dương Phàm truyền đạt một tin tức. Thú vị. Dương Phàm cười. Hắn còn chưa có đi tìm thiên mệnh giáo phiền phức, thiên mệnh giáo ngược lại là muốn tới tìm hắn tính sổ. Xử lý xong những cái này thiên mệnh giáo đồ sau, Dương Phàm mang theo Kiều Hân Giao rời đi ôn dịch thôn. Vừa ra ôn dịch thôn vừa bên trên đi tới Kiều Hân Giao, thân thể bỗng nhiên một cái lảo đảo. Tiểu nha đầu, thế nào? Dương Phàm đội vàng đỡ lấy, mở miệng hỏi thăm. Ta không sao, chính là có chút chóng đầu. Kiều Hân Giao khẽ lắc đầu, chậm rãi mở miệng. Sau một khắc, trong miệng nàng nói còn chưa dứt lời, hai mắt hóa thành quỷ dị tinh hồng sắc. Chương 503, trời sinh độc thể, da đen bên trên ghi chép thần bí ngày. Chương 503, trời sinh độc thể, da đen bên trên ghi chép thần bí ngày. Hân Giao, ngươi. Dương Phàm mặt lộ vẻ giận mình, căn bản không làm rõ được Tiểu Hân Giao là thế nào. Rõ ràng vừa mới còn rất tốt, làm sao một cái nháy mắt biến thành cùng những cái kia hoang thú đồng dạng ánh mắt? Giống. Tiểu Hân Giao phảng phất đột nhiên đã mất đi lý trí, trong miệng nàng phát ra trầm thấp kiềm chế gào thét, đột nhiên đánh tới. Dương Phàm lui lại một bước, tránh đi nàng công kích. Lúc này, Tiểu Hân Giao gặp một kích thất bại, kích thứ hai lại đến. Tiểu nha đầu, ngươi tỉnh. Dương Phàm hô một tiếng, không có phản ứng. Phảng phất trong nháy mắt này, nàng bị thể nội thứ quỷ gì cướp đi ý thức. Hẳn là thần kinh ký sinh bảo tử. Dương Phàm trong lòng nghĩ đến một loại khả năng. Sau một khắc, hắn không còn né tránh, như thiểm điện giơ tay lên, hướng nàng vai chụp tới. Giống. Tiểu Hân Giao gào thét, cắn một cái hạ. Đáng tiếc, nàng dù là mất lý trí, biến thành quái vật, đối mặt Dương Phàm cũng không hề có lực hoàn thủ. Ầm. Dương Phàm bẹn bẹn hai chiêu, liền chế phục nàng, phong bế nàng toàn thân huyệt vị. Dương Phàm nhìn xem nàng tinh hồng sắc ánh mắt, thực sự rất khó tin tưởng. Đây là hắn trong ấn tượng nhận biết Tiểu Hân Giao. Hắn giơ tay lên ấn tại Tiểu Hân Giao trên đầu, một vòng linh lực xuyên thấu qua lòng bàn tay, tràn vào nàng thân thể bên trong. Thật quỷ dị thể chất, đây là cái gì thánh thể? Chưa bao giờ thấy qua. Nguyên bản, Dương Phàm là muốn kiểm tra dòng máu của nàng bên trong thần kinh ký sinh bảo tử nồng độ, đồng thời dùng phá vọng chi nhãn giúp nàng thanh trừ. Nhưng mà, để Dương Phàm không nghĩ tới chính là Tiểu Hân Giao thể chất cực kỳ quỷ dị. tựa hồ nàng trời sinh chính là độc thể. Tại sao có thể như vậy? Dương Phàm lông mày vận thành một đoàn, trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Tiểu Hân Giao nhìn, phát hiện nàng căn bản không có tỉnh lại dấu hiệu, rơi vào đường cùng. Dương Phàm nếm thử dùng phá vọng chi nhãn thanh trừ trong cơ thể nàng thần kinh ký sinh bào tử độc tố. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo trong cơ thể nàng độc tố nồng độ giảm xuống, dãy rủa tiếng gào thét dần dần an tĩnh lại. Nàng tinh hồng sắc hai mắt cũng chậm rãi thanh tịnh. Dương Phàm, Tiểu Hân Giao ánh mắt một lần nữa thanh tịnh về sau, nhìn về phía Dương Phàm. Lúc đầu nàng là muốn nói cái gì, chỉ là nói đến bên miệng, chớp mắt khẽ xịu tại Dương Phàm trong ngực. Ai, tiểu nha đầu này không có nói với nàng lời nói thật à? Dương Phàm cười khổ thở dài. Bất quá Dương Phàm cũng có thể lý giải Kiều Hân Giao tâm tình. Dù sao gia gia của nàng là Dương Phàm giết chết. Lui một bước giảng, ai trong lòng không có bí mật chứ? Dương Phàm cúi đầu xuống, mắt nhìn trong ngực hôn mê Kiều Hân Giao, đưa nàng mang về U Châu Thành. Nửa giờ sau, Dương Phàm một lần nữa trở lại Thái gia. Thái gia yến hội đã kết thúc, chỉ còn lại một đám hạ nhân ở nơi đó quét dọn vệ sinh. Tiểu Phàm ca ca, ngươi trở về rồi sao? Đường Tiểu Man không có đi, ở chỗ này chờ Dương Phàm trở về. Làm Dương Phàm ôm Kiều Hân Giao từ giữa không trung rơi xuống trong nháy mắt, nàng liên từ trong phòng lao ra. Hậu phương là Thái đại thiếu, Thái gia chủ đám người. Ta dựa vào Phàm ca, ngươi thực như bức, vậy mà còn sống trở về. Thái đại thiếu mặt mũi tràn đầy sùng bái. Lúc trước những cái kia tiến vào ôn dịch thôn võ giả không phải mất tích chết ở bên trong, chính là điên biến thành giết người không chớp mắt quái vật. Dương Phàm nhìn tương đương bình thường. A Thái đại thiếu, ngươi làm sao nói chuyện? Ngươi đây là tại nguyên rủa Tiểu Phàm ca ca chết. Đường Tiểu Man bỗng nhiên quay đầu trợn mắt nhìn. A, không có Phàm ca, ta sai rồi, thật xin lỗi. Lúc này Thái đại thiếu cũng đống nhiên kịp phản ứng, nói sai. Vì vậy hắn vội vàng xấu hổ hướng Dương Phàm xin lỗi. Không có việc gì, tìm một chỗ để tiểu nha đầu này nghỉ ngơi một lát. Dương Phàm khẽ lắc đầu, không có tính toán chi ly. Tốt, ta cái này đi an bài. Thái đại thiếu lên tiếng, chạy chậm đến đi chuẩn bị gian phòng. Tiểu Phàm ca ca, đây là ngươi Tiểu Tam. Đường Tiểu Man ánh mắt rơi xuống Dương Phàm trong ngực Tiểu Hân Giao trên thân, mở miệng hỏi thăm. Tiểu Tam. Dương Phàm suýt nữa ngã nhào một cái, mới ngã xuống đất. Cái này cổ linh tinh quái tiểu nương bị thế nào nói chuyện? Không phải sao? Nếu không phải ngươi Tiểu Tam, ngươi sẽ bước lên nguy hiểm tính mạng đi ôn dịch thôn cứu nàng. Không nói lời nào, chính là thừa nhận. Tiểu Phàm ca ca, đã ngươi Tiểu Tam đều có, ngại hay không thu cái tiểu tứ? Để ý. Vậy được rồi, ta chờ một lúc hỏi lại. Dương Phàm nhìn xem Tư Duy Kỳ Hoa, càng nói càng thái quá Kiều Hân Giao, trực tiếp im lặng. U Châu nữ hải, như thế ra sao? Thật dọa người. Một lát sau, Thái đại thiếu đem gian phòng thu thập xong. Sau đó, Dương Phàm ôm hôn mê Kiều Hân Giao đi vào trong phòng. Thái đại thiếu, Đường Tiểu Man đám người rất là hiểu chuyện không có tới quấy rầy. Dương Phàm ngồi trên ghế, suy tư lúc trước chuyện phát sinh. Đến bây giờ, trong lòng hắn cũng không biết rõ, Thiên Mệnh giáo muốn từ tiểu nha đầu này trên thân được cái gì bảo vật. Dương Phàm trong lòng suy nghĩ một hồi mà, đem ánh mắt rơi xuống trên người nàng. Xác thực một chút nói, là trên ngón tay của nàng bên kia nhẫn chữ vật. Lập tức, Dương Phàm đứng dậy lấy ra nàng trong nhận chứa đồ, từ ôn dịch thôn đạt được tấm kia da đen. Chương này da đen, tựa hồ là một loại nào đó yêu thú tối da, phi thường kiên cố có giãn. Da đen bên trên viết một ít chữ viết. Thánh cô, 20 năm 15 tháng 7 bởi vì thời gian quá lâu, đại bộ phận chữ viết bị ăn mòn mơ hồ không rõ. Dương Phàm phân biệt nửa ngày, chỉ nhận ra mấy cái chữ mấu chốt. Thánh cô, nếu như Dương Phàm không có đoán sai, hẳn là Thiên Mệnh giáo vị kia. Mà 15 tháng 7, rất rõ ràng là một ngày, không biết có phải hay không trùng hợp. Lại chính là năm nay 15 tháng 7. 15 tháng 7, Thiên Mệnh giáo thánh cô muốn làm gì? Địa điểm ở đâu? Dương Phàm lông mày bật lên, cẩn thận phân biệt, muốn từ những cái kia mơ hồ tự mình bên trong tìm kiếm manh mối. Cuối cùng, hắn không thể không từ bỏ. Ngoại trừ mấy chữ này, những chữ khác đã mơ hồ không chịu nổi, không cách nào phân biệt. Dương Phàm đem chương này ra đèn giấy, một lần nữa để vào Kiều Hân Giao nhận chữ vật. Hắn ngồi trên ghế, suy tư. Tiểu nha đầu này, trên thân cất giấu bí mật, thật không ít. Chỉ sợ, Tiểu Lao cùng Thiên Mệnh trong giáo, không có ai biết bí mật. Về phần là cái gì, chỉ có thể chờ đợi nhìn thấy Thiên Mệnh giáo thánh câu ngày ấy mới có thể biết được. Anh không biết bao lâu, Tiểu Hân Giao trong miệng phát ra vô ý thức hử nhẹ. Sau một khắc, hắn lông mi run nhẹ nhẹ, mở mắt. Tỉnh. Dương Phàm nhìn xem tỉnh lại Tiểu Hân Giao, quan tâm một câu. Dương Phàm, cái này, nơi này là chỗ nào? Vừa tỉnh lại Tiểu Hân Giao, đối với cái này hoàn cảnh xa lạ, có vẻ hơi cảnh giác. Bất quá, làm nàng nhìn thấy ngồi trên ghế Dương Phàm, buông xuống để phòng tâm. Nơi này là U Châu Thành, ta một người bạn trong nhà. Dương Phàm trở về câu. Trong phòng bầu không khí ngắn ngủi một ngạt. Tựa hồ Tiểu Hân Giao trong lòng đang suy tư điều gì. Tiểu nha đầu, thân thể của ngươi chuyện gì xảy ra? Dương Phàm mở miệng hỏi thăm. Tiểu Hân Giao thân thể khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Dương Phàm ánh mắt cũng nhìn xem nàng, vô cùng chân thành. Ta nhất thời khắc. Tiểu Hân Giao thu hồi ánh mắt, mở miệng yếu ớt. Kỳ thật, ta là hoang thú độc thể. Chương 504, Tiểu Hân Giao thẳng thắn chân tướng, đưa tặng quỷ ấn. Chương 504, Tiểu Hân Giao thẳng thắn chân tướng, đưa tặng quỷ ấn hoang thú độc thể. Dương Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được hoang thú độc thể loại thể chất này. Cứ việc Dương Phàm không rõ lắm, Tiểu Hân Giao hoang thú độc thể có cái gì đặc tính, nhưng hẳn là cùng Y Y Thiên Ma Thánh Thể không sai biệt lắm. Tệ nạn rất lớn, hoang thú độc thể có thể miễn dịch các loại độc tố, nhưng những độc tố này tại trong cơ thể ta sẽ chồng chất, mà khi độc tố chồng chất tới trình độ nhất định, liền sẽ mất khống chế. Tiểu Hân Giao hướng Dương Phàm giải thích câu. Dương Phàm trên mặt lộ ra giật mình, khó trách lúc trước Tiểu Hân Giao lại đột nhiên ở giữa biến thành quái vật. Nguyên lai là thể nội tích lũy độc tố quá nhiều duyên cớ. Lúc này Tiểu Hân Giao từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra vừa mới tấm kia da đen giấy, còn có một khối hình vuông thạch đầu. Dương Phàm lực chú ý bị khối kia lớn nhỏ cỡ nắm tay hình vuông thạch đầu hấp dẫn. Hai thứ đồ này giống nhau là lúc trước Ôn Dịch thôn đạt được, giống nhau là Thiên Mệnh Giáo bọn hắn muốn có được. Không đợi Dương Phàm mở miệng hỏi thăm, Tiểu Hân Giao chi tiết giải thích. Cái này mai thạch đấn là cái gì? Dương Phàm chậm rãi buông tay, từ Tiểu Hân Giao trong tay tiếp nhận viên kia màu xám đen thạch đấn. Cứ việc Dương Phàm trong lòng không rõ lắm, cái đồ chơi này là cái gì? Nhưng từ phía trên Mệnh Giáo đối Tiểu Hân Giao theo đuổi không bỏ đến xem, thứ này khẳng định không đơn giản. Tử tế quan sát kỹ, Dương Phàm cũng không có phát hiện cái này mai thạch đấn có cái gì đặc biệt chỗ. Phản phất chính là một khối cực giống ngọc tỷ phổ thông thạch đầu. Dương Phàm đem linh lực rót vào trong đó. Giống. Một tiếng gào thét truyền đến. Sau một khắc, toàn bộ thạch đấn hắc khí lan lộn, hóa thành một trường mặt quỷ, hướng Dương Phàm hung manh đánh tới. Hừ. Dương Phàm trong miệng hừ nhẹ một tiếng, không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Hắn giơ tay lên, con ngón đúng ra, một đạo kiếm khí vung ra. Bành. Lột ngạt tiếng vang. Tấm kia hắc khí ngưng tụ mặt quỷ bị Dương Phàm một kích đánh tan. Nhưng mà đối phương đánh tới lực lượng kinh khủng, đem hắn đẩy lui mấy bước. Thứ quỷ này thật là cường lực lượng. Dương Phàm trên mặt xuất hiện chấn kinh vẻ động dung. Dương Phàm, ngươi không sao chứ? Tiểu Hân Giao vội vàng từ trên giường xuống tới, ngay cả giày cũng không kịp mặc vào, để chân bàn chân nhỏ chạy tới. Ta không sao. Dương Phàm khoát qua tay, đem cái này mai quỷ dị thạch ấn còn cho Tiểu Hân Giao. Đây là quỷ ấn. Quỷ ấn? Dương Phàm trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm. Ừm. Gia gia của ta một lần tình cờ đạt được bảo vật, về phần công dụng ta cũng không biết. Thiên Mệnh Giáo cũng muốn lấy được. Tiểu Hân Giao mắt nhìn Dương Phàm, đem lúc trước phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói cho Dương Phàm. Lúc trước hai người U Châu Thành lần đầu gặp nhau, nàng bị Thiên Mệnh Giáo giáo đồ truy sát, cũng là bởi vì đối phương muốn cướp đoạt trong tay nàng quỷ ấn. Dương Phàm xuất hiện cứu được nàng một mạng, thì ra là thế. Dương Phàm khẽ gật đầu, lộ ra vẻ chợt hiểu. Thùng 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 thùng, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Tiến đến. Dương Phàm mở miệng nói. Kẹt kẹt. Cửa mở, Đường Tiểu Man từ ngoài cửa tiến đến. Hậu phương là thần hạ phù đồ trước hộ pháp La Cường. Sở dĩ gọi trước hộ pháp là bởi vì bị giáng chức đến U Châu làm châu ngựa. Bất quá, tuy nói đến U Châu làm châu ngựa, nhưng bên này một mẫu ba phần đất cũng là hắn định đoạt. Bái kiến thống lĩnh đại nhân. La Cường nhìn thấy Tiểu Hân Giao cũng tại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó, ánh mắt của hắn trở lại Dương Phàm trên thân, vội vàng hành lễ. Có chuyện gì không? Dương Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Về thống lĩnh đại nhân, lúc trước bắt cái kia mấy tên Thiên Mệnh giáo đồ, thẩm vấn ra điểm đường tác. Đầu mối gì? Bọn hắn tại Vũ Châu thành, một cái gọi Quỷ địa phương, có cái bí mật hắc giao dịch điểm. Quỷ? Ừm. Ta biết quỷ ở nơi nào. Đường Tiểu Man chen vào một câu. Ở đâu? Dương Phàm kinh ngạc nhìn xem Đường Tiểu Man, tiểu nha đầu này lại còn là cái vạn sự thông đâu. Như thế có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Quỷ là Vũ Châu thành thị trường đồ cổ. Bất quá, nơi đó cũng không hoàn toàn là thị trường đồ cổ, cùng loại với chợ đen. Lập tức, Đường Tiểu Man hướng Dương Phàm giải thích cặn kẽ. Dương Phàm nghe vậy, chậm rãi đứng dậy. Thiên Mệnh giáo những cái kia giáo đồ, ngươi tiếp tục thẩm vấn. Về phần Quỷ Thiên Mệnh giáo cứ điểm, ta đi thăm dò. Thiên Mệnh giáo, nhất định phải nổ tận gốc. Thánh cô, năm nay 15 tháng 7. Nhìn, cái này Thiên Mệnh giáo lao yêu bà, muốn vào cuối tháng trung tuần, làm chuyện xấu xa gì? Trước lúc này, Dương Phàm đến biết rõ ràng địa điểm. Vâng, thống lĩnh đại nhân. La Cường lĩnh mệnh rời đi. Tiểu Hân Giao mắt nhìn rời đi La Cường, sắc mặt phức tạp. Nguyên bản, Dương Phàm là bị Thần Hạ học viện thầy trò xua đuổi trục xuất Thần Hạ học viện. Bây giờ, thiếu niên này vương giả trở về, đã trở thành áp đảo Thần Hạ học viện phía trên tồn tại. Trong học viện những cái kia đem hắn đuổi lao sư học sinh, chỉ sợ hối hận phát điên. Tiểu nha đầu, ngươi tạm thời liền ở lại đây, ta đi lội ủy. Dương Phàm nghĩ nghĩ, đối Kiều Hân Giao nói. Ừm, tạ ơn. Tiểu Hân Giao trong lòng cảm động, ngoại trừ cảm tạ không biết nói chút cái gì. Dương Phàm cười cười, quay người rời đi. Dương Phàm. Đồng nhiên, Tiểu Hân Giao gọi hắn lại. Thế nào? Cái này quỷ ấn, cho ngươi đi. Cho ta. Dương Phàm mở to hai mắt, nhìn xem Tiểu Hân Giao. Không nghĩ tới nàng sẽ đem đồ vật cho mình. Thứ này, nhìn phi thường bị dị, ta muốn cũng không có gì dùng. Thiên Mệnh giáo cũng là vì thứ này mới tìm ta phiền phức. Thực lực ngươi mạnh hơn ta nhiều lắm, càng thích hợp cầm nó, miễn cho rơi vào Thiên Mệnh giáo chi thủ. Tiểu Hân Giao hướng Dương Phàm giải thích câu. Tốt, vậy ta liền thay ngươi đảm bảo, tương lai ngươi muốn trở về, tại trả lại cho ngươi. Dương Phàm giơ tay lên đón lấy. Tiểu Hân Giao cùng nhau đưa tới, còn có tấm kia ra đèn giấy. Dương Phàm đem hai dạng đồ vật cất kỹ, quay người rời đi, tiến về U Châu thành quỷ. Nguyên bản Đường Tiểu Man cái này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu là muốn cùng một chỗ theo tới. Bất quá bị Dương Phàm cự tuyệt. Hắn là đi điều tra Thiên Mệnh giáo cứ điểm sự tình, lại không phải đi du sơn ngoạn thủy. mang theo cái này nhỏ vướng víu qua đi. Chưa chừng chính sự không có hoàn thành, liền bị nàng cho mang lệnh. Đối với đây, Đường Tiểu Man tiểu nha đầu này, gọi là một cái khí ác quỷ. Tại Vũ Châu thành đông nam phương hướng, vùng ngoại thành bên ngoài, nhìn là một cái không tính quá lớn thị trường đồ cổ. Lui tới, các loại võ giả thương nhân, còn có chút một ít chữ họa đồ cổ kẻ yêu thích. Dương Phàm lại tới đây, liền sổ mượn. La Cường cứ việc từ phía trên mệnh dạy một chút đồ trong miệng, thẩm vấn ra nơi này có cứ điểm. Nhưng cứ điểm ở nơi nào, lại lấy phương thức gì che giấu, hoàn toàn không biết. Mà căn cứ La Cường thuyết pháp, cái này cứ điểm tương đối bí ẩn. Những cái kia lâu la cũng không có tư cách biết vị trí cụ thể tin tức. Ừm, kia là Dương Phàm trong lòng đang lo lắng lúc, trong tầm mắt xuất hiện một thân ảnh. Lão Ưng Quốc Thiên Kiêu số 1 La Tín Giáp. Gia hỏa này, Dương Phàm quân a. Lúc trước, tại Thiên Không Thành bật ra, vòng thứ 3 chiêu tế thí luyện, liên hợp phạ dạ ổ quốc cách bên trong phổ sở muốn giết hắn. Về sau, Dương Phàm lịch cảnh bên trong, đốn ngộ thanh đế kiếm kinh thức thứ nhất, đem phạ dạ ổ quốc cách bên trong phổ sở làm thịt. Bị hù gia hỏa này trong đêm đi đường, không còn dám tiếp tục tham gia Bạch Gia chiêu tế thi đấu. Nguyên bản, Dương Phàm cho là hắn chạy trở về Lão Ưng Quốc, không nghĩ tới vậy mà đến Hoa Hạ. Còn tại Vũ Châu thành gặp, sự tình trở nên thú vị. Dương Phàm khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một vòng tà mị tiêu dung. Chương 505, Quỷ hội sở, một viên hoang thú đan 10 vạn công văn. Chương 505, Quỷ hội sở, một viên hoang thú đan 10 vạn công văn. Phía trước, La Tin Giác cũng không phát hiện Dương Phàm. Hắn phối hợp đi về phía trước. Đối với Vũ Châu thành quỷ, hắn tựa hồ rất quen thuộc. Cái này khiến Dương Phàm vi vặn lên lông mày, diện mục nghi hoặc. Gia hỏa này, trước kia tới qua Hoa Hạ, không nên đi. Dương Phàm suy tư một lát sau, tìm cái không người ngõ nhỏ, thi triển thiên diện thuật dịch dung thành Hạ Hữu Tài bộ dáng. Ở xa bên ngoài mấy ngàn dặm phong thành, Hạ Hữu Tài một cái giật mình, từ trên ghế nhảy dựng lên. Đến rồi, đến rồi. Loại kia tựa như bị một đôi vô hình con mắt âm thầm thăm dò cảm giác quỷ dị cảm giác lại tới. Hắn biết là Dương Phàm vị này đại lão lại tới nha hứng. Dịch dung thành hắn bộ dáng, khắp nơi trăng bước, đi lại đi lại. Tiểu buồn buồn đi lại, quay đầu đòi hỏi đền bù. Lần trước Dương Phàm tiễn hắn mấy cái khối lỗi, vui Hạ Hữu Tài vài ngày ngủ không yên. Quay đầu Dương Phàm vị này đại lão lại về phong thành, không sai biệt lắm, giống như hẳn là có thể tại thưởng hắn mấy cái khôi lỗi a. U Châu thành, quỷ dừng lại. Nơi này là quỷ câu lạc bộ tư nhân, người không có phận sự miễn tiến. La Tin rắc rẽ trái lượt phải, đi vào một cái cự hình hội sở. Dương Phàm thấy thế, cũng nên ngang đi theo vào. Nhưng mà, hắn mới đi tới cửa, liền bị người ngăn cản. Cổng, hai tên bảo an các cổng, một mặt mắt cho coi thường người khác biểu lộ. Hiển nhiên, Dương Phàm nghèo kiết hủ lộ mặc, để bọn hắn xem thường. Vì sao bọn hắn có thể đi vào? Dương Phàm ngẩng đầu, quét mắt cái khác lần lượt ra vào đám người. Hẳn là Hạ Hữu Tài dáng rất quá xấu. Bọn hắn là chúng ta hội sở hộ khách biết, giá trị bản thân qua 10 vạn công vân. Gác cổng nghiêng qua mắt Dương Phàm, bày ra không kiên nhẫn chi sắc. Muốn đổi người? 10 vạn? Đúng. Nhận biết tấm thẻ này sao? Dương Phàm không ngôn ngữ, trong tay quang mang lóe lên. Từ trong nhận chứa đồ, móc ra Tô Gia Thương Hội Hắc Kim thẻ. Hắc Kim thẻ, Tô Gia Thương Hội đỉnh cấp thẻ căn cước. Không chỉ có trong nước, nước ngoài rất nhiều quốc gia cũng có Tô Gia Thương Hội phân đà. Vì vậy, tấm thẻ này toàn cầu thông dụng. Hắc Kim thẻ giá trị bản thân 200 vạn điểm công văn trở lên. Căn cứ Tô Thanh Tuyết cái kia tiểu mỹ nữ thuyết pháp, toàn cầu cầm thẻ người cũng không cao hơn 10 vị. Thẻ này là cùng hai tên nhỏ bảo an, chức vị quá thấp. Mặc dù thẻ bên trên Tô Gia Thương Hội tiêu chí, bọn hắn nhận biết, nhưng Hắc Kim sắc Tô Gia Thương Hội thẻ căn cước chưa bao giờ thấy qua. Lúc này, giá trị bản thân qua 10 vạn, ra ra vào vào cấp cao câu lạc bộ tư nhân đám người, có người dừng lại xem náo nhiệt. Cái này sẽ không phải là Tô Gia Thương Hội cấp cao nhất Hắc Kim thẻ a? Cái gì? Tô Gia Thương Hội Hắc Kim thẻ? Không có khả năng. Tô Gia Thương Hội Hắc Kim thẻ làm sao lại xuất hiện tại tiểu U Châu thành? Ta khang khang, ta đại biểu cứu tại Tô Gia Thương Hội đi làm, ta gặp qua Hắc Kim thẻ hình ảnh, đây là cấp cao nhất Hắc Kim thẻ. T. Hắc Kim thẻ, giá trị bản thân 200 vạn công văn trở lên. Hôm nay khai nhãn giới, gặp được đại lão. Không hổ là toàn cầu đỉnh cấp đại lão, cái này mặc một mạc, với những người thân thiết ta. Trong đám người, không thiếu có chút có kiến thức người. Khi bọn hắn nhận ra Dương Phàm xuất ra màu đen thẻ vàng, chính là Tô Gia Thương Hội đại lao thân phận biểu tượng lúc, phá phòng. Đại nhân, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Phía trước, nhỏ bảo an mồ hôi lạnh như mưa. Nguyên bản, hắn giơ tay lên, là muốn tiếp nhận Dương Phàm trong tay Hắc Kim thẻ. Kết quả, khi hắn nghe được cái này Hắc Kim thẻ lai lịch, bị hù khẽ run rẩy, kém chút sủi lơ trên mặt đất. Giờ phút này, hai tên nhỏ bảo an nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt, đâu còn có một chút ngang ngược cản rỡ bộ dáng. Nói chuyện đều cả lầm không lưu loát. Hiện tại, ta đủ tư cách tiến vào sao? Dương Phàm nhìn về phía hai tên nhỏ bảo an, cũng không có làm khó những thứ này xã hội tầng dưới chót võ giả. Dù sao, hắn đã từng cũng là như thế tới. Lúc trước hắn vừa thức tỉnh linh căn, điều kia đến mỗi ngày chạy đến ngoài thành săn giết yêu thú, thu thập bọn chúng trên thân vật liệu bán lấy tiền. Bây giờ, trong bất chi bất giác, hắn đã đứng ở thế giới này đỉnh, quan sát chúng sinh. Trong lòng của hắn không hiểu cảm khái, nhưng có thể, phi thường có thể. Đại nhân, ngài chậm một chút, người trên giày có sám, ta lau cho ngươi xoa. Hai tên nhỏ bảo an gặp Dương Phàm không có làm khó bọn hắn, cảm động hơi kém khóc. Trong đó một tên nam hiểu đuốt mông ngựa, trực tiếp nằm sát xuống đất, cho Dương Phàm giày lau lau cho bụi. Một màn này, nguyên bản phi thường buồn cười, gây nên một mảnh chế rêu mới đúng. Nhưng mà, nơi xa đám kia xem náo nhiệt người, không có một người cười. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Phàm dạng này đỉnh cấp đại lão, có thể tới đây, đơn giản chính là nhà này câu lạc bộ tư nhân lão bản, mộ tổ bước lên thanh niên sự tình. Giờ phút này, Dương Phàm trương này bình dị gần gũi tướng mạo, rơi xuống trong mắt mọi người, vô cùng anh tuấn. Đơn giản chính là Ngô Ngạn Tổ, Vành Vu Hiến cấp bậc. Quá có nam nhân bị. Dương Phàm thu hồi hắc kim thẻ, nhấc chân tiến vào nhà này trang trí xa hoa câu lạc bộ tư nhân. Trước một bước tiến vào hội sở bên trong Latin Jazz, cũng bởi vì ngoài cửa động tĩnh, ngừng lại. Nguyên bản, hắn thấy là một cái điêu tia hoa hạ người, lạc đường tới đây, muốn xem náo nhiệt. Kết quả, khi hắn tiện tay xuất ra giá trị bản thân 200 vạn công hơn hắc kim thẻ lúc, chấn kinh. Thế là, Latin Jazz sửa sang lại quần áo, trở về mà quay về. Vị huynh đài này, lạ mặt a, lần đầu tới đây. Latin Jazz đi vào Dương Phàm trước người, đánh giá một phen. Bởi vì Dương Phàm dịch dung thành hạ hữu tài bộ dáng, trên thân khí tức cũng thay đổi. Latin Jazz không có khả năng nhận ra. "Ừm, ngươi là?" Dương Phàm giả bộ nghi hoặc, hỏi thăm một câu. Giờ phút này, trong lòng hắn vui vẻ. Nguyên bản, hắn còn tính toán sau khi đi bảo, làm sao đi tìm Latin Jazz cháu trai này đâu. Không nghĩ tới, hắn chủ động tới quỳ liếm. Dương Phàm trong lòng không khỏi không cảm khái, quả nhiên, tiền tài quyền lợi, ở đâu đều là đồng tiền mạnh. Thật có lỗi, thật có lỗi. Tại hạ quên tự giới thiệu mình. Bị nhân Latin Jazz, lão ứng quốc võ giả, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Latin Jazz gặp Dương Phàm bị này đại lão bình dị gần vui, không có chút nào giá đỡ. Trong lòng âm thầm mừng thầm. Cứ như vậy, hắn liền có thể kết giao. Tại hạ hữu tài. Tên rất hay. Tên rất hay. Ha ha. Quá khen. Hạ huynh tới đây, cũng là vì Hoàng Thú Đan. Hoàng Thú Đan. Hạ huynh không biết. Cái này, đổi nhau thành Latin Jazz kinh ngạc. Hôm nay, nhà này câu lạc bộ tư nhân, có Hoàng Thú Đan bán ra. Những thứ này lui tới, nối liền không dứt võ giả tu sĩ. 9 thành 9 đều là chạy cái đồ chơi này tới. Trước mắt vị này đỉnh cấp nhà giàu mới nổi. A Phi, đỉnh cấp đại lão, hẳn là không phải. Ta vừa mới trùng hợp đi ngang qua cổng, gặp không ít người tới đây, liền theo tới tham gia náo nhiệt. Dương Phàm cười cười, qua loa một câu. Hắn cũng không thể nói, là theo chân cái này phương Tây lão tới a. Bất quá, Latin dắt trong miệng nói lên Hoang Thú Đan, đưa tới Dương Phàm hứng thú. Nguyên lai là trùng hợp, ta còn tưởng rằng Hạ Minh là chuyên môn vì Hoang Thú Đan tới đâu. Hoang Thú Đan là cái gì? Dương Phàm nối liền một câu. Hạ Minh hỏi ta, đây coi như là hỏi đúng người. Nha. Hoang Thú Đan là một loại phi thường thần kỳ đỉnh cấp đan dược. Làm sao cái thần kỳ pháp? Viên thuốc này, một viên liền có thể tăng lên hợp thể kỳ trở xuống võ giả, một cái đại cảnh giới. Chương 506, Latin Giáp Địch Bợ, để gái tây bạn gái hầu hạ. Chương 506, Latin Giáp Địch Bợ, để gái tây bạn gái hầu hạ có thể trực tiếp tăng lên hợp thể kỳ trở xuống võ giả, một cảnh giới. Dương Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc. Làm sao như vậy không tin đâu? Bất luận toàn cầu cái nào quốc gia, hợp thể kỳ đại lão đều là tuyệt đối hạch tâm lực lượng. Liền lấy Hoa Hạ tới nói đi, không tính chỗ tối những hợp thể kỳ đó đại lão, bên ngoài không cao hơn 20 vị. Về phần hợp thể kỳ phía trên đại thừa kỳ, loại cấp bậc này tồn tại, bình thường không quản sự, chỉ có quốc gia thời khắc xuống còn, bọn hắn mới có thể xuất thủ cứu nước. Luyện hư đỉnh phong cùng hợp thể sơ kỳ, chỉ kém một cảnh giới, có thể không số võ giả, cuối cùng cả đời đều không thể vượt qua cái này khảm. Theo võ giả cảnh giới đột phá tăng lên, bọn hắn linh căn tiềm lực cũng sẽ cùng dần dần bị khai phát đến cực hạn. Chính như đây, võ giả cảnh giới càng cao, đột phá độ khó càng lớn, xác suất thành công càng thấp. Luyện hư đỉnh phong đến hợp thể sơ kỳ, cho dù là đế phẩm linh căn, tại không dùng đan dược trợ giúp dưới, xác suất thành công cũng sẽ không cao hơn 10. Đương nhiên, Dương Phàm loại này quái thai, hoặc đặc thù thiên linh căn các loại, không tính ở bên trong. Nếu như cái này Hoang Thú Đan, đúng như Latin Giáp nói như vậy thần kỳ, chẳng lẽ có thể đại lượng sản xuất hợp thể kỳ trí cường giả rồi? Xem ra, Hạ huynh là không tin a. Không phải không tin, chẳng qua là cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi. Dương Phàm cười giải thích, nếu như Hoa Hạ thật có loại này thần kỳ đan dược, ưu tiên nhất thu hoạch được tư cách, hẳn là dưới trướng hắn thần hạ phù đồ a. Làm sao lại tại loại này chim không thèm bị địa phương lên lấy bán? Theo Dương Phàm, ở trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong. Ha ha ha. Lúc trước ta nghe được đan dược này công hiệu thần kỳ lúc, cũng là cùng Hạ huynh đồng dạng tâm tình. Bất quá, đợi đến tự mình dùng qua, ta liền tin tưởng. Đi, Hạ huynh, chúng ta đi trước buông lòng một chút, chờ một lúc ngươi liền có thể nhìn thấy cái kia đan dược. Hạ Hữu Tài cười không nói, dẫn Dương Phàm đi hội sở Bảo Xương. Buông lòng một chút. Hai người vừa mới tiến Bảo Xương không lâu, một đám tướng mạo gợi cảm mê người, mặc hở hàng nữ kỹ sư, liền quay độc lên tinh tế vòng eo tiến đến. Dương Phàm ngẩng đầu, vi vi liếc mắt. Đến lúc này, hắn chỗ nào không rõ ràng, cái này phương Tây lão Latin dắt trong miệng buông lỏng một chút là ý gì? Mẹ nó, muốn chỗ hắn nam chi thần, giao cho những thứ này hội sở nữ kỹ sư. Nghĩ cái dám đâu? Ta không cần, chính ngươi tới đi. Dương Phàm gặp hai tên nữ kỹ sư hòn à hòn nẹt tới, vi vi khoát tay. Latin dắt thấy thế, thật cũng không miễn cưỡng. Tự mình nằm trên ghế salon, hơi lim di mắt, thưởng thụ. Bầu không khí, có chút là lạ. Đang lúc Dương Phàm gặp hình tượng càng ngày càng không hợp thói thường, muốn mở cửa đi ra bên ngoài dạo chơi lúc, kẹt kẹt, cửa Bao Xương mở, ngoài cửa lại tiến đến cái nữ nhân xinh đẹp, tóc vàng mắt xanh, đúng là cái gái Tây. Dương Phàm biểu hiện trên mặt sững sờ. Nay hội sở thoải mái a, ngay cả phương Tây gái Tây đều có thể làm đến. Đây có phải hay không là nói, còn có Lọ Ly, Ngự Tỷ, Nữ Vương, học sinh muội. Quả nhiên, không phải đứng đắn địa phương. A, dắt, vị này xoái ca là. Tóc vàng gái Tây tiến đến, nhìn thấy Dương Phàm cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Jenny, ngươi tới vừa vặn, ta vì ngươi giới thiệu một chút. Vị này là Hạ Hữu Tài Hạ Minh, Hạ Minh thế nhưng là nắm giữ Tô gia thương hội Hắc Kim thẻ siêu cấp phú hảo. Hạ Minh, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút, đây là bạn gái của ta Jenny. Latin giắc đứng dậy, vì hai người lẫn nhau giới thiệu. Dương Phàm tại chỗ liền bó tay rồi. Cái này tóc vàng mắt xanh gái Tây, là Latin giắc gái này phương Tây lão bạn gái. Mẹ nó, có bạn gái, trả lại câu lạc bộ tư nhân lêu lổng. Quả nhiên, người phương Tây tư tưởng chính là đặc biệt. Hạ tiên sinh, ngươi tốt, ta gọi Jenny, rất vinh hạnh nhận biết ngươi. Jenny là như thế nào tính cách, Dương Phàm không rõ ràng. Nhưng khi nàng nghe được Dương Phàm là siêu cấp phú hào lúc, hai mắt đều tỏa ánh sáng. Sau đó, nàng bước nhanh tới, nhiệt tình vấn an. Ngươi tốt. Dương Phàm cùng nàng nắm lấy tay. Lúc đầu, hắn muốn đem lấy tay về. Kết quả, hắn phát hiện Latin dắt cái này cô bạn gái nhỏ, dắt lấy tay hắn không buông ra. Cỏ. Cái này gái Tây muốn làm gì? Không biết xấu hổ như vậy sao? Jenny tiểu thư, ngươi đây là. Dương Phàm mắt nhìn nàng, mở miệng nói. A, thật có lỗi thật có lỗi, gặp được Hạ tiên sinh quá kích động, có chút thất thố. Jenny lưu luyến không rời, buông tay ra cánh tay. Không biết phải chăng là cố ý, nàng gậy vẩy mê người sợi tóc, giật giật vốn là rất thấp cổ áo. Đáng tiếc, Dương Phàm không có đi nhìn. A, gặp được hắn quá kích động. Đây là kích động hắn trong túi tiền đi. Jenny, Hạ huynh không thích những thứ này đồng phương nữ nhân. Ngươi cho hắn đấm bóp lưng, cần phải đem Hạ huynh phục vụ dễ chịu. Latin giắc đống nhiên mở miệng. Đối với bạn gái nhiệt tình, chẳng những không có sinh khí, còn cực lực giật dây. Dương Phàm lập tức im lặng. Mờ mờ tờ. Cái này phương Tây lão, thật nặng cầu vị. Đây là muốn hắn bạn gái ngay trước hắn mặt, cho hắn mang thật to nón xanh. Lúc này, Jenny không có chút gì do dự, nhiệt tình dính sát. Vì Dương Phàm xoa bóp bóp chân. Không cần không cần. Hạ tiên sinh, đừng câu nệ như vậy, tay nghề ta siêu tốt. Hạ huynh, chúng ta phương Tây nữ nhân muốn là nhiệt tình, ngươi chậm rãi liền có thể quen thuộc. Dương Phàm cự tuyệt. Jenny không đáp ứng. Latin giắc cũng không đáp ứng. Một màn này, để Dương Phàm trong lòng không còn gì để nói. Phương Tây nữ nhân muốn là nhiệt tình. Tiếp tục như thế, sợ không phải muốn nhiệt tình đến trên giường. Hắn làm sao cảm giác cái này hai đồ chó hoang, cho hắn làm cụ. Muốn hô hắn trong túi quần tiền đâu. Latin giắc cái thằng này, lấy chính mình bạn gái câu cá. Cũng là ngon nhân. Mặt khác, cái này phương Tây lão, đều có bạn gái. Lại còn chạy tới thiên không thành Bạch Gia, đi tham gia Bạch Gia chiêu tế thi đấu. Xem xét chính là cặn bã nam. Dương Phàm cự tuyệt không được. Chỉ có thể cố mà làm hưởng thụ lên rèn nhì xoa bóp. Cũng đừng nói, cái này gái Tây xoa bóp tay nghề, hoàn toàn chính xác rất cao minh. Chỉ là, án lấy, hướng trên đùi hắn cọ làm cái gì? Hắn đầu gối cũng muốn hưởng thụ hạ. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Cặn bã nữ. Sau 20 phút, cái này cặn bã nữ rèn nhì càng ngày càng không kiêng nể gì cả, đều nhanh ngồi vào trên đùi hắn. Đối với đây, nơi xa Latin giác, nhìn như không thấy. Phản phất ước gì rèn nhì cô gái này bạn, lột sạch quần áo cho Dương Phàm xoay một đoạn. Mẹ nó, đôi cậu nam nữ này, nếu không phải làm cục không hắn, tên hắn viết ngược lại. Ngay tại Dương Phàm không chịu được nổi, định cho cái này không muốn mặt nữ nhân một chút giáo hơn lúc, hội sở nhân viên đến gõ cửa. Hoàng thú đang đến. Mời chư vị tân khách, rời bước hội sở đại sảnh. Dương Phàm một tay lấy phong tình vũ mị, hòn à hòn ẹn rèn nhì đẩy ra, nhấc chân đi ra ngoài. Latin dắt cùng rèn nhì lướt nhau, lộ ra tà mị tiểu dung, cũng đứng dậy đuổi theo. Một lát sau, một nhóm ba người đi vào hội sở tiếp khách đại sảnh. Toàn bộ trong đại sảnh, trưng bày mấy chục tấm cái bàn. Các loại mỹ vị món ngon đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hội sở quyền quý các phú hào lần lượt đến ngồi xuống. Có nam có nữ. Nữ nhân mặt lộ vẻ đỏ mặt, nam nhân mặt lộ vẻ thỏa mãn. Lúc trước làm những gì, dùng đầu ngón chân suy nghĩ đều biết. Khi tất cả tân khách tới 7-8 phần, một tên tròm râu dê lão giả xuất hiện, tựa hồ là nơi này quản sự. Chư vị, hoang thú đan số lượng khan hiếm, chỉ có thể hạn lượng bán ra 10 mai, mỗi mai giá cả 10 vạn công vân. Chương 507, hoang thú đan trận tướng, ẩn chứa đáng sợ thần kinh độc tố. Chương 507, hoang thú đan trận tướng, ẩn chứa đáng sợ thần kinh độc tố. Làm sao chỉ có 10 cái? Đúng vậy a, chúng ta nhiều người như vậy, 10 cái sao đủ phân? Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, làm một trận cỡ nhỏ đấu giá hội, người trả giá cao được. Ta đồng ý, trong nhà của ta có mỏ, chính là không bao giờ thiếu tiền. Ha ha ha, gia gia của ta là than đá lão bản. Đám người vỡ tổ, nhao nhao phàn nàn 10 cái hoang thú đan quá ít. Mà trong nhà có mỏ võ giả, mãnh liệt yêu cầu làm cái cỡ nhỏ đấu giá hội. Chư vị, ta vì bằng hữu định một viên, còn thừa 9 cái các ngươi phân phối. Đột nhiên, một tiếng trầm thấp rất có lực xuyên thấu thanh âm truyền đến. Hiện trường ồn ào bầu không khí, trong khoảnh khắc an tĩnh lại. Trong dâu dê quản sự cũng quay đầu, nhìn về phía Latin giác. Thiếu niên tu vi thật sâu. Trong dâu dê quản sự cảm thán một câu. Tu vi của hắn đã bước vào hợp thể kỳ. Vậy mà nhìn không thấu thiếu niên này cảnh giới. Tuổi còn trẻ, như thế dọa người tu vi. Hơn nữa còn là cái phương Tây gương mặt thiên tiêu, hiếm thấy. Ngươi một cái phương Tây lão, chúng ta dựa vào cái gì bán mặt mũi ngươi? đúng a, chẳng phải mặt dài so với chúng ta điểm trắng sao? Hết thể liền 10 khỏa đan dược, ngươi muốn xuất ra bản lãnh của ngươi. Ngươi vì bằng hữu định một viên, lão tử còn vì nhi tử chuẩn bị một viên đâu. La Tin giác lực xuyên thấu 10 phần thanh âm, chẳng những không có uy hiếp ở đám người, ngược lại khiến mọi người nổi giận. Trong mấy mắt, một đám người giận đối hắn, vốn là sói nhiều thịt ít, còn bán hắn một cái phương Tây lão mặt mũi. Mặt dài thật trắng. Dương Phạm nhiều hứng thú ngồi ở chỗ đó xem náo nhiệt, trong lòng không nóng không nổi. Nếu như hắn không có tính sai, đây cũng là hội sở sau màn lão bản, chơi marketing sách lược. Bất quá, 10 vạn công hơn một viên giá cả, thực sự có chút khoa trương. Giờ phút này, Dương Phạm trong lòng càng phát ra hiếu kỳ, cái này hoang thú đan đến tột cùng ra sao tiên đan diệu dược. Vậy mà có thể để cho hợp thể kỳ trở xuống võ giả, trực tiếp đột phá một tầng cảnh giới. Nếu như hạ giới, thật có loại này đỉnh cấp linh dược, không có lý do không xuất hiện tại hắn hệ thống thương thành AA. Ta là thông chi các ngươi một tiếng, cũng không phải là thương lượng. La Tin giắc cười lạnh, chậm rãi đứng dậy đứng lên. Trong mấy mắt, một cỗ cực kỳ bá đạo uy áp hướng đại sảnh bốn phương tám hướng ép tới. Những cái kia miệng tất tất không xong võ giả, trong khoảnh khắc ngậm miệng. Bọn hắn mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn xem La Tin giắc. Hợp thể kỳ, mờ. Thiếu niên này lai lịch thế nào? Nhìn hắn niên kỷ, hẳn là đầu 20 thôi. 20 tuổi nhiều một chút hợp thể kỳ. Đầu năm nay, tu tiên như thế còn sao? Một đám người khe khẽ bàn luận. Mãnh liệt ngạt thở cảm giác, để bọn hắn chấn kinh lại hâm mộ. Dương Phàm quay đầu nhìn về phía La Tin giắc, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc. Gia hỏa này, trước mấy ngày tại Thiên Không Thành bạch ra, vẫn là luyện hư kỳ đỉnh phong đâu. Lúc ấy, Dương Phàm một kiếm trọng thương hắn như chó nhà có tang giống như lão tẩu. Kết quả, mấy ngày không thấy, tu vi cảnh giới vậy mà đột phá đến hợp thể sơ kỳ. Như thế tốc độ tăng lên, thật là kinh người. Nếu như chư vị không có ý kiến, vậy cái này viên thứ nhất hoang thú đan, liền bị vị tiểu hữu này mua. Trong dâu dê lão giả ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy đám người lại không phản đối. Sau đó, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống La Tin giắc trên thân, đáy mắt chỗ sâu sáng lên một đạo tinh quang. Bốn phía, những cái kia ăn dương người, ngược lại là nghĩ có ý kiến. Nhưng La Tin giắc triển lộ ra thực lực, để bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Còn có chín cái, không đáng bởi vì cái thứ nhất, cùng cái này phương Tây lão phát sinh xung đột. Nếu là làm phát bực hắn, ở ra dám ở chỗ này, liền không có lời. La Tin giắc vỗ xuống cái thứ nhất hoang thú đan, quay người trở lại chiến điện tiệc. Hạ huynh, ta nhìn thấy ngươi, cảm thấy 10 phần hợp ý. Cái này mai hoang thú đan, coi như ta đưa ngươi lễ gặp mặt. La Tin giắc không có đi mở ra, chứa hoang thú đan tinh xảo hộp. Hắn trở lại vị trí bên trên, đem hộp giao cho Dương Phàm. Soạn. Nơi xa, cái khác bàn đám người, một mảnh xôn xao, nhao nhao quay đầu nhìn qua. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này người nước ngoài, hoa 10 vạn công vân, mua xuống một viên hoang thú đan, đúng là đưa cho ngồi cùng bàn một cái khác thiếu niên. Mà lại, nghe người nước ngoài ngữ khí, giống như chỉ là muốn theo đối phương kết giao một chút. Thiếu niên này, như bức như vậy sao? Lai lịch gì? Trong lòng mọi người nghĩ tới đây, tê tê ngẩng đầu nhìn về phía Dương Phàm. Ta nhớ ra rồi. Cái gì? Lúc trước, hắn tại tiến hội sở lúc, xuất ra Tô gia thương hội thẻ khách quý. Tô gia thương hội thẻ khách quý? Đúng. Dương A, một chương thẻ khách quý có gì đặc biệt hơn người, ta cũng có. Người hiểu cái lông gà, người ta chính là cấp cao nhất hắc kim thẻ. Cái gì? Hắc kim thẻ? Vừa mới nói chuyện vị nhân huynh kia, ngươi cũng có hắc kim thẻ. Đám người xì xào bàn tán nghị luận. Có chút võ giả đại lão, từng tại cửa ra vào xem náo nhiệt. Vì vậy, bọn hắn một mắt liền nhận ra Dương Phàm thân phận. Trong dâu dê lão giả cũng đem ánh mắt rơi xuống bề ngoài phổ thông Dương Phàm trên thân. Giờ phút này, cứ việc Dương Phàm dịch dung thành hạ hữu tài bộ dáng, tướng mạo bình thường chút, nhưng là trên người hắn cái kia cỗ siêu nhiên khí chất, cho người ta một loại cực mạnh đánh vào thị giác. Trong dâu dê lão giả trong lòng giật nảy cả mình. Nếu như nói La Tin giáp tu vi cảnh giới, hắn vẹn vẹn nhìn không thấu. Như vậy, Dương Phàm thiếu niên này cảnh giới, tựa như một cái vạn năm hàn đàm, thâm bất khả chắc. Thật đáng sợ. Đưa ta. Đúng. Nếu như thế, vậy ta liền không khách khí. Dương Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó, hắn cũng không có chối từ khách khí, trực tiếp đem cái này mai hoang thú đan nhận lấy. Kẹt kẹt. Dương Phàm mở hộp ra. Lập tức, một viên bổ câu trứng lớn nhỏ đan dược hiện ra hắn trong tầm mắt. Viên đan dược kia bên trên có được cực mạnh năng lượng ba động, mà lại rất tinh khiết. Chỉ dựa vào hấp thu cỗ này tinh khiết năng lượng, liền có thể đột phá võ giả cảnh giới. Dương Phàm trong lòng không quá tin tưởng, hắn chăm chú nhìn nửa ngày cũng không có phát hiện. Về sau, hắn âm thầm mở ra phá vọng chi nhãn phân tích xong thứ này thành phần. Trong mấy mắt, Dương Phàm nhắm mắt, trong lòng tràn ngập chấn kinh. Thần kinh ký sinh bào tử, viên này cái gọi là hoang thú đan bên trên, vậy mà chất chứa ôn dịch thôn loại kêu biến dị thần kinh ký sinh bào tử. Trong chốc lát, Dương Phàm trong lòng rốt cuộc minh bạch, vì sao như vậy nho nhỏ một viên đan dược có thể để cho võ giả cảnh giới trực tiếp đột phá đến hợp thể kỳ. Cái này không phải đột phá, đây là lấy mạng đuổi. Nhớ ngày đó tại Thần Hạ học viện, phó viện trưởng Kiều lão cẩu cho hắn thần bí tôi thể dịch, bên trong liền chất chứa thấp nồng độ thần kinh ký sinh bào tử độc tố. Viên đan dược này bên trong rõ ràng là áp xúc bản tinh hoa. Hạ huynh, như thế nào? La Tin giắc đem Dương Phàm trên mặt đột nhiên xuất hiện chấn kinh để ở trong mắt, có chút đắc ý. Lúc trước hắn đã phục dụng một viên, chính như đây, trên người hắn nặng như vậy thương thế mới có thể trong chốc lát khỏi hẳn. Không chỉ có như thế, cảnh giới của hắn cũng từ luyện hư đỉnh phong đột phá đến hợp thể sơ kỳ. Bảo bối tốt, Dương Phàm ngẩng đầu nhìn về phía La Tín Giác, trong lòng đột nhiên có chút đồng tình. Kẻ ngu này, chỉ sợ quay đầu chết như thế nào cũng không biết. Ha ha, kia là nhất định phải. La Tín Giác càng phát ra đắc ý, Dương Phàm không còn phản ứng, ánh mắt ngắm nhìn một phía. Giờ phút này, trong lòng hắn nghĩ đến một cái rất nghiêm trọng vấn đề. 10 vạn mai một viên giá cả, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, có thể mua được người cũng không có bao nhiêu, mà phàm là có thể mua được võ giả tu sĩ, quyền thế ngập trời, không phú thì quý. Cái này ẩn chứa thần kinh độc tố hoang thú đan, bị bọn hắn dần dần mua đi. Một khi phục dụng, tương đương tại trong cơ thể của bọn họ, thần không biết bị không hay chôn xuống một viên tiềm ẩn bom. Các loại độc tố bộc phát, hóa thành nhân hình hoang thú ngày đó. Hậu quả, thiết tượng không chịu nổi. Chương 508, bị rèn nỉ quấy rối, trở tay giáo huấn nàng một phen. Chương 508, bị rèn nỉ quấy rối, trở tay giáo huấn nàng một phen hô. Dương Phàm hít sâu khẩu khí, ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Lúc này, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính, không chút nào khoa trương. Nay quỷ dị hoang thú đan, quan hệ đến Hoa Hạ tương lai vận mệnh. Ánh mắt của hắn rơi xuống tướng mạo từ thiện, tròng râu dê trên người lão giả. Cái này hoang thú đan, ta nghĩ trước đặt trước 10 khỏa. Dương Phàm tâm niệm chuyển động, lấy ra Tô Thanh Tuyết tiện hắn Tô gia thương hội đỉnh cấp thẻ căn cước. Soạt. Hiện trường, trong khoảnh khắc xôn xao tiếng kinh hô một mảnh. Ta tích thân Venus có Venus. Dự, đặt trước 10 khỏa. Một viên 10 vạn, 10 khỏa. 100 vạn. T. Chương này thẻ căn cước đại biểu hắn giá trị bản thân chí ít 200 vạn công văn trở lên. Ngươi hiểu cái cầu. 200 vạn giá trị bản thân đại lão, toàn cầu có bao nhiêu cái? Mà cái này Tô gia thương hội cấp cao nhất hắc kim thẻ, toàn cầu có mấy người có được? Tô gia thương hội hắc kim thẻ, không chỉ có là tài sản biểu tượng, càng là thân phận cùng địa vị biểu tượng. Cái đồ chơi này, thế nhưng là hàng không bán. Được, thật là lợi hại. Bên cạnh, Latin dắt bạn gái Jenny, cũng hai mắt dị sắc liên tục. Tiểu Hữu, ngươi thật muốn đặt trước 10 khỏa? Trong dâu dê lão giả, ánh mắt nóng bỏng như thái dương. Ánh mắt của hắn quét mắt Tô gia thương hội hắc kim thẻ, lại đem ánh mắt rơi xuống Dương Phàm trên thân. Ta có một cái điều kiện. Dương Phàm lời nói xoay chuyển, chậm rãi mở miệng. Tiểu Hữu có gì điều kiện? Ta muốn cùng người bán gặp một lần. Dương Phàm ánh mắt thâm thúy như tinh thần, để cho người ta đoán không ra trong lòng suy nghĩ. Mua 10 khỏa hoang thú đan, kỳ thực chính là cái manh lưới. Mà hắn mục đích thực sự là muốn biết rõ ràng cái này hoang thú đan lai lịch. Người bán là ai? Mục đích của đối phương lại là cái gì? Cái này, trong dâu dê lão giả biểu hiện trên mặt cứng đờ. Hiển nhiên, Dương Phàm lời nói để hắn do dự. Tiểu Hữu, ngươi xách điều kiện này, ta không cách nào làm chủ. Nếu không ngươi đổi một cái, ta có thể thỏa mãn điều kiện của ngươi như thế nào? Trong dâu dê lão giả suy tư một lát, mở miệng nói, không nóng nảy, quay đầu lại hỏi tốt, chúng ta trò chuyện tiếp. Dương Phàm thu hồi hắc kim thẻ, treo tròng dâu dê lão giả khẩu vị. Hắn ý tứ đã rất rõ ràng, muốn hắn đặt trước 10 khỏa hoang thú đan, vậy liền lấy ra chút thành ý tới. Nếu không, không bàn nữa. Được. Tốt ta, quay đầu ta hỏi một chút. Tròng dâu dê lão giả trả lời một câu. Sau đó, hắn tiếp tục bán còn lại 9 cái hoang thú đan. Đối với đây, Dương Phàm biểu hiện không hứng thú lắm. Đến. Hạ huynh, uống rượu. Latin rắc ngược lại là tương đương nhiệt tình. Đặc biệt là nghe tới, Dương Phàm vậy mà tài đại khí thô, một hơi đặt trước 10 khỏa lúc. Trong mắt của hắn, chợt lóe lên tham lam. Bên cạnh, Jenny cũng nhiệt tình như lửa, thỉnh thoảng bước bị nhãn. Qua 3 lần rượu, Dương Phàm cảm nhận được dưới đáy bàn, có cái chân đụng phải hắn một chút. Thoạt đầu, Dương Phàm tưởng rằng ai không cẩn thận, không có coi ra gì. Kết quả, không chờ hắn trong đầu ý nghĩ rơi xuống, bàn chân kia lại tới. Dương Phàm biểu hiện trên mặt cứng đờ, túi đầu liếc qua. Jenny xuống nữ nhân này chân. Dương Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía Jenny. Jenny ánh mắt cũng nhìn qua, tựa như muốn buông thủy. Con kia thỉnh thoảng cọ Dương Phàm chân, bị phát hiện sau, nàng chẳng những không có thu liễm, ngược lại càng làm càng không kiên sợ. Mẹ nó, phương Tây nữ nhân, như thế phong quang sao? Lúc trước, tại trong bao xương quấy rối hắn, thì cũng thôi đi. Hiện tại, ăn một bữa cơm, trên bàn cơm cũng cùng dã như vậy. Mặt đâu? Lẳng lơ. Dương Phàm trong lòng thầm mắng một câu, không thèm để ý Hạ Minh, thế nào? Lúc này, Latin giác gặp Dương Phàm sắc mặt có chút không đúng, nghi hoặc hỏi thăm. Không có việc gì, tiểu lượng có chút chênh lệch. Dương Phàm khoát khoát tay, biểu thị không có việc gì. Trong lòng lại tại thờ mắng, bạn gái của ngươi không muốn mặt quấy rối ta, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta thế nào. Ê! Dương Phàm trong miệng lời còn chưa nói hết, lập tức cảm giác con kia nguyên bản cọ lấy chân hắn. Vậy mà càng phát ra tiến thêm thước, rời khỏi trên đùi hắn. Ngoạ tao đại gia ngươi, không xong đúng hay không? Dương Phàm hơi kém nhảy dựng lên, chửi ầm lên. Bởi vì La Tin Giác an vị tại bên cạnh, Dương Phàm biểu hiện trên mặt không dám biểu hiện ra ngoài. Không biết có phải hay không đoan chắc Dương Phàm không dám lộ ra tâm lý. Jenny cái này không muốn mặt nữ nhân, càng phát ra không kiêng nể gì cả. Một màn này, để Dương Phàm trong lòng càng phát ra phản cảm nữ nhân này. Sau đó, Dương Phàm dùng tay đưa nàng bàn chân kia đẩy ra. Há biết, không đợi Dương Phàm thở phào, nàng vậy mà lần nữa rôi đi lên. Đồng thời, càng phát quá phận. Lúc này, Dương Phàm trong lòng triệt để phát hỏa, quyết định cho nàng một chút giáo huấn. Dương Phàm đưa tay buông xuống, âm thầm điểm nhẹ nàng gan bàn chân huyệt bị. A! Jenny bỗng nhiên run một cái. Nàng như giật điện muốn đem chân rụt về lại, kết quả bị Dương Phàm bắt lấy. Trong mấy mắt, Jenny luôn cuống, cũng sợ. Jenny, thế nào? Latin giác không biết là thật ốc, vẫn là trang. Hắn quay đầu nhìn về phía Jenny, quan tâm hỏi thăm. Không có. Không có việc gì. Jenny vội vàng giải thích. Loại thời điểm này, nàng nào dám nói thật, chỉ có thể làm bộ vô sự phát sinh. Dương Phàm thấy thế, trong tay lại dùng sức. Lập tức, ngồi trên ghế, giả bộ vô sự Jenny, thân thể lần nữa run rẩy lật. Nàng ánh mắt nhìn tới, thẹn quá hóa giận. Jenny, ngươi sắc mặt khó coi như vậy, có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Latin dắt trên mặt vẻ nghi hoặc càng đậm. Là có chút không thoải mái. Jenny âm thanh run rẩy mở miệng. Sau đó, nàng thừa dịp Latin dắt không chú ý, vội vàng nhìn về phía Dương Phàm. Nơi nào còn có lúc trước nhìn trộm, ngang ngược càn rỡ. Ánh mắt của nàng biến thành cầu xin tha thứ. Hiển nhiên, Dương Phàm hai lần tại nàng bàn chân điểm huyệt, để nàng sợ hãi. Dương Phàm thản nhiên nhìn mắt Jenny, không có chơi quá mức. Thời gian thực thu tay lại. Dắt, ta không quá dễ chịu, đi về trước. Jenny chân đào thoát Dương Phàm ma chảo về sau, cũng biết đứng dậy. Giờ phút này, hai chân của nàng như nhũn ra, suýt nữa đứng không dậy nổi. Nàng nói dứt lời về sau, không đợi Latin dắt mở miệng, cố gắng che giấu, làm bộ sự tình gì không có phát sinh, kẹp chặt hai chân đi. Cái này đống nhiên tuyệt diệu, ăn trọn vẹn 2 giờ. Tiệc rượu kết thúc về sau, Dương Phàm cáo biệt Latin dắt rời đi. Latin dắt đứng tại hội sở cổng, đưa mắt nhìn Dương Phàm rời đi. Thoạt đầu, trên mặt hắn còn có tiêu dung, thẳng đến Dương Phàm biến mất trong tầm mắt, trên mặt hắn tiêu dung mới bị tà mị thay thế. Hiển nhiên, hắn như thế định bợ lấy lòng Dương Phàm, có âm mưu khác. Một bên khác, Dương Phàm trong lòng còn đang suy nghĩ lấy hoang thú đan sự tình. Nguyên bản, hắn coi là thần kinh ký sinh bảo tử sự kiện, theo Tiêu Vô Nguyện tử vong, hẳn là đến đây kết thúc. Không nghĩ, Vũ Châu lại có nồng độ cao hơn thần kinh độc tố. Như thế phỏng đoán, có lẽ Tiêu Vô Nguyện cùng Tiểu lão cũng không phải là cùng một trận doanh. Ôn Dịch thôn có cao nồng độ biến dị thần kinh ký sinh bảo tử, quỷ cũng có, còn có Tiểu lão. Mơ hồ trong đó, Dương Phàm cảm giác bọn hắn cùng thiên mệnh trong giáo tồn tại một loại không muốn người biết liên hệ. Sau đó, Dương Phàm lắc đầu, không còn lãng phí tế bào não suy nghĩ những thứ này rắc rối phức tạp sự tình. Trở lại thái gia, hắn vừa muốn vào cửa, liền nhìn thấy một bóng người xinh đẹp, đại hoàng tộc tiên nhi. Dương Phàm nhìn thấy tiên nhi trong nấy mắt, bị hù giật mình, quay đầu rời đi. Lúc này, tiên nhi cũng phát hiện hắn, thân hình khẽ động nhẹ nhàng tới, ngăn lại hắn. Chương 509, tiên nhi dây dưa không thả, suýt nữa lộ ra sơ hở. Chương 509, tiên nhi dây dưa không thả, suýt nữa lộ ra sơ hở. Tiên nhi cô nương. Dương Phàm khẩn trương mở miệng, nói chuyện đều cả lăng. Muốn nói hiện tại, hắn nhức đầu nhất nữ nhân là ai, không phải trước mắt tiên nhi không ai có thể hơn. Thiên không thành bạch ra bên kia, bạch huyền thanh tiểu nha đầu kia, hắn còn có thể chu toàn một chút. Có thể đại hoang tộc tiên nhi, trực tiếp cùng hắn minh bài. Ngươi biết ta? Tiên nhi trên mặt, lộ ra nồng đậm vẻ nghi hoặc. Ê! Dương Phàm biểu lộ cứng đờ, bị tiên nhi nói cả sẽ không. Đồng nhiên, Dương Phàm nhớ tới, hắn hiện tại còn dịch dung thành hạ hữu tài bộ dáng. Khó trách tiên nhi nhận không ra. Bà mẹ ngươi chứ gấu à? Không phải chân chính diện mục, sợ cái lông gà á ửng. Tiên nhi gặp trước mắt nam tử xa lạ phản ứng cổ quái, vẻ nghi hoặc càng đậm. Thật có lỗi, nhận lầm người, nhận lầm người. Tiên nhi khí cười, vừa mới gặp mặt, không chỉ có kêu lên nàng danh tự, còn nhanh chân liền chạy, gọi nhận lầm người. Mộ phần đốt báo chí, lừa gạt quỷ đâu. Hôm trước thái gia yến hội, lúc ấy ta cũng ở tại chỗ, vì vậy ta mới nhận biết tiên nhi cô nương. Dương Phàm trong mắt nhanh như chớp dạo qua một vòng, giả vờ giả vịt của nhau. Vậy ngươi vừa mới nhìn thấy ta, chạy cái gì? Ta đây không phải nghe nói các ngươi đại hoang tộc có cái cổ quái quy định nha? Cái gì quy định? Nhìn thấy các ngươi đại hoang tộc chưa lập gia đình nữ tử dung mạo, liền muốn lấy về nhà, hoặc là bị đuổi giết. Tiên nhi im lặng nhìn trước mắt cái này nam tử xa lạ. Cái này tướng mạo phổ thông gia hỏa, là đầu có ma bệnh a? Tình cảm hắn cảm giác, chính mình coi trọng hắn một mắt, sẽ thích được hắn. Tiên nhi có chút khí cười. Bất quá, nữ tính trời sinh nhạy cảm trực giác, để nàng luôn cảm giác trước mắt cái này nam tử xa lạ có vấn đề. Nàng che mặt đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Dương Phàm mà nhìn. Dương Phàm bị nàng mắt to ngập nước, nhìn tê cả da đầu, trong lòng run rẩy. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, lần trước trên tiệc rượu, cũng liền không cẩn thận lấy xuống nàng mạng che mặt, nhìn qua. Nàng liền đuổi theo không thả. Nếu là đang nhìn một chút, chẳng phải là ngày mai sẽ phải lấy về nhà A Tiên. Tiên nhi cô đương, trong lòng ta có yêu mến người. Dương Phàm vội vã cuốn cùng nói. Phúc! Ngươi người này tốt hài hước. Tiên nhi bị chọc phát cười, cứ việc che mặt, nhưng vẫn như cũ cười phong tình bản trùng, vũ mị mê người. Dương Phàm một mặt xấu hổ, trong lòng có chút buồn bực. Lời hắn nói, có vấn đề sao? Không có vấn đề. Chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Đồng nhiên, Tiên nhi mở miệng hỏi thăm. A! Dương Phàm biểu lộ sững sờ, phản ứng cực nhanh, ta vừa mới không phải nói trên yến hội. Ngoại trừ yến hội đâu? Hết rồi. Ngươi xác định? Xác định. Đó mới là lạ, trên người ngươi khí tức, để cho ta có loại không hiểu quen thuộc, chính là nghĩ không ra. Tiên nhi vi vi vặn lên lông mày, cố gắng suy tư. Có thể nàng nghĩ như thế nào, chính là nghĩ không ra, ở đâu gặp qua trước mắt nam tử này. Dương Phàm mí mắt vẩy một cái, giật nảy mình. Bà mẹ ngươi chứ gấu à? Nữ nhân này thật là nhạy cảm trực giác. Phải biết, hắn dùng tiên diện thuật dịch dung thành hạ hữu tài bộ dáng, không chỉ dung mạo, khí tức cũng hoàn toàn cải biến. Dù vậy, nàng lại có thể mơ hồ phát giác không thích hợp, thật là đáng sợ. Đúng rồi, Tiên nhi, không biết ngươi tới đây. Dương Phàm vội vàng nói sang chuyện khác. Ta tìm đến Dương công tử. Tiên nhi khẽ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, trở về đến chính sự bên trên. A, đã tìm được chưa? Dương Phạm giả bộ bình tĩnh, cố ý hỏi thăm.
Không có.
Không có ở Thái gia a?
Nghe nói ra ngoài, vẫn chưa về.
Đã chưa có trở về, vậy ta đi trước, chậm chút lại đến, ta cũng là tới tìm hắn, cáo tử.
Dương Phạm không muốn đang cùng Tiên Nhi nói nhảm, nói nhiều tất nói hớ.
Miễn cho nói nhảm nhiều, lộ ra dấu vết để lại.
Bị nữ nhân này cho nhìn ra sơ hở.
Dứt lời, hắn vội vàng trốn đi.
Chạy còn nhanh hơn thỏ.
Tiên Nhi một mặt im lặng, nhìn xem nhanh như chớp chạy mất tâm Dương Phạm.
Gia hỏa này, tuyệt đối có vấn đề.
Chỉ là, nàng đến tột cùng ở nơi nào gặp qua đâu? Vì sao trên người hắn có một loại để nàng vi khí tức quen thuộc?
Tiên Nhi lần nữa suy tư.
Thời gian đảo mắt đến đêm kia,
một đạo hắc ảnh lén lén lút lút, cẩn thận mỗi bước đi vào Thái gia.
Ta dựa vào.
Phạm ca, ngươi thế nào đêm hôm khuya khoắt mới trở về a?
Dương Phạm đột nhiên xuất hiện, dọa trong phòng khách đám người nhảy một cái.
Tiểu Phạm ca, Tiên Nhi cô nương tới ban ngày tìm ngươi.
Ta biết.
Ngươi biết?
Mọi người đều là trừng to mắt, giật mình nhìn xem hắn.
Liên tưởng đến hắn lén lén lút lút bộ dáng, bọn hắn trong lòng đống nhiên nghĩ đến một loại khả năng.
Phạm ca, ngươi sẽ không phải là trốn tránh Tiên Nhi cô nương, cố ý muộn như vậy trở về a?
Thái đại thiếu con hàng này, một chút mặt mũi không cho.
Trực tiếp vạch trần Dương Phạm trở về muộn như vậy nguyên nhân.
Không có.
Tuyệt đối không có sự tình.
Dương Phạm một mặt nghiêm mặt, điên cuồng phủ nhận.
Phúc.
Cách đó không xa, Tiếu Hân Giao gặp một màn này, cười ra tiếng.
Dương Phạm gia hỏa này cứ việc thực lực, đã bước vào hạ giới võ giả đỉnh phong.
Nhưng tâm tính của hắn phương diện, có đôi khi vẫn là rất ngây thơ.
Cái kia một mặt buồn cười trột dạ dáng vẻ, đồ đần đều có thể nhìn ra.
Hắn tuyệt đối là trốn tránh Tiên Nhi, trốn đến hiện tại.
Phạm ca, ta muốn tìm ngươi thương lượng cái sự tình.
Cái gì?
Lúc này, Dương Phạm gặp Thái đại thiếu một mặt cười lấy lòng tới, nghi hoặc hỏi thăm.
Ta dự định quay đầu ghi danh Thần Hạ học viện, ngươi là Thần Hạ phủ đồ đại thống lĩnh, ta là ngươi tiểu đệ.
Đi cái cửa sau không quá phận a?
Thái đại thiếu trông mong nhìn về phía Dương Phạm.
Hắn tư chất thiên phú đồng dạng, bằng không thì cũng sẽ không trở thành vũ châu thành tên du thủ du thực.
Bất quá,
gần nhất trong khoảng thời gian này, bị Dương Phạm thu làm tiểu đệ.
Thái đại thiếu tại kiến thức Dương Phạm thông thiên thực lực về sau, lòng cầu tiến bạo dạn.
Nếu là lúc trước, hắn dựa vào gia tộc thế lực,
tìm xem quan hệ, hôn cái Thần Hạ học viện văn bằng,
căn bản không đáng kể.
Nhưng bây giờ, Dương Phạm tiền nhiệm về sau, nghe nói Thần Hạ học viện bên kia tất cả thầy trò, gần như toàn bộ tẩy bài.
Những cái kia trong nhà có mỏ, đi cửa sau trà trộn vào đi bao cỏ.
Toàn diện bị nghỉ học, về nhà chăn châu đi.
Chính như đây, hắn mới có thể liếm lắc mặt tìm Dương Phạm vị này lại lao, muốn đi cái cửa sau.
Cái này chỉ sợ không được.
Dương Phạm cười lắc đầu.
Phạm ca, đừng tuyệt tình như vậy a.
Nhà ta có mỏ, ta cho các ngươi trường học quên tiền.
Thái đại thiếu gấp, còn kém ôm lấy Dương Phạm đuổi, đau khổ năn nỉ.
Thần Hạ học viện là vì Thần Hạ phù đồ, bồi dưỡng hoạch tâm nhất lực lượng trung kiên.
Bởi vì có bọn hắn tồn tại, Hoa Hạ mới có thể quốc thái dân an, phồn vinh phú cường.
Trước kia, Tiêu Vô Nguyệt làm thống lĩnh lúc, sa đọa quá lợi hại.
Hiện tại, ta quyết không cho phép dạng này sự tình phát sinh.
Mà lại, Thần Hạ học viện mới quy củ, cũng là ta chế định, ta sao có thể trước phá quy củ này?
Dương Phạm nhìn xem Thái đại thiếu, thản nhiên nói.
Thái đại thiếu nghe vậy, mặt mũi tràn đầy vẻ bại,
không còn nói cái gì.
Xem ra hắn Thần Hạ học viện mộng, triệt để ngâm nước nóng.
Bất quá,
Dương Phạm nhìn xem cảm xúc xa xút Thái đại thiếu, lời nói xoay chuyển.
Phạm ca, ngươi thay đổi chủ ý.
Thái đại thiếu hai mắt tỏa ánh sáng, vô cùng kích động.
Thay đổi chủ ý,
khẳng định không có khả năng cải biến.
Bất quá, ta có biện pháp để ngươi chính quy thi vào.
Dương Phạm mỉm cười, nhìn cao thâm mặt chắc.
Chương 510, Đường Tiểu Man muốn đan dược, không có tiền nghị thịt thường gắn nợ. Chương 510, Đường Tiểu Man muốn đan dược, không có tiền nghị thịt thường gắn nợ cái gì?
Để
cho ta chính quy thi vào.
Phạm ca, ngươi đây là tại nói đùa ta a?
Ta hiện tại vừa mới kim đan.
Các ngươi Thần Hạ học viện chúng tuyển tiêu chuẩn, thấp như vậy sao?
Thái đại thiếu trong mắt suýt nữa trường rơi trên mặt đất.
Không chỉ có là hắn, Tiểu Hân Giao cũng khó có thể tin.
Căn cứ nàng giải,
Thần Hạ học viện chúng tuyển điều kiện, kém cỏi nhất đều muốn nguyên anh hậu kỳ trở lên a.
Thậm chí,
đối mặt Thần Hạ học viện biến thái khảo hạch quy tắc, rất nhiều hóa thần kỳ đỉnh cấp thiên tiêu đều bị soát xuống tới.
Nàng lúc trước sở dĩ có thể nhẹ nhõm thi vào, cũng là bởi vì gia gia là phó viện trưởng nguyên nhân.
Nếu không,
nàng căn bản không đủ tư cách tiến vào Thần Hạ học viện.
Thái đại thiếu cái thằng này, muốn nói dựa vào ngạnh thực lực thi vào,
độ khó không thua lão mâu heo sẽ leo cây.
Ta chỗ này có viên thuốc, giá trị 5 vạn công vân.
Sau khi phục dụng, bảo đảm ngươi cảnh giới đột phá nguyên anh hoặc hóa thần.
Dương Phạm nói lấy ra hoang thú đan.
Thật sao?
Lão đầu tử, mau đưa tiền đưa tiền.
Thái đại thiếu hai mắt tỏa ánh sáng, ngao ngao quỷ tê.
Thái gia chủ một mặt xấu hổ đi tới.
Hắn mắt nhìn Dương Phạm trong tay hoang thú đan, lại nhìn về phía nhi tử.
Thống lĩnh đại nhân, có thể gia tăng tu vi đan dược, lão đầu tử cũng đã gặp không ít.
Nhưng một viên đan dược có thể để cho khuyển tử tu vi liên tục đột phá mấy cái cảnh giới, có phải hay không?
Thái gia chủ nói còn chưa dứt lời,
nhưng ý tứ rất rõ ràng.
Cứ việc Thái đại thiếu thiên phú linh căn rất rưỡi, không phải cái gì lớn tài.
Nhưng
hắn tốt xấu là bọn hắn Thái gia dòng độc đinh a, gia chủ tương lai người thừa kế.
Hắn cái này làm lão cha, căn bản không muốn mạo hiểm.
Dù là Dương Phạm là Thần Hạ phủ đồ đại thống lĩnh, trong lòng hắn cũng không tin Dương Phạm trong tay đan dược thần kỳ như thế.
Quá,
ngươi cái này lão đăng, ta Phạm ca lời nói, ngươi dám chất vấn?
Dương Phạm còn chưa mở miệng, Thái đại thiếu sắc mặt tối sầm không vui.
Trước kia,
hắn bị trong nhà lão đầu tử gian dạy,
là cái dám cũng không dám thả một cái. Bây giờ có Dương Phạm vị này đại lao chỗ dựa, cả người hắn vô cùng thần khí, bầu không khí có chút xấu hổ. Đã các ngươi đều không tin, vậy trước tiên phục dụng, sau đưa tiền. Dương Phạm không nói nhảm, nói đem hoang thú đan đưa cho Thái Đại Thiếu. Thái Đại Thiếu đối với Dương Phạm vị này đại lão lời nói là 100% tin tưởng, dù là một đống phân, nói là bánh gà tổ, hắn đều tin. Đây là trung thành. Hoang thú đan vào trong bụng, trong nháy mắt hóa thành một cỗ tinh thuần năng lượng, nước vọt khắp Thái Đại Thiếu toàn thân. Giang giác, giang giác. Lập tức trong người hắn vang lên một trận lốp bốp giòn vang. Trên người hắn khí thế cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Kim đan sơ kỳ, kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ, nguyên anh sơ kỳ. Như thế dọa người quỷ dị tăng lên tốc độ, nhìn bốn phía đám người dùng mình. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Làm sao ẩn chứa khủng bố như thế năng lượng? Thái gia chủ suýt nữa đem tròng mắt trừng rơi trên mặt đất. Nguyên bản trong lòng hắn là không tin Dương Phạm lời nói, nhưng bây giờ hắn tin tưởng. 5 vạn một viên linh đan, không quý. Chớ nói 5 vạn, 50 vạn đều đáng cái giá này. Dương Phạm đứng tại bên cạnh nhìn xem, trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi thán phục. Cái này nồng độ cao hơn thần kinh ký sinh bảo tử độc tố chế tác mà thành đan dược, chính là so với lúc trước tiểu lão tiễn hắn tôi thể dịch lợi hại. Vẹn vẹn một viên vào trong bụng, vậy mà tu vi cảnh giới như ngồi trung hỏa tiễn tăng lên. Đương nhiên, loại này tăng lên là cần lấy mạng sống ra đánh đổi. Cảnh giới là nâng lên, nhưng thể nội độc tố đồng dạng sẽ ẩn nút võ giả toàn thân. Chỉ cần phía sau màn hấp thụ, một cái ý niệm trong đầu dẫn bạo, người chúng độc sẽ trong nháy mắt hóa thành cung cấp hắn thuốc đẩy hình người hoang thú. Một lát sau, Thái Đại Thiếu thân thể như là khí cầu giống như bành trướng. Phàm ca, cứu mạng a. Trong cơ thể ta năng lượng nhiều lắm, ta sắp bị no bạo. Thái Đại Thiếu hai mắt sung huyết, làn da xuất hiện vết rạn. Loại này sắp no bạo cảm giác để hắn rất sợ hãi. Hắn vội vàng hướng Dương Phàm xin giúp đỡ. Dương Phàm chậm rãi giơ tay lên, điểm tại hắn mi tâm phía trên. Trong mấy mắt, trong cơ thể hắn dư thừa năng lượng tựa như tìm được một cái khuynh tiết miệng, mà Thái Đại Thiếu thân thể vẫn như cũ duy trì lấy bóng ra hình. Cảnh giới của hắn cứ việc tốc độ đột phá chậm chạp không ít, nhưng vẫn không có dừng lại ý tứ. Hóa thần sơ kỳ, hóa thần trung kỳ, hóa thần hậu kỳ, cuối cùng Thái Đại Thiếu cảnh giới đến luyện hư sơ kỳ, đan dược năng lượng hao hết, triệt để ngừng lại. Trong đại sảnh, an tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người sợ choáng váng. Nguyên bản chỉ có kim đan sơ kỳ Thái Đại Thiếu, ngắn ngủi một giờ không đến, lại trực tiếp đột phá luyện hư sơ kỳ. Cái này, đây là bật học đi. Ta dựa vào, ta luyện hư cảnh. Thái Đại Thiếu cũng ngộng. Ba, hắn giơ tay lên, dùng sức đánh xuống gương mặt. Đau, không phải đang nằm mơ. Thái gia chủ, như thế nào? Dương Phàm cười tủm tỉm nhìn về phía ngoác mồm kinh ngạc Thái gia chủ, mở miệng nói: Thống lĩnh đại nhân, ta đưa tiền. Ta cái này đưa tiền. Vừa mới lao đầu tử con mắt mù, chỗ mạo phạm, xin nhiều thứ lỗi. Thái gia chủ kích động đến toàn thân run rẩy, vội vàng hướng Dương Phàm chịu nhận lỗi. Sau một khắc, hắn trực tiếp chuẩn bị cho Dương Phàm 10 vạn công vân. Dương Phàm thật cũng không cự tuyệt. Dù sao, hắn hiện tại rất thiếu tiền. Chớ nhìn hắn có Tô gia thương hội hắc kim thẻ, trên thực tế, trên người hắn ngay cả 50 vạn công vân đều lấy ra. Na tạp là Tô Thanh Tuyết cái kia tiểu mỹ nữ đưa cho hắn, cùng tài sản giá trị bản thân không quan hệ. Dương Phàm, người đó là cái gì đan dược? Làm sao làm được? Tiểu Hân Giao khó có thể tin mở miệng truy vấn. Cái này hoang thú đan ẩn chứa một loại cực kỳ khủng bố hệ thần kinh độc tố. Đúng rồi, loại độc tố này cùng ôn dịch trong thôn độc tố đồng nguyên. Dương Phàm không có dấu diếm, hướng đám người giải thích nghi hoặc. Ta dựa vào. Phàm ca, ta không muốn tu vi, ta không muốn chết ta. Trước một khắc còn kích động Thái Đại Hiếu, bị hù khẽ run rẩy. Phá phòng. Hắn liền nói, tu vi cảnh giới làm sao cưỡi tên lửa đồng dạng tăng lên đâu? Nguyên lai là tà tu thủ đoạn a. Quá hắn a dọa người. Thống lĩnh đại nhân, xin thang lịch tử này một mạng. Thái gia chủ cũng sắc mặt tái nhợt, đau khổ năn nỉ. Ta nếu là muốn hại tính mạng hắn, không cần như thế đại phí khổ tâm. Cái kia thống lĩnh đại nhân là? Thái gia chủ nỗi lòng lo lắng, buông xuống một chút. Nhưng hắn trên mặt vẫn là nghi hoặc không hiểu. Ta có biện pháp thanh trừ trong cơ thể hắn thần kinh độc tố. Dương Phàm đang khi nói chuyện, chậm rãi giơ tay lên, đặt tại Thái Đại Thiếu trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt, ánh mắt hắn sáng lên quỷ dị quan mang, phá vọng chi nhãn phát động, bắt đầu từng chút thanh trừ Thái Đại Thiếu thể nội độc tố. Về phần Dương Phàm vì sao không có trước thanh trừ độc tố, tại để Thái Đại Thiếu phục dụng, là bởi vì đan dược này chỉ có tại ẩn chứa kịch độc lúc hiệu quả mới tốt nhất. Một khi đem độc tố thanh trừ, liền không cách nào kích hoạt võ giả thể nội tiềm năng. Chính như đây, Dương Phàm mới khiến cho Thái Đại Thiếu trước phục dụng chờ cảnh giới sau khi đột phá, đang giúp hắn thanh trừ đan dược độc tố. Bên cạnh, Tiểu Hân Giao giật mình nhìn xem. Giờ phút này, Dương Phàm hai mắt hiện ra kim sắc, mà lại là trọng đồng. Nhìn mười phần dò người. Thật lâu, Dương Phàm chậm rãi thu cánh tay về. Hiện ra kim sắc quang mang hai mắt, dần dần khôi phục bình thường. Không đợi hắn mở miệng, Đường Tiểu Man trông mong chạy tới. Nàng lập tức ôm Dương Phàm cánh tay, sung mãn bộ ngực dùng sức đè xuống. Tiểu Phàm ca ca, người ta cũng muốn. Ta không có nhiều tiền như vậy, thì thường gắn nợ. Chương 511, Tiên Nhi tới cửa, ta sẽ bị hủ tiến vào gầm giường. Chương 511, Tiên Nhi tới cửa, ta sẽ bị hủ tiến vào gầm giường. Đừng, ta người đứng đắn. Dương Phàm tê cả da đầu. Trên cánh tay truyền đến kinh người xúc cảm, để hắn nhịp tim gia tốc. Cái này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, một lời không hợp liền muốn thị thường. Bạn nhất hắn ngày nào, thật cầm giữ không được làm sao xử lý. Bất quá, có sao nói vậy, tiểu nha đầu này dáng người khuôn mặt, dài coi như không tệ. Tiểu Phàm ca ca, người ta cũng muốn nha. Bất luận Dương Phàm dễ dỗ như thế nào, Đường Tiểu Man liền cùng kẹo da trâu giống như, ôm hắn cánh tay không thả. Bên cạnh, một đám người sắc mặt cổ quái. Cái này nũng nịu tê dại đến đầu khớp xương thanh âm, nếu là đóng cửa lại, tuyệt đối hiểu sai. Người trước buông ra, người đáp ứng trước. Tốt, ta đáp ứng. Tạ ơn Tiểu Phàm ca ca. Ba. Đương nhiên, Đường Tiểu Man thừa dịp Dương Phàm không chú ý nhón chân lên, tại trên mặt hắn hôn một cái. Mềm mại xúc cảm, chuồn chuồn lướt nước giống như động tác, đem Dương Phàm cho cảm động. Nơi xa đám người cũng mở to hai mắt. Cái này Đường Tiểu Man, tính cách thật đúng là dạ a làm gì? Người, người ta kia là ban thưởng ngươi. Ngươi một đại nam nhân, như vậy lớn phản ứng làm cái gì? Chẳng lẽ lại, ngươi vẫn là? Đường Tiểu Man một mặt vô tội, miệng nhỏ a rồi nói. Đến đằng sau, trong miệng nàng lời nói đã càng ngày càng không được bình thường. Làm sao có thể? Dương Phàm mặt mo nhịn không được rồi, đội vàng phủ nhận. Cách đó không xa, Tiểu Hân Giao che miệng cười khẽ. Nàng nhận biết Dương Phàm lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ra hỏa này. Như thế kinh ngạc bộ dáng. Đám người náo loạn một lát, thời gian không còn sớm. Vì vậy, trở về phòng của mình ở giữa đi ngủ. Đi vào gian phòng. Dương Phàm nằm ở trên giường, không biết thế nào. Vậy mà ngủ không được. Nhàm chán phía dưới, hắn đem ý thức chìm vào tứ hải. Tựa hồ, không biết bắt đầu từ khi nào, hắn một thân một mình đợi lúc. Luôn yêu thích đem thần thức chìm vào tứ hải. Chỉ là, tứ hải bên trong, Chấn Thiên Quan Tài vẫn là trước kia Chấn Thiên Quan Tài. Bên trong nữ đế cũng đã tiêu tán. Dương Phàm ý thức biến thành hình chiếu, chậm rãi đi vào Chấn Thiên Quan Tài trước. Chấn Thiên trong quan tài, dấu thuyết, chỉ có cái kia một giọt nữ đế nước mắt ngưng tụ băng tinh, tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó. So với trước mấy ngày, trải qua vạn vật lò luyện dung luyện bản nguyên lực lượng, liên tục không ngừng chữa trị. Chấn Thiên Quan Tài bên trên vết rách dần dần khôi phục. Dương Phàm đứng sừng sững ở đó, xuất thần nhìn một lát. Sau đó, hắn thần thức trở lại thân thể, ngủ thật say. Sáng sớm, Tiên Nhi cô đương, Phàm ca không ở nhà không ở nhà. Dương Phàm còn chưa tỉnh ngủ, một trận tiếng gào truyền đến. Xảy ra bất ngờ tiếng la, đem đang ngủ say Dương Phàm giật nảy mình. Ốc Nhật, Tiên Nhi cái kia đại hoang tộc nữ nhân lại tới quấy rối hắn. Tránh ra. Tiên Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hằm hằm hô to gọi nhỏ Thái đại thiếu. Nàng lỗ tai lại không biết, lớn tiếng như vậy ầm, sợ là cho tên vương bắt đạn kia mật báo đi. Tiên Nhi bước chân không ngừng, xông vào Thái gia khách phòng. Thái đại thiếu sắc mặt xanh lét, lần nữa đuổi theo quỷ têu ngăn cản. Liên quan tới Dương Phàm cùng Tiên Nhi ở giữa sự tình, trong lòng hắn rất rõ ràng. Mà đêm qua, Dương Phàm vừa giúp hắn tu vi cảnh giới, đột phá đến luyện hư kỳ. Hiện tại, Dương Phàm gặp nạn. Hắn cái này là mã tử tiểu đệ, nhất định phải không tiếc mạng sống a. Kẹt kẹt, kẹt kẹt. Tiên Nhi vung tay lên, trong nháy mắt Thái gia mấy gian khách phòng cửa bị một cỗ cường đại khí kình xông mở. Sau đó, Tiên Nhi ánh mắt như điện liên nhìn, bước nhanh hướng một gian khách phòng đi đến. Thái đại thiếu thấy thế, trong lòng cờ rốt một tiếng. Tiên Nhi chỗ đi phương hướng chính là Dương Phàm ở lại gian phòng. Xong con bê. Tiên Nhi cô đương, sao ngươi lại tới đây? Tiên Nhi xông vào cửa, còn chưa kịp mở miệng, phát hiện một thân ảnh, kinh ngạc hỏi thăm. Ta dựa vào, đi theo chạy tới, cảm giác trời sập Thái đại thiếu cũng ngập bước. Phàm ca đâu? Phàm ca thế nào không có? Trước mắt cái này ở tại nhà hắn khách phòng nam tử xa lạ, là ai a? Tiên Nhi không nói lời nào, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước ra hỏa. Bầu không khí đột ngột kiềm chế. Trong lúc nguy cấp, Dịch Dung thành hạ hưu tại bộ dáng Dương Phàm, một mặt vô tội bình tĩnh. Hắn tu luyện thiên diện thuật ngay cả tự thân khí tức đều có thể bắt chước cải biến. Vì vậy, Dương Phàm cũng không sợ bị Tiên Nhi nhận ra. Tóm lại, đánh chết không thừa nhận chính là. Sàn sạt, sàn sạt. Lúc này, những phòng khác nghe được động tĩnh người, cũng chạy tới. Ồ, Tiểu Phàm ca. Ngông nô, ngông nô. Đường Tiểu Man giương cổ lên chờ đợi xem náo nhiệt. Kết quả, nàng nhìn nửa ngày cũng không thấy được Dương Phàm, nhịn không được kinh ngạc hỏi thăm. Thái đại thiếu không đợi trong miệng nàng nói cho hết lời, tay mắt lênh lẹ che miệng nàng lại ba, không cho hắn nói tiếp. Cứ việc, Thái đại thiếu trong lòng cũng phi thường ngộp bức, nhưng lúc này tuyệt đối không thể nói cho Tiên Nhi, Dương Phàm ở tại bọn hắn Thái gia. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thật lâu, Tiên Nhi thu hồi ánh mắt, lạnh lùng mở miệng. Ta tối hôm qua tìm đến Dương Minh, bởi vì sắc trời quá muộn, ở chỗ này a. Dương Phàm một mặt vô tội nói. Thái đại thiếu, Đường Tiểu Man, Tiểu Hân Giao, một đám người tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cái này nam tử xa lạ. Tìm đến Dương Phàm, ở tại Thái gia phủ đệ. Mấu chốt là, bọn hắn căn bản không biết ta. Đây không phải mộ phần đốt báo chí, lừa gạt quỷ sao? Tiên Nhi không tin, giơ chân lên đi tới. Dương Phàm trong lòng có chút khẩn trương, nhưng vẫn như cũ duy trì mỉm cười nghi hoặc. Tiên Nhi đi vào Dương Phàm phụ cận, một đôi mắt đẹp dùng sức chăm chú nhìn. Nơi xa, Thái đại thiếu đám người cũng không tự giác ngừng thở. Hẳn là, người trước mắt này phạm là ca Dịch Dung. Hẳn là, không thể nào. Dù sao, dung mạo có thể thay đổi, nhưng khí tức thế nào biến? Mà lại, hình thể phương diện cũng có chênh lệch. Tiên Nhi cô đương, thế nào? Dương Phàm giả bộ bình tĩnh, lần nữa mở miệng nói. Tiên Nhi không trả lời, trực tiếp nâng lên ngón tay ngọc nhỏ dài, tại Dương Phàm trên mặt xoa bóp. Dương Phàm trực tiếp liền im lặng. Bà mẹ ngươi chứ gấu à đại hoang tộc nữ nhân, như thế ra sao? Không biết nam nữ thụ thụ bất thân. Được rồi được rồi. Xem ở nàng như thế khó chơi phân thượng, không cùng với nàng tính toán chi ly.
Thiên Nhi cô đương, xin tự trọng.
Dương Phàm lui lại một bước, vẻ mặt thành thật nói.
Kỳ quái.
Thiên Nhi đôi mi thanh tú bật lên, nghi hoặc không hiểu.
Nguyên bản, nàng coi là kẻ trước mắt này là Dương Phàm dịch dung, bởi vì hắn trên thân loại kia không hiểu cảm giác, nàng chỉ ở Dương Phàm tên Vương Bắt Đạn kia trên thân gặp qua. Thế nhưng là, nàng kiểm tra nửa ngày cũng không có phát hiện sơ hở.
Thiên Nhi cô đương, cái gì kỳ quái?
Không có việc gì, ngươi mới vừa tới tìm Dương Phàm, hắn ở đâu?
Thiên Nhi khẽ lắc đầu, tiếp lấy hỏi thăm.
Hắn a?
Chạy,
chạy.
Đúng, từ cửa sổ chạy.
Dương Phàm nói giơ tay lên, chỉ mở ra cửa sổ.
Tên Vương Bắt Đạn này, ngươi chạy đi.
Dám hái ta mạng che mặt, ta nhìn ngươi có thể chạy đến lúc nào.
Tiên Nhi biểu lộ khẽ giật mình, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Nơi xa, đám người một mặt một bức.
Cái này
đại hoang tộc nữ nhân, là yêu nhà bọn hắn Dương Phàm rồi.
Không thể đi.
Không phải liền là hái được cái mạng che mặt nha, quá khoa trương.
Tiên Nhi tức hổn hển chửi mắng xong, không có phản ứng đám người.
Lập tức từ cửa sổ bay ra, đuổi theo.
Hô.
Dương Phàm thấy thế, âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Ta dựa vào.
Ta Phàm ca đâu?
Phàm ca, đừng lẩn trốn nữa, Tiên Nhi cô nương đi.
Ta biết ngươi khẳng định trốn ở trong phòng, có phải hay không ở gầm giường?
Thái đại thiếu đám người, xác định Tiên Nhi hoàn toàn chính xác đi.
Lập tức bắt đầu lục tung tìm kiếm Dương Phàm.
Đừng tìm, ta ở chỗ này.
Dương Phàm xem xét mắt, tiến vào gầm giường Thái đại thiếu.
Có chút im lặng.
Gia hỏa này, hắn sẽ bị một nữ nhân bị hù tiến vào gầm giường.
Xem thường ai đây?
Chương 512, quỷ ấn đột phát kinh biến, bay hướng một chỗ thần bí khoáng mạch. Chương 512, quỷ ấn đột phát kinh biến, bay hướng một chỗ thần bí khoáng mạch. Ta dựa vào.
Ngươi
là?
Ta Phàm ca.
Thái đại thiếu giật mình bỏ lên, giường đều khiêng.
Những người khác ánh mắt cũng tề tề nhìn về phía trước mắt cái này nam tử xa lạ.
Cái này,
gia hỏa này là Dương Phàm.
Làm sao có thể?
Dương Phàm thần thức cảm thụ dưới, xác định Tiên Nhi hoàn toàn chính xác đi xa.
Lập tức khôi phục dung mạo.
Như thế nghịch thiên dịch dung thuật, đem ở đây tất cả mọi người kinh hãi quay hàm đều rơi xuống tới.
A,
Dương Phàm, ngươi làm sao làm được?
Cao cấp dịch dung thuật ta gặp qua, nhưng có thể thay đổi tự mình hình thể đặc thù cùng khí tức dịch dung thuật, ta còn là lần đầu nhìn thấy.
Tiểu Hân giao kinh hô liên tục, chấn kinh lại khó có thể tin.
Những người khác cứ việc không nói gì, cũng kém không nhiều tâm lý.
Miêu Cương một người bạn giáo, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt có thể có tác dụng lớn.
Dương Phàm giải thích câu.
Giờ phút này, trong lòng hắn tràn ngập may mắn.
May mắn Y dạy hắn thiên diện thuật, nếu không hôm nay mọc cánh khó thoát.
Ai?
Quay đầu tìm thời gian, cùng cái này đại hoang tộc nữ nhân hảo hảo nói chuyện.
Cái này đều lúc nào đợi, tư tưởng đừng như thế phong kiến.
Cũng không thể bởi vì hái cái mạng che mặt, liền bức bách hắn cưới nàng a.
Ăn xong điểm tâm,
Dương Phàm quyết định lại đi quỷ dạo chơi.
Lúc trước,
La Cường nói cho hắn biết, thiên mệnh giáo một chỗ ổ điểm, ngay tại quỷ nơi nào đó.
Nhưng
hôm qua Dương Phàm tiến về, cũng không phát hiện.
Bất quá,
cái tiêu câu lạc bộ tư nhân, ngược lại là có rất lớn hiểm nghi.
Bái kiến thống lĩnh đại nhân.
Dương Phàm từ Thái gia ra, mới tới cửa liền gặp được Ngô gia lão thái quân.
Ngô lão thái quân gặp Dương Phàm, bước nhanh tới hành lễ.
Sao ngươi lại tới đây?
Dương Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi thăm câu.
Về thống lĩnh đại nhân, ta là tới cùng Thái gia thương thảo lấy quặng sự tình.
Thương thảo lấy quặng sự tình.
Lúc trước tại Vũ Châu thành phương hướng tây bắc, phát hiện một chỗ mỏ vàng.
Lập tức, Ngô lão thái quân hướng Dương Phàm đơn giản giải thích một phen.
Lúc đầu, chỗ này mỏ vàng là Ngô gia khoáng mạch.
Bất quá mà,
từ lần trước Dương Phàm một bàn tay chụp chết Ngô gia cung phụng,
dĩ vãng ngang ngược càn rỡ, mắt cao hơn đầu Ngô lão thái quân, trong nháy mắt không có tính tình.
Mà khi nàng nhìn thấy Thái gia tên du thủ Du Thực đại thiếu, lại cùng Dương Phàm quan hệ không ít.
Thế là,
Ngô lão thái quân mới có thể chủ động cùng Thái gia giao hảo.
Vũ Châu thành tây bắc khu chỗ này mỏ vàng khai thác, chính là hai người bọn họ đại gia tộc lần đầu hợp tác hạng mục.
Phàm ca, ngươi làm sao còn chưa đi?
Ồ,
Ngô lão thái quân.
Thái đại thiếu gặp Dương Phàm còn đứng ở trước cửa, hiếu kỳ tới xem một chút.
Sau đó, hắn liền nhìn thấy trống vải trượng Ngô lão thái quân.
Buổi sáng tốt lành thái thiếu gia, chờ một chút.
Ngươi,
khí tức của ngươi làm sao hùng hậu như vậy?
Ngô lão thái quân một mặt hiền lành, cùng đi tới Thái đại thiếu lên tiếng kêu gọi.
Kết quả,
làm nàng trong lúc vô tình phát hiện, Thái đại thiếu khí tức hùng hậu kinh người lúc, chấn kinh.
Ngô lão thái quân coi là lớn tuổi, hoa mắt nhìn lầm.
Nàng đội vàng dùng thần thức dò xét hạ.
Trong mấy mắt,
nàng con ngươi co bảo, hãi nhiên lại khó có thể tin.
Thái thiếu, ngươi
bây giờ cảnh giới gì?
Ngô lão thái quân hô hấp đột nhiên ngừng, nói chuyện đều không lưu loát.
Luyện hư sơ kỳ.
Cái gì?
Luyện hư sơ kỳ?
Cái này sao có thể?
Ngô lão thái quân tay run một cái, quải trượng đều rơi trên mặt đất.
Trước đó Thái đại thiếu dựa vào gia tộc nội tình hùng hậu,
dùng đan dược cùng các loại tài nguyên cứng rắn đống,
cũng liền miễn cưỡng đến kim đan sơ kỳ.
Lấy cái kia rác rưởi thiên phú tư chất, nếu như không có lớn kỳ ngộ,
đời này cũng không thể bước vào kim đan trung kỳ.
Nhưng mà,
lúc này mới mấy ngày không gặp,
hắn cảnh giới vậy mà trực tiếp từ kim đan sơ kỳ, ngay cả vượt mấy cái cảnh giới, đến luyện hư sơ kỳ.
Luyện hư kỳ trở lên tu vi,
phóng nhãn toàn bộ phong thành, cũng chưa chắc có thể tìm ra mấy cái.
Chính ta cái kia điều tia linh căn thiên phú, khẳng định không có khả năng đặt chân luyện hư kỳ.
Nhưng ta có Phàm ca a, Phàm ca có Hạc ca.
Thái đại thiếu nhìn thấy Ngô lão thái quân, một mặt không kiến thức bộ dáng,
miệng đều vui sai lệch.
Bất quá, hắn cũng không có tham công cực khổ, mà là cáo chi là Dương Phạm giúp hắn.
Cái
gì? Là thống lĩnh đại nhân thủ đoạn thông thiên. Nô lão thái quân ánh mắt đống nhiên rơi xuống Dương Phạm trên thân, chấn kinh lại khó có thể tin, càng phát ra kính ngưỡng sùng bái. Giờ phút này, nô lão thái quân trong lòng rốt cuộc minh bạch, vì sao Dương Phạm thiếu niên này tuổi còn trẻ như thế liền có thể trở thành thần hạ phù đồ thống lĩnh. Nô lão thái quân quá khen. Dương Phạm khiêm tốn câu, chỉ là tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, trong lúc đó cảm nhận được trong nhận chứa đồ có phản ứng. Lập tức, Dương Phạm trong tay quang mang lóe lên, quỷ ấn ra hiện tại hắn lòng bàn tay. Cái này Mai Kiều Hân giao tặng cho hắn quỷ ấn, sáng lên yêu dị quang mang, hắc khí lượn lờ. Phản phất quỷ ấn bên trong tấm kia mặt quỷ muốn lần nữa chui ra, nào về phía đám người. Bên cạnh, Thái đại thiếu, nô lão thái quân đám người giật nảy mình. Ta dựa vào, Phạm ca, đây là thứ quỷ gì? Thái đại thiếu khẩn trương hỏi thăm, ở cách xa xa. Tiềm thức trực giác nói cho hắn biết, cái này mai hình vuông con dấu hình dạng thạch đầu, rất nguy hiểm. Chủ nhân, cái này mai quỷ lên, thật mạnh quỷ khí phản ứng. Nhân hoàng cờ bên trong, Hatsun Juri bị bừng tỉnh, kinh hô mở miệng. Dương Phạm không để ý đến đám người. Giờ phút này, quỷ ấn kịch liệt dãy rủa, tựa hồ muốn tránh thoát mở hắn lòng bàn tay, bay ra ngoài. Dương Phạm tâm niệm vừa động, vọt thẳng thiên mà lên. Đi theo quỷ ấn chỉ dẫn, hướng ngoài thành cấp tốc mà đi. Cứ việc, hắn không rõ ràng, cái này quỷ ấn muốn dẫn hắn đi đâu. Trực giác nói cho hắn biết, cái này quỷ ấn phía trên cất giấu không muốn người biết đại bí mật. Nô lao thái quân, thái đại thiếu biểu lộ sương sở. Sau đó, bọn hắn kịp phản ứng, cũng nhao nhao phóng lên tận trời, đuổi đi theo. Thoạt đầu, thái đại thiếu còn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chỉ một lát sau, hắn liền phát hiện không thích hợp, trừng to mắt, lộ ra chấn kinh vẻ không thể tin được. Ta dựa vào, đây không phải hai chúng ta nhà cộng đồng khai thác khoáng mạch sao? Phạm ca, ngươi tới nơi này làm cái gì? Thái đại thiếu đuổi kịp Dương Phạm bộ pháp, ngậm bước hỏi thăm. Quỷ ấn dẫn ta tới. Dương Phạm quay đầu trở về câu. Giờ phút này, trong lòng hắn càng phát ra hiếu kỳ, là cái gì gây nên cái này mai quỷ ấn lớn như thế phản ứng? Đi vào Ngô gia cùng Thái gia cộng đồng khai thác khoáng mạch phía trên, quỷ ấn kịch liệt phản ứng cũng không đình chỉ, ngược lại càng cường liệt. Dương Phạm suy tư một lát, đống nhiên buông tay ra. Siêu. Sau một khắc, quỷ ấn liền cấp tốc hướng về khoáng mạch chỗ sâu bay đi. Dương Phạm một bước hắn đi, đuổi kịp quỷ ấn bộ pháp, theo sát phía sau. Thái đại thiếu, Ngô lão thái quân, cùng trong mỏ quặng bị hai đại gia tộc đám võ giả đội vàng đuổi theo. Sau 20 phút, bay về phía trước quỷ ấn, đống nhiên ngừng lại. Tựa như đã mất đi tất cả lực lượng, hướng mặt đất rơi xuống. Dương Phạm vung tay lên, quỷ ấn một lần nữa rơi xuống hắn lòng bàn tay. Thân hình hắn chậm rãi phiêu lạc đến trên mặt đất. Giờ phút này, xuất hiện tại Dương Phạm trước mặt là một cái cự hình quặng mỏ. Xem ra, quỷ ấn muốn dẫn hắn tới địa phương chính là chỗ này. Dương Phạm vi nheo mắt lại, nhấc chân đi vào. Bây giờ, lấy Dương Phạm thể phách cường độ, đại thừa kỳ trở xuống võ giả, khó thương hắn mảy may. Cho nên, dù là cái này trong hầm mỏ thật có nguy hiểm gì, hắn cũng không sợ. Thái đại thiếu, nô lão thái quân đám người hơi có vẻ khẩn trương đi theo. Một lát sau, một đoàn người tiến vào hầm mỏ nội bộ. Trong nháy mắt, bọn hắn liền bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh đến ngốc ở nơi đó. Chương 513, Tử Kinh Quan Mỏ, đáng sợ quỷ dị thi khí. Chương 513, Tử Kinh Quan Mỏ, đáng sợ quỷ dị thi khí. Trong huy động, đầy đất đều là hào quang màu tử kim. Lộc cộc. Cái này, những này là tử kim mỏ. Thái đại thiếu nuốt ngụm nước bọn, hô hấp đều không trôi chảy. So với phổ thông mỏ vàng, tử kim mỏ càng thêm hi hữu gấp trăm lần. Nhưng mà, trước mắt cái này nhìn không đáng chú ý trong hầm mỏ, vậy mà khắp nơi có thể thấy được tử kim sắc quan thạch. Cái này cần chất chứa nhiều ít tử kim mỏ a phát tài. Phát đại tài. Hậu phương, cùng theo vào hai cái gia tộc võ giả, cũng chấn kinh lại khó có thể tin. Dương Phạm vi vặn lên lông mày, suy tư. Đến hắn cấp độ này, tử kim mỏ mang tới giá trị, đã đối với hắn không có lực hấp dẫn. Trong lòng hắn để ý là, vì sao quỷ ấn sẽ dẫn hắn tới đây? Dương Phạm ánh mắt rơi xuống quỷ in lên, tử tế quan sát kỹ. Lúc trước, quỷ in lên cái kia cô manh liệt phản ứng, biến mất không thấy. Nó tính tính nằm tại Dương Phạm lòng bàn tay. Trong lúc nhất thời, Dương Phạm cũng không rõ ràng, nó lúc trước là tình huống gì. Phạm ca, trong tay ngươi tảng đá kia, có phải hay không hợp ta? Hắc. Dương Phạm quay đầu, không hiểu nhìn về phía Thái đại thiếu. Cái đồ chơi này, từ U Châu Thành, chỗ cong đều không có ngoạn. Trực tiếp mang theo chúng ta tìm tới nơi này, đơn giản quá ngưu bức. Phải biết, chỗ này tử kim khoáng mạch, chúng ta hai đại gia tộc cũng không biết. Trong tay ngươi tảng đá kia bán hay không? Không bán ta chờ một lúc hỏi lại. Thái đại thiếu hai mắt sáng như đèn ngâm giống như, nhìn chằm chằm Dương Phạm trong tay quỷ ấn. Nô lão thái quân cũng là như thế. Cứ việc, nàng không rõ lắm Dương Phạm trong tay tảng đá kia là vật gì, nhưng tuyệt đối là cái khó lường bà bối. Cái này quan mỏ, chỉ sợ có chút cổ quái, bốn phía xem xét hạ. Dương Phạm không muốn để ý tới kim cương tiền trong mắt Thái đại thiếu, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Sau đó, hắn giơ chân lên, hướng về nham thạch đá lởm chởm quặng mỏ chỗ sâu đi đến. Những người khác thấy thế, nhao nhao đuổi theo. Càng đi vào trong, lòng mọi người càng kinh ngạc, bởi vì bọn hắn phát hiện, chỗ này khoáng mạch tử kim mỏ hàm lượng viễn siêu bọn hắn mong muốn. Cái này, hai người bọn họ đại gia tộc, thật phát. Dương Phạm tại trong hầm mỏ đi dạo đường này, vẫn không có phát hiện, mà trong lòng bàn tay hắn bên trong quỷ ấn, cũng không biết thế nào, triệt để không có phản ứng. Cái này cổ quái tình huống, để trong lòng hắn càng phát ra cảm giác cái này tử kim quặng mỏ ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết bí mật. A,
Đột nhiên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến. Quẹt mỏ không gian chật hẹp. Đột nhiên xuất hiện tiếng kêu thảm thiết, tại trong hầm mỏ truyền bá, lộ ra phá lệ chói tai, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Sẽ xảy ra sự tình gì? Không biết ta, đi qua nhìn một chút. Đám người khẩn trương nghị luận, tranh thủ thời gian chạy hướng thanh âm truyền đến phương hướng. Lập tức, bọn hắn liền hãi nhiên phát hiện, hai tên đi quẹt mỏ những phương hướng khác thăm dò tình huống võ giả, không hiểu tử vong. Bọn hắn hai mắt đô lên, khuôn mặt dữ tợn. Phản phất, chết rất thống khổ. Tình huống này, nhìn tất cả mọi người tê cả da đầu. Căn bản không làm rõ được chuyện gì xảy ra. Dương Phàm bước nhanh đi tới, xem xét hai tên người chết tình huống, không có phát hiện, thậm chí nguyên nhân cái chết đều không tra được. Mà quỷ dị nhất chính là bọn hắn thân thể bên trên không có bất kỳ cái gì vết thương, không thích hợp. Dương Phàm tự lẩm bẩm câu, cái này hai tên võ giả thực lực không kém, dù là không có bất kỳ cái gì phòng bị, muốn đem bọn hắn đánh giết trong chớp mắt cũng độ khó cực lớn. Mấu chốt nhất là trên người bọn họ tìm không thấy bất luận cái gì vết thương, phản phất là thuần phát tử vong, mà lại là hình thần câu diện. Như thế dọa người thủ đoạn, chỉ sợ đến đại thừa kỳ lục địa thần tiên trở lên cảnh giới. Dương Phàm trong lòng còn tại suy tư hai tên võ giả nguyên nhân cái chết. Há biết, hai tên hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt võ giả đột nhiên phục sinh. Giống, bọn hắn thi biến bỏ lên trong miệng phát ra trầm thấp như dã thu gào thét, nào về phía gần trong gang tấc Dương Phàm. "Phàm ca, cẩn thận." Thái đại thiếu sắc mặt đột biến, kinh hô nhắc nhở. "Hừ." Dương Phàm giơ tay lên, con ngón búng ra. "Siêu, siêu." Hai đạo kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng sát chết vùng dậy phục sinh võ giả mi tâm. Thân thể của bọn hắn lần nữa ngã xuống, một mệnh ô hô. Lần này, bọn hắn thân thể ngã xuống về sau, co quắp hai lần liền không có phản ứng. Ừm. Nguyên bản, Dương Phàm coi là theo cái này hai tên thi biến võ giả chết đi, sự tình có một kết thúc. Há biết, từ bọn hắn thân thể bên trên, lại hiện ra một cỗ quỷ dị thi khí. Cỗ này thi khí, vô thanh vô tức tiến vào thể nội. Dương Phàm vi vặn lên lông mày, dự định thôi động thể nội linh lực, đem nó xóa đi. Có thể để Dương Phàm sắc mặt đột biến sự tình phát sinh. Cỗ này tràn vào trong cơ thể hắn thi khí, lại trực tiếp đem hắn thôi động tới linh lực tối vệ. Thậm chí, thôn vệ hắn linh lực về sau, cỗ này thi khí lớn mạnh rất nhiều. Đây là thứ quái quỷ gì? Dương Phàm kinh hồn không chừng, tê cả da đầu. Phải biết hắn chính là thập đại đạo thể đứng đầu hỗn độn đạo thể. Thể nội ngưng tụ tinh luyện mà thành linh lực, cũng là càng tinh khiết hơn cao cấp hỗn độn chi lực. Cái này một cỗ nhìn không đáng chú ý thi khí, có thể thôn vệ linh lực của hắn. Đủ để chứng minh, thứ này quỷ dị lợi hại. Dương Phàm lần nữa khu động càng nhiều linh lực công kích, vẫn là vô dụng. Linh lực của hắn, phản phất thành cỗ này thi khí chất dinh dưỡng. Chỉ trong chốc lát công phu, so với ban đầu lúc, cỗ này thi khí thể tích lớn mạnh gần 10 lần, rất có đem hắn thể nội tất cả linh lực toàn bộ thôn phệ, cướp đoạt khống chế hắn thân thể xu thế. Dương Phàm trong lòng có chút hoảng, vội vàng thôi động phá vọng chi nhãn xem xét, không có phát hiện. Nhìn chỉ là một cỗ phổ thông thi khí, nhưng nếu như vẹn vẹn phổ thông thi khí, lại có thể nào thôn phệ linh lực của hắn đâu? Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, Dương Phàm sắc mặt càng ngày càng tái nhợt khó coi, cái trán che kín tinh mịn mồ hôi. Giờ phút này, trong cơ thể của hắn đã hóa thành đáng sợ chiến trường. Cái kia cỗ thi khí như hồng hoang mãnh thú, dọc theo hắn kinh mạch lưu động, điên cuồng thôn phệ trong kinh mạch linh lực, lớn mạnh chính mình. Mà Dương Phàm cực lực điều động địa phương khác linh lực ngăn cản, cho dù là vận dụng lòng mạch mẫu thai linh khí, tình hình chiến đấu vẫn như cũ liên tục bại lui. Không biết bao lâu, cái kia cỗ thi khí đã lớn mạnh đến không thể địch nổi tình trạng. Điên cuồng hướng hắn đan điền tràn vào, dự định công chiếm Dương Phàm thể nội linh lực nguồn suối. Dương Phàm trong lòng lần thứ nhất dâng lên nồng đậm tuyệt vọng. Thứ quỷ này, đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì? Linh lực của hắn đối mặt cỗ này thi khí, không hề có lực hoàn thủ. Ông ngay tại Dương Phàm cảm giác sắp xong rồi lúc, một tiếng lột ngạt vù vù vang lên. Sau một khắc, hắn sâu trong thức hải chấn thiên quan tài sáng lên hào quang nhỏ yếu. Sau đó, quỷ dị dọa người sự tình phát sinh. Trong cơ thể hắn lớn mạnh như hồng hoang manh thu giống như thi khí, đều hướng chấn thiên quan tài tràn vào. Giờ phút này, chấn thiên quan tài hóa thành hư vô lô đen, điên cuồng thôn phệ lấy những cái kia thi khí. Dương Phàm thấy choáng, doa ngộng. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Chỉ một lát sau, trong cơ thể hắn tất cả thi khí bị hút sạch sẽ. Dương Phàm nhìn xem một lần nữa tràn đầy kinh mạch linh lực, tinh thần hoảng hốt. Vừa mới, cái kia ngắn ngủi trong chốc lát sự tỉnh, tựa như đang nằm mơ. "Phàm, Phàm ca, ngươi thế nào? Thống lĩnh đại nhân, ngươi đừng dọa ta. Trên mặt của ngươi, sao? Làm sao lại tạo nên một tầng tử khí a?" Bốn phía, một đám người kinh hô quan tâm âm thanh, đem Dương Phàm ý thức kéo về hiện thực. Hắn không lo được lại đi suy tư, thể nội phát sinh quỷ dị tình huống, ngẩng đầu nhìn về phía đám người. "Ta không sao." Rời cái này hai cỗ thi thể xa một chút, Dương Phàm giải thích câu. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên mặt đất hai cỗ thi thể, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Xem ra, dù là hắn thực lực cảnh giới đủ để địch nổi lục địa thần tiên, tại cái này giới vẫn như cũ không phải vô địch giống như tồn tại, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn đồ vật không phải số ít. Thì như thi thể này bên trong không biết từ đâu mà đến thi khí, chính là thứ nhất. Phàm ca, ngươi mau nhìn bên kia. Chương 514, Latin giặc cùng rèn mì gái bẫy, liên thủ đánh lén. Chương 514, Latin giặc cùng rèn mì gái bẫy, liên thủ đánh lén. Dương Phàm ngẩng đầu, hướng nơi xa nhìn lại. Nơi xa mặt đất ngăn thạch, vô thanh vô tức dâng lên nhàn nhạt hắc khí. Đây là Dương Phàm con ngươi bỗng nhiên có rút lại một chút.
thi khí, cùng vừa mới hơi kém muốn hắn mạng nhỏ thi khí đồng nguyên. Trong mấy mắt, Dương Phàm trong lòng nghĩ rõ ràng, cái này hai tên võ giả nguyên nhân cái chết. Nếu như hắn không có đoán sai, bọn hắn là lọt vào những thứ này đáng sợ thi khí xâm nhập thân thể chết thảm. Lập tức rời đi nơi này, không có ta sợ cho phép, ai cũng không cho phép tới gần nơi này cái quần mỏ. Những thứ này thi khí vô cùng đáng sợ, một khi nhiễm đến trên thân, liền sẽ điên cuồng thôn vệ võ giả linh lực. Quyết định thật nhanh, Dương Phàm hướng đám người ra lệnh. Thái đại thiếu đám người, gặp Dương Phàm nói như thế tà môn, bị giật nảy mình. Sau đó, một đám người vội vàng rời khỏi Tử Kim quặng mỏ. Rất nhanh, ngay cả quặng mỏ cửa vào nham thạch bên trong đều bốc lên màu đen như xương khói giống như thi khí. May mắn bọn hắn chạy nhanh, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Phàm ca, ngươi vừa mới sắc mặt đột nhiên thành màu cho tàn, sẽ không phải cùng những thứ này thi khí có quan hệ a? Thái đại thiếu nhớ tới cái gì, vội vàng hướng Dương Phàm truy vấn. Nô lão thái quân đám người ánh mắt cũng vội vàng nhìn qua. Vừa mới cái kia hai tên chết thảm võ giả trên thân, chất chứa loại này quỷ dị thi khí, ta nhất thời vô ý phía dưới bị nhiễm. Nếu ta không có chút thủ đoạn bảo mệnh, chỉ sợ ta hiện tại cũng thành cương thi. Dương Phàm hướng đám người mắt nhìn, chăm chú trả lời. Giờ phút này, trong lòng hắn dâng lên không hiểu tâm tình rất phức tạp. Nữ đế tiền bối, cho dù không có ở đây, Chấn Thiên quan tài còn tại trong lúc nguy cấp, cứu được hắn một mạng. T. Dương Phàm lời nói, làm cho tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Dương Phàm thực lực nhiều kinh khủng, bọn hắn trong lòng lại quá là rõ ràng. Không chút nào khoa trương, Dương Phàm muốn bóp chết bọn hắn, thật không thể so với bóp chết con kiến, khó khăn bao nhiêu. Ngay cả Dương Phàm đều gánh không được những thứ này đáng sợ cổ quái thi khí, càng đừng nói bọn hắn. Đồng thời, nếu như Dương Phàm thật biến thành cương thi, lấy Dương Phàm thực lực này, nhìn chung toàn bộ vũ châu, thậm chí Hoa Hạ ai là đối thủ của hắn? Làm không tốt, hắn mất khống chế phía dưới có thể đem tất cả mọi người giết. Ta thích cái mẹ rồi mẹ, quá dọa người. Đem phiến khu vực này triệt để bắt đầu phong tỏa. Quay lại, ta sẽ để cho La Cường phái thần hạ phù đồ đến trông giữ. Không có ta mệnh lệnh bất kỳ người nào không được đến gần, kẻ vi phạm giết không tha. Thi khí lan tràn đến cửa hang, cũng không có dũng mãnh tiến ra. Dương Phàm treo lên tâm, hơi buông xuống một điểm. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Thái đại thiếu, nô lão thái quân đám người, ra lệnh. "Rõ, rõ." Đám người vội vàng lĩnh mệnh. Cái này thi khí, khủng bố như thế, tùy tiện liền có thể muốn bọn hắn mạng nhỏ, đừng nói chủ động tới. Quay đầu tám nhấc đại kiệu nhấc bọn hắn đến, bọn hắn đều không muốn tới. Trở về U Châu thành thái gia, Dương Phàm đầu tiên là kiểm tra hạ thân thể tình huống, xác định không có cái gì an toàn thai hoạ ngâm sau. Nỗi lòng lo lắng, lúc này mới triệt để buông xuống. Sau đó, hắn đem thần thức chìm vào thức hải. Nơi xa, Chấn Thiên quan tài tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó. Dương Phàm thần thức biến thành tiểu nhân, nhấc chân đi qua. Lập tức, trên mặt hắn lộ ra chấn kinh, vẻ không thể tin được. Chấn Thiên trong quan tài, giọt kia nữ đế nước mắt ngừng tụ băng tình, lại hóa thành một viên hạt giống. Hạt giống tĩnh tĩnh phiêu phủ ở trong quan tài, phản phất tại cố gắng hấp thu bốn phía năng lượng chờ đợi nảy mầm. Tiền bối, ngươi trở về rồi sao? Dương Phàm thanh âm có chút khàn giọng, nhẹ giọng kêu gọi. Chờ đợi hồi lâu, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Dương Phàm tâm tình kích động, có chút nhàn nhạt thất lạc. Bất quá, trực giác nói cho hắn biết, hạt giống này cùng nữ đế có quan hệ. Có lẽ, các loại hạt giống này nảy mầm một khắc này, nữ đế liền sẽ một lần nữa trở về. Dương Phàm thần thức một lần nữa trở lại thân thể. Thời gian đã đến buổi chiều. Hắn thu dọn một chút tâm tình, đứng dậy tiến về U Châu thành quỷ. Lúc đầu, hắn buổi sáng liền định đi quỷ, chỉ là bởi vì quỷ ấn đột nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa, mới chậm trễ. Sau 20 phút, Dương Phàm đi vào quỷ nhà kia câu lạc bộ tư nhân. "Hạ thiếu, ngươi đã đến." Hội sở chủ sự nhiệt tình đón lấy. Sau đó, hắn không đợi Dương Phàm mở miệng, vội vàng nói, "Hạ thiếu hôm qua sách điều kiện, người bán đã đồng ý. Thời gian là 3 ngày sau. Đến lúc đó Hạ thiếu đến ta hội sở, ta dẫn ngươi đi cùng người bán ở trước mặt đàm phán." Dương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. "Như thế, rất tốt." Giờ phút này, Dương Phàm trong lòng rất chờ mong 3 ngày sau trận kia gặp mặt, ẩn chứa thần kinh độc tố hoang thú đan, thần bí người bán. Hắn ngược lại muốn xem là thần thánh phương nào, sẽ không phải là thiên mệnh giáo người thánh cô kia a? Nếu thật là, ngược lại là có thể thừa dịp cơ hội trực tiếp đưa nàng cho bắt hoặc là làm thịt. "Hạ huynh, ngươi hôm nay có sự tình sao?" Dương Phàm xin miễn hội sở chủ sự giữ lại, vừa ra liền đụng tới La Tin Giác cùng Giản Nhi. "Tạm thời không có chuyện làm, thế nào?" Dương Phàm nghi hoặc nhìn về phía La Tin Giác, không làm rõ được tên chó chết này trong hồ lô muốn làm cái gì. "Đã Hạ huynh không có việc gì, vậy ta dẫn ngươi đi cái chơi vui địa phương." La Tin Giác cười thần bí. "Chơi vui địa phương?" Dương Phàm biểu lộ khẽ giật mình, thế nào cảm giác cái thằng này cười thật là bị ở đâu. "Đúng, cho ta trước thừa nước đục thả câu, đến ngươi sẽ biết. Chờ một lúc, cam đoan đưa Hạ huynh ngươi một cái to lớn kinh hỉ." La Tin Giác thúc giục Dương Phàm đi, ngậm miệng không nói đi nơi nào. Bên cạnh, Jenny cười khanh khách, xem ra ánh mắt không kiêng nể gì cả. Lúc đầu, Dương Phàm là không muốn đi, nhưng hắn nghĩ tới hôm qua cái thằng này tiễn hắn một viên hoang thú đan, trực tiếp cự tuyệt, giống như không tốt lắm. Vì vậy, Dương Phàm gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, một nhóm ba người từ trong thành ra, đồng thời càng bay càng xa. "Chúng ta đây là muốn đi đâu?" Dương Phàm vi bật lên lông mày, "Nơi này, cách Vũ Châu thành đã gần trăm dặm, lại bay xuống đi, liền muốn ra Vũ Châu thành địa giới." Hắn bên này sự tình còn không có xong xuôi đâu, cũng không có dự định hiện tại liền rời đi. chúng ta đương nhiên là tiễn ngươi về Tây Thiên. Đồng nhiên, Latin Giác cùng Jenny đồng loạt ra tay đánh lén Dương Phạm. Bành! Một tiếng vang trầm, Dương Phạm bị đẩy lui trăm bước, thể nội khí huyết quay cuồng. Trong khoảnh khắc, Dương Phạm sắc mặt âm trầm xuống, nói: các ngươi chơi cái gì? Không làm gì, chính là cho ngươi mượn trên thân Tô gia thương hội Hắc Kim thẻ sử dụng. Latin Giác tà mị cười một tiếng, lộ ra mục đích cuối cùng nhất. 10 vạn một viên hoang thú đan, hắn sao lại tặng không? Hắn mục đích, bất quá là lấy Dương Phạm tín nhiệm. Sau đó, đem Dương Phạm dẫn ra, thần không biết quỷ không hay xử lý, cướp đoạt trên người hắn kết sủ tài sản. Nguyên bản, Latin Giác không muốn cực đoan như vậy, chỉ là hắn để Jenny đi câu dẫn Dương Phạm. Cái thằng này, không lên đường. A, nói như vậy, các ngươi là dự định giết người cướp của? Dương Phạm cười. Quả nhiên, chó không đổi được đất cức. Nhớ ngày đó, tại Thiên Không Thành bạch gia thanh đồng lâm thí luyện, hắn liền làm ra vô sỉ đánh lén sự tình, bây giờ lại tới một màn này. Đây là muốn chết sao? Ngươi nếu là cho rằng như vậy, chúng ta cũng không có cách nào a. Jenny hai tay một đám, biểu lộ 10 phần thấp hèn. Quả nhiên là một đôi cậu nam nữ. Thảo nê mã, ngươi mang ai? Cùng cái này con dẹp nói lời vô dụng làm gì, giết hắn. Dương Phạm lời nói, trong nháy mắt đem Latin Giác cùng Jenny chọc giận. Sau một khắc, bọn hắn đồng loạt ra tay, phát động sát chiêu, hướng Dương Phạm đánh tới. Chỉ là hai tên hợp thể kỳ giác rời liền muốn giết ta, các ngươi có phải hay không có chút xem thường ta? Dương Phạm cánh tay vừa nhấc, mấy chục đạo kiếm khí ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, hướng về phía trước đánh tới. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Latin Giác cùng Jenny hai người bị ngạnh sinh sinh đánh lui mấy chục mét. Chương 515, Bắc vực Thương Vương thở rằng, đến Hoa Hạ báo thủ. Chương 515, Bắc vực Thương Vương thở rằng, đến Hoa Hạ báo thủ. Cái gì? Ngươi, thực lực của ngươi mạnh như vậy? Nơi xa, Latin Giác cùng Jenny trên mặt lộ ra chấn kinh hãi nhiên. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, hai người liên thủ lại không thể nhẹ nhõm cầm xuống. Đột nhiên, bọn hắn trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an. Các ngươi đối thực lực của ta hoàn toàn không biết gì cả. Dương Phạm nghĩa mai chế dễ ước, ánh mắt kia như nhìn hai con bò sát. Phút, tạp chủng, ngươi chết đi cho ta. Dương Phạm xem ra nghĩa mai ánh mắt, để Latin Giác trong lòng nổi giận. Trong nháy mắt, hắn cùng Jenny lần nữa liên thủ nào lên. Và anh, chỉ là không chờ bọn hắn công kích rơi xuống Dương Phạm trên thân, một cỗ cường đại vô song kiếm ý từ Dương Phạm thân thể bên trong bạo phát đi ra. Cái kia cố kiếm ý hình thành đáng sợ cương phong, quét sạch tàn phá chung quanh hết thảy. Trong lúc nhất thời, Dương Phạm bốn phía 100 mét phạm vi tia sáng và mèo vang lên một ngả tâm bạo, như thế dọa người một màn, đem nơi xa Latin Giác cùng Jenny sợ kẻ ra quần. Bọn hắn hãi nhiên lại khó có thể tin nhìn xem. Ngươi là kiếm tu, ngươi đến tột cùng là ai? Hoa Hạ khi nào xuất hiện cường đại như vậy kiếm tu? Nguyên bản Latin Giác coi là Dương Phạm cảnh giới nhiều nhất luyện hư đỉnh phong, cho dù là phục dụng hoang thú đan đột phá đến hợp thể sơ kỳ, cũng không phải hắn cùng Jenny liên thủ đối thủ. Chính như đây, bọn hắn mới đưa Dương Phạm dẫn xuất, muốn thần không biết quỷ không hay xử lý. Có thể giờ phút này, bọn hắn phát hiện bốn là môn pháp, là ngây thơ cỡ nào. Ta hiện tại liền đến nói cho ngươi, ta là ai. Dương Phạm cười lạnh khinh miệt nhìn về phía Latin Giác, lần nữa ném ra một viên đạn hạt nhân. Dung mạo của hắn cùng hình thể phát sinh biến hóa. Chỉ một lát sau, Dương Phạm liền khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. A, ngươi không phải tại Thiên Không Thành bạch gia sao? Latin Giác bị hù bãi cả linh hồn. Biểu tình kia tựa như gặp ủy. Dương Phạm, cái kia Hoa Hạ, như ma quỷ thiếu niên, cái kia tại Thiên Không Thành bạch gia thanh đồng dừng kiếm, đốn ngộ cao cấp hơn kiếm đạo, một kiếm chém giết phá ra ở nước thiên tiêu số một ma quỷ. Kinh không kinh hỉ? Ý không ngoài ý muốn. Dương Phạm mở miệng lần nữa. Kinh hỉ? Hắn á kinh hãi không sai biệt lắm. Latin Giác không lo được trả lời Dương Phạm trào phúng, quay đầu liền chạy. Từ khi Thiên Không Thành bạch ra một trận chiến về sau, trong lòng hắn đã đối Dương Phạm sinh ra cực lớn bóng ma. Dù là bây giờ hắn cảnh giới dựa vào hoang thú đan đột phá đến hợp thể kỳ, hắn cảm giác Dương Phạm bóp chết hắn cũng như bóp chết con kiến giống như đơn giản. A, ta để ngươi đi rồi sao? Dương Phạm cười lạnh một tiếng, không nội không chậm đưa tay, một thanh 100 mét cự kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại thiên không. Và anh, kinh thiên động địa tiếng vang, cự kiếm rơi xuống, đem muốn chạy trốn Latin Giác đánh lui mấy trăm trượng. Hắn biết hầu ngọt, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Latin Giác không lo được trọng thương, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hậu phương thiếu niên kia. Đáy mắt của hắn chỉ còn lại vô cực sợ hãi cùng hãi nhiên. Mẹ nó, cái này, đây là nơi nào xuất hiện yêu quái? Hắn tại Lao Ưng Quốc, thế nhưng là danh phụ kỳ thực thứ nhất tuyệt thế yêu nghiệt. Có thể, giờ phút này, Latin Giác cảm giác tự mình cho Dương Phàm sách dạy cũng không xứng. Qua đi cái này ngắn ngủi nửa tháng ở giữa, cái này Hoa Hạ con rể kinh lịch cái gì? Vì sao? Thực lực của hắn cảnh giới, một điểm nhìn không thấu. Bên cạnh, Jenny nhìn thấy Latin Giác muốn chạy trốn, cũng dự định đi theo trốn. Nhưng mà, làm nàng kiến thức đến Dương Phạm kinh khủng như vậy thực lực về sau, bị hù khẽ run rẩy, bỏ đi đào tẩu suy nghĩ. Tha mạng, thiếu hiệp, tha mạng, chỉ cần ngươi tha ta, ta cái gì đều nguyện ý làm. Jenny run rẩy hướng Dương Phạm cầu xin tha thứ. Nàng đang khi nói chuyện, dùng sức đè xuống ngạo nhân bộ ngực. Ý tứ đã rất rõ ràng, chỉ cần Dương Phạm nguyện ý không giết nàng, tùy ý đùa bỡn. Lúc này, Latin Giác cũng liền lăn lẫn bỏ tới cầu xin tha thứ. Hạ Minh, A Phi, Dương Minh, ta sai rồi. Ta cho ngươi làm chó, ta nguyện ý cho ngươi làm chó giữ nhà. Go. Go go go. Cầu ngươi đừng giết ta. Latin giắc lại không lão ứng quốc thứ nhất yêu nghiệt phong thái, như chó nhà có tang giống như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Các ngươi đều muốn sống.
Đúng.
Đúng đúng. Nếu như, chỉ có thể sống một cái đâu.
Ê.
Sống ta. Dương Phàm một mặt trêu tức, không có vội vã đem hai người làm thịt. Lúc này, Jenny cùng Latin giắc, vì có thể còn sống sót, trong nháy mắt trở mặt trợn mắt nhìn. Dương Phàm gặp một màn này, trong lòng cảm khái. Quả nhiên, nhựa đỡ là tịch tình lữ, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Cho các ngươi hai người một lần mạng sống cơ hội, bất quá chỉ có thể sống một cái. Về phần ai chết ai sống, chính các ngươi thương lượng đi. Nghe nói các ngươi là ương quốc, tình yêu thật vĩ đại. Thích em, tình chi sở chung, đến chết cũng không đổi treo bên miệng. Lúc này, hiện ra các ngươi là ương quốc tình yêu vĩ đại cơ hội tới. Dương Phàm nói dứt lời, Tinh Tinh đứng lặng nơi xa xem náo nhiệt. Trong mấy mắt, Latin giắc cùng Jenny hai người, ánh mắt rơi xuống lẫn nhau trên thân. Nguyên bản, bọn hắn còn trợn mắt nhìn, muốn đem đối phương giết chết, đổi lấy mạng sống cơ hội. Lúc này, ngược lại một mặt vì đối phương dâng lên sinh mệnh bi tráng. Giắc, thiên phú của ngươi cao hơn ta, ngươi hảo hảo còn sống.
Không.
Jenny, ta một cái nam nhân, sao có thể tham sống sợ chết? Ngươi chết, ta sẽ áy náy cả một đời.
Jenny, ta quyết không cho phép ngươi vì ta mà chết.
Giắc. Jenny. Hai người phiến tình nghẹn ngào, càng về sau lẫn nhau ôm cùng một chỗ.
Sau một khắc.
A.
Jenny, ngươi.
Ngươi vậy mà đánh lén ta.
Giắc, ngươi thế mà hèn hạ vô sỉ đầm ta đau.
Ngươi nói xong vì ta chết.
Ngươi không phải cũng đáp ứng, để cho ta sống sót sao?
Thiện nhân, ngươi đi chết đi.
Nam nhân, quả nhiên không có đồ tốt, người đáng chết là ngươi.
Trước một khắc báo đáp ân tình ý giả dích, lẫn nhau cáo biệt hai người.
Đột nhiên liền trở mặt thành thủ, lẫn nhau hạ độc thủ ám chiêu đánh lén.
Giáp thực lực còn mạnh hơn Jenny không ít. Nhưng lúc trước lọt vào Dương Phàm bá đạo một kích, bản thân bị trọng thương.
Vì vậy, lúc này hắn cùng Jenny kịch đấu, hai người thực lực tám lạng nửa cân.
Trong lúc nhất thời, ai cũng khó mà cầm xuống đối phương.
Dương Phàm đứng ở đằng xa xem náo nhiệt. Trong lòng càng phát ra xem thường lão ứng quốc những thứ này phương Tây lão dối trá. Đây là cái gọi là vì yêu đến chết cũng không đổi sao? Hai người trên mặt cái kia cố hung lệ chơi liều, hận không thể tại chỗ đem đối phương tháo thành tảng khối.
Bèn,
bèn.
Hai người lại là một trận đối hoành, nhao nhao thổ huyết bay rất ra ngoài. Không chờ bọn hắn lần nữa nhào về phía đối phương, một cô vô hình uy áp mạnh mẽ đập vào mặt.
Ừm.
Dương Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xa xa.
Đại thừa kỳ cường giả.
Hoa Hạ đại thừa kỳ cường giả, Dương Phàm biết liền như vậy mấy vị.
Cố khí tức này rất là bá đạo cương mãnh,
tựa hồ không phải hắn nhận biết người.
Chỉ một lát sau, một đạo người phương Tây gương mặt xuất hiện.
Từ mặc đến xem, tựa hồ là Bắc vực bên kia đại năng.
Bắc vực Thương Vương thở răng.
Dương Phàm vẫn còn đang đánh lượng đối phương, Latin giắc đã kinh hô lên.
Bắc vực Thương Vương.
Dương Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, khó trách trên người đối phương khí tức bá đạo như vậy cương mãnh.
Nguyên lai là nghịch súng.
Người chính là Dương Phàm.
Bắc vực Thương Vương thở răng sắc mặt lãnh khốc, ánh mắt nhìn về phía Dương Phàm.
Có việc.
Dương Phàm hơi nhíu lên lông mày. Trong ấn tượng hắn căn bản không biết cái này Bắc vực Thương Vương a làm sao còn tìm hắn đến Đu Châu tới.
Thừa nhận liền tốt, ta nghĩa tử gì phít, là ngươi giết ta.
Chương 516, nếu có thể tiếp ta một kiếm, thả các ngươi rời đi Hoa Hạ. Chương 516, nếu có thể tiếp ta một kiếm, thả các ngươi rời đi Hoa Hạ. Dịp phít là ngươi nghĩa tử.
Dương Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, minh bạch đối phương tới tìm hắn trả thù.
Chính là cái này con giật giết.
Lúc ấy ta ở đây.
Dương Phàm còn chưa mở miệng, Latin giắc đã kích động kêu lên.
Nguyên bản, hắn coi là hôm nay chết chắc.
Kết quả, tới cái đại thừa kỳ siêu cấp đại lão.
Cái này
được cứu rồi,
ha ha ha,
thoải mái.
Tiểu tạp chủng, ta cho ngươi cái thể diện điểm chết pháp, tự vẫn đi.
Phờ răng khuôn mặt băng lãnh, xâm nhiên mở miệng.
A,
tự vẫn.
Dương Phàm cười, một mặt trào phúng.
Bằng không thì
ngươi cũng xứng.
Muốn chết.
Dương Phàm cuồng vọng lời nói, triệt để chọc giận phờ răng.
Ông,
một tiếng vang trầm, một cây linh lực biến thành trường thương, gào thét lên hướng Dương Phàm đánh tới.
Khí thế dọa người,
không khí đều bị xé toang.
Đối mặt Bắc vực Thương Vương phờ răng bá đạo tuyệt luân công kích, Dương Phàm mặt không đổi sắc.
Hắn chậm rãi giơ tay lên,
phía trước trong không khí, trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh cự kiếm.
Oanh!
Một thương một kiếm hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang.
Vô song sóng năng lượng, càn quét lấy chung quanh hết thảy.
Cái gì?
Ngươi,
ngươi vậy mà có thể chống được ta một thương?
Bác vực Thương Vương thở răng mặt lộ vẻ chấn kinh.
Từ khí tức đến xem, Dương Phàm cảnh giới nhiều nhất hợp thể hậu kỳ.
Hắn vừa mới một kích,
cứ việc không dùng toàn lực, nhưng cũng dùng bốn phần lực nói.
Như thế một kích, cho dù là hợp thể cường giả tối đỉnh, cũng tuyệt đối phải thổ huyết trọng thương.
Dương Phàm cái này hoa hạ con rệp, vậy mà nhẹ nhõm đón lấy.
Bác vực Thương Vương thực lực cũng bất quá như thế nha.
Dương Phàm trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm.
Niệm ai chế dễ ước.
Cứ việc thực lực của hắn cảnh giới chỉ có hợp thể hậu kỳ,
nhưng hắn lĩnh ngộ thanh đế kiếm kinh đệ tam trọng về sau, kiếm thuật tạo nghệ đã sớm đến đăng phong tạo cực tình trạng.
Huống chi hắn vẫn là một tên đạo pháp song tu người.
Bình thường đại thừa kỳ lục địa thần tiên thật không phải đối thủ của hắn.
Người chết đi cho ta.
Dương Phàm lời nói triệt để chọc giận tờ răng.
Lần này hắn đem lực lượng tăng lên tới bảy thành.
Phờ răng trong lòng còn không tin, bảy thành lực lượng một kích
vẫn như cũ không cách nào chém giết cái này cổ quái con rệp.
Trước theo giúp ta quỷ mạn đồng chơi bừa. Dương Phàm không có tại cùng Bắc vực Thương Vương Phở Giang giao thủ, mà là đem hai con quỷ mạn đồng triệu hoán đi ra.
"Giống, giống." Phật đồng cùng ma đồng tê tê phát ra chấn thiên gào thét. Sau một khắc, bọn chúng liền hướng về phía trước Bắc vực Thương Vương Phở Giang hùng manh đánh tới. Phật đồng cùng ma đồng hiện tại đã là tiên phẩm khôi lỗi, thực lực của bọn nó không thua phổ thông đại thừa kỳ cường giả, mà lại hai con cùng tiến lên, cho dù là Bắc vực Thương Vương Phở Giang cũng giật nảy cả mình. Trong lúc nhất thời bị chèn ép liên tiếp lui về phía sau phòng thủ. "Tập trung, ngươi đây là thứ quỷ gì?" Phở Giang trong lòng rốt cục coi trọng hơn Dương Phàm. "Ta đây là cái gì, ngươi cái này lão cẩu còn chưa xứng biết." Dương Phàm nhàn nhạt mở miệng, lộ ra rất hài lòng. "Xuống xã." Phở Giang nổi giận, đem thực lực tăng lên tới 10 thành. "Veng!" Một cây màu đen tự thường xé rách hư không mà tới. Một thương quét ra, hai con quỷ mã đồng lại bị trực tiếp bước lui vài trăm mét. "Chuẩn tiên khí." Dương Phàm vi nheo mắt lại, kinh ngạc nhìn xem. "Chuẩn tiên khí." Trên người hắn cũng có một hiện, chính là nữ đế tiến hắn kinh thiên của kiếm. Trước mắt, cái này Phở Giang trong tay chuôi này hắc khí lượn lờ tự thường, rõ ràng cũng là một kiện chuẩn tiên khí. Xem ra, cái này Bắc vực Thương thứ nhất vương có chút tài năng. "Tiểu tạp chủng, ngươi có thể bức ta dùng toàn lực giết ngươi. Dù là ngươi hôm nay chết, cũng đầy đủ tự hào." Phở Giang ánh mắt như điện nhìn về phía Dương Phàm, rất là trăm bức. "Chết." Sau một khắc, hắn một thương vung ra, thẳng đến Dương Phàm. "Giống, giống." Quỷ mạn đồng ma đồng cùng Phật đồng gào thét ngăn cản, lại bị cuồng bạo kinh khủng thương mang, ngạnh sinh sinh đánh bay. Bởi vậy có thể thấy được, một thương này uy lực mạnh bao nhiêu. Nơi xa, Latin Zắc cùng Jenny trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn kích động. "Chết chết, cái này khiến bọn hắn ban đêm ngủ không yên hoa hạ heo, thật phải chết." "Veng!" Đinh hai nhức óc, kinh thiên động địa tiếng vang. Cuồng bạo năng lượng hình thành sóng xung kích, càn quét lấy chúng quanh hết thảy. Trong mấy mắt, Dương Phàm liền bị cái kia cố đáng sợ năng lượng nuốt hết, ngay cả khí tức cũng đã biến mất. Nơi xa, giữa không trung Bắc vực Thương Vương Thở Răng trên mặt lộ ra ngạo nghễ lanh khốc biểu lộ. Mặc dù Dương Phàm không có kháng trụ hắn cái này bá đạo tuyệt luân một thường, bị tại chỗ vanh sát, nhưng hắn thực lực quả thực có chút dọa người. Nếu như lại để cho hắn trưởng thành 10 năm, chỉ sợ toàn thế giới không có mấy người có thể giết hắn. "Không có, không chết." Đột nhiên, Latin giáp tiếng kinh hô chuyển đến. Trên mặt hắn vừa rào rạt lên tiêu dung, cũng trong nháy mắt ngưng kết. "Ừm." Phờ Răng ngẩng đầu nhìn lại, cũng lộ ra vẻ giật mình. Nơi xa, cuồng bạo sóng năng lượng tạo nên cho bụi tàn đi. Dương Phàm thân hình tĩnh tĩnh đứng sừng sững ở đó. Đúng là lông tóc không tổn hao gì. "Cái này, làm sao có thể?" "Liền cái này." Dương Phàm khỏe miệng vi dương lên, lộ ra vẻ khinh miệt. Giờ phút này, hắn thân thể bên trên, thân mang một kiện xích hồng như liệt lửa giống như chiến y y bản đầy đủ phần thiên quyết phối hợp cựu chuyển đoán thể quyết hình thành chiến y y lực phòng ngự kinh người. Tại Dương Phàm toàn lực thôi động dưới, cho dù là Bắc vực Thương Vương cái này lao tạp mau một kích toàn lực, cũng không thể phá vỡ phòng ngự. Dương Phàm đây là hợp thể hậu kỳ, nếu là đến đại thừa kỳ đâu, tuyệt đối là vô địch giống như tồn tại. "Cái này, đây không có khả năng. Ta thương này thế nhưng là chuẩn tiên khí. Tiểu tạp chủng, ngươi đây là công pháp gì?" Bắc vực Thương Vương Phở Giang trong lòng chấn động mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, hắn không tiếp thụ được nhìn thấy trước mắt. "Bắc vực cái kia chim không thèm bị địa phương, ngươi không đợi, đến ta hoa hạ muốn chết." Dương Phàm không có trả lời, mà làm địa mai chế dê ước. "Ngươi..." Dương Phàm lời nói, khí Phở Giang sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Giờ phút này, Dương Phàm cái này hợp thể hậu kỳ thiếu niên, rơi xuống trong mắt của hắn. Thâm bất khả chắc. Trước kia, Dương Phàm danh tự, Phở Giang đã từng nghe qua. Bất quá, hắn cũng không có làm chuyện, cảm giác là một cái rác rưởi tiểu bối thôi. Nhưng mà, hôm nay, hắn tận mắt nhìn đến về sau, phát hiện vốn là muốn pháp là cỡ nào ngu xuẩn. Lần thứ nhất, Phở Giang vị này Bắc vực Thương Vương trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an. "Không ngồi các ngươi chơi, ngươi đã xuất thủ qua, hiện tại đổi ta. Ta cũng không khi dễ các ngươi, ta chỉ xuất một kiếm. Các ngươi nếu có thể tiếp được, liền có thể còn sống rời đi hoa hạ. Nếu không, toàn diện chết cho ta tại cái này núi hoang bên trong." Dương Phàm đang khi nói chuyện, thân thể chậm rãi phiêu lên. Cấp 11 lĩnh vực cực đạo kiếm vực bá đạo vận chuyển. Kinh khủng cảm giác các bách, phong quyền tàn vân giống như tàn phá bốn phía hết thảy. Trong mấy mắt, Bắc vực Thương Vương Phở Giang, Latin Zắc, Jenny ba người liền bị bao phủ trong đó. "Ông!" Một tiếng to rõ như rồng gầm kiếm minh, kinh thiên cổ kiếm đăng tràng. "Ầm ầm, ầm ầm." Nguyên bản sáng sủa bầu trời, trong khoảnh khắc ô vân dày đặc, cuồn phong gào thét, sấm sét vang dội. Bắc vực Thương Vương Phở Giang hãi nhiên ngẩng đầu nhìn. Cái kia cỗ trước khi mưa báo tới ngạt thở cảm giác, để hắn đạo tâm lần thứ nhất run rẩy kịch liệt. "Nguyên bản." Hắn đôi Dương Phàm cuồng vọng vô tri ngôn luận, khịt mũi coi thường. "Hiện tại." Trong lòng hắn đột nhiên lo lắng, có thể hay không đón lấy thiếu niên này biến thái một kiếm. Một vòng hào quang phá vỡ chân trời ô vân, chiết xạ đến Dương Phàm thân thể bên trên. Trong mấy mắt, ô vân dày đặc bầu trời bị chiếu rọi thành vãn hà sắc, mỹ lệ mà chí mạng. Mặt trời lặng ấn, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Chương 517, dạ huynh nữ nhân này từ không trung thành tìm tới cửa. Chương 517, dạ huynh nữ nhân này từ không trung thành tìm tới cửa. Thanh đế kiếm kinh thức thứ ba. Một thức này chi uy, ngay cả lúc trước bước vào độ kiếp kỳ Tô Thiên Quốc đều gánh không được, huống chi là trước mắt ba người này. "A, ngươi tên tiểu xuất sinh này, cái này, đây là thần thông gì?" "Được, thật là khủng khiếp. Ta không muốn chết, không muốn chết ta. Ca ca, buông tha ta, van cầu ngươi thả qua ta."
Bắc vực Thương Vương thở rằng, Latin Jack, Jenny ba người, điên cuồng gào thét hò hét. Đáng tiếc, Dương Phàm mặt không biểu tình, căn bản không có buông tha bọn hắn ý tứ. Đến Hoa Hạ gây chuyện với hắn, vậy liền đi chết. Ba người gặp Dương Phàm ý chí sắt đá, tâm ngoan thủ lạn. Bọn hắn lần nữa gào thét, điên cuồng ngăn cản. Trên bầu trời, một thanh xích kim sắc cự kiếm, xé rách hư không mà tới. Nguyên lai bên ngoài mấy chục dặm vũ châu thành dân chúng, đều có thể nhìn rõ ràng. Siêu siêu, siêu siêu. Động tĩnh lớn như vậy, đưa tới phụ cận võ giả chú ý La Cường các loại thần hạ phù đồ, cũng vừa lúc tại phụ cận. Bọn hắn cấp tốc chạy đến. Vừa mới bắt gặp trôi này khai thiên tích địa xích kim sắc cự kiếm, rơi xuống tình cảnh. La Cường trên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hãi nhiên. Hắn giơ tay lên, dùng sức dụi mắt một cái. Phản phất nằm mơ. Vâng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nương theo một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Một đạo mây hình ấm, từ trên mặt đất dâng lên. Phờ răng vị này Bắc vực Thương Vương, cùng Latin Jack, Jenny ba người, bị một kích đánh sát. Hãi nhiên. Chấn kinh. Sợ hãi. Đủ loại cảm xúc, trong nháy mắt tràn ngập đầy trung quanh. Tất cả ở cách xa xa, xem náo nhiệt đám người. Tê tê đem ánh mắt, rơi xuống bầu trời xa xa, quần áo không gió mà bay trên người thiếu niên. Cái này, chính là thần hạ phù đồ thống lĩnh thực lực sao? Thật là khủng khiếp. La Cường trong lòng cuộn loạn, hít sâu khẩu khí. Thật lâu, hắn mới hốt hoảng lấy lại tinh thần. Bái kiến thống lĩnh đại nhân. Bái kiến thống lĩnh đại nhân. Hắn qua đi hướng Dương Phàm hành lễ vân an. Cái khác thần hạ phù đồ võ giả, cũng theo sát phía sau. Giờ phút này, những thần hạ phù đồ đó võ giả trong mắt, tràn đầy nóng bỏng cùng sùng bái. Bọn hắn hướng tới có một ngày, cũng có thể đạt tới Dương Phàm như vậy độ cao. Cũng đúng thế thật. Bọn hắn cuối cùng cả đời truy đuổi mục tiêu. Nơi này sự tình, ngươi đến xử lý xuống. Dương Phàm nhàn nhạt phân phó câu. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi xuống Bắc vực Thương Vương sau khi chết, thất lạc ở mặt đất trường thương bên trên. Vung tay lên. Ông. Trong nháy mắt, trôi này chuẩn tiên khí trường thương màu đen, liền phóng lên tận trời, rơi xuống hắn lòng bàn tay. Đoạn hồn thương. Chuẩn tiên khí. Quả nhiên, là một thanh chuẩn tiên khí. Cùng hắn kinh tiên cổ kiếm một cái cấp bậc. Bất quá, trôi này đoạn hồn thương, uy lực rõ ràng không có kinh tiên cổ kiếm lớn. Bởi vì kinh thiên cổ kiếm có được sơ cấp, trung cấp, cao cấp ba loại hình thái chiến đấu. Cái này đoạn hồn thương không có. Dương Phàm nhấc chân rời đi, chỉ để lại một đám nghị luận ầm ĩ đám người. La Cường cung kính đưa mắt nhìn Dương Phàm rời đi, sau đó đứng sừng sững bừa bộn một mảnh, khói đen bốc lên hiện trường. Latin Jack, Jenny hai người thân thể đã không thành hình người. Nhưng là, Bắc vực Thương Vương thở rằng, dù sao cũng là đại thừa kỷ lục địa thần tiên. Cho dù là bị Dương Phàm thanh đế kiếm kinh thức thứ ba hoành sát, vẫn như cũ di thể hoàn hảo. Chính như đây, La Cường nhận ra hắn lai lịch. Cái này, đây là Bắc vực Thương Vương. La Cường con ngươi hơi co rụt lại, thanh âm đều tại run nhẹ nhẹ. Đầu lĩnh, cái gì Bắc vực Thương Vương? Bên cạnh, một tên thần hạ phù đồ tiểu đệ nghi hoặc hỏi thăm. Bắc vực cái kia phiến đại lục, võ giả thiên bảng xếp hạng 5 vị trí đầu đại thừa kỳ đại năng. T. T. Hiện trường, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Nguyên bản, đám người nghe đến bên này bạo tạc động tĩnh chạy đến, vừa lúc nhìn thấy Dương Phàm thi triển thanh đế kiếm kinh thức thứ 3. Cái kia kinh khủng cảnh tượng, đem bọn hắn giật nảy mình. Hiện tại, bọn hắn nhìn thấy chết tại Dương Phàm dưới kiếm người, lại là đại thừa kỳ Bắc vực Thương Vương, triệt để dọa ngộng. Lộc cộc. La Cường cũng nuốt ngụm nước bọt, tê cả da đầu. Hắn sống hơn nửa đời người, thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy yêu nghiệt như thế kinh khủng người. Nhớ ngày đó, hai người lần đầu gặp nhau. Thiếu niên này mới hóa thần kỳ tu vi, bây giờ đã có thể chạm lục địa thần tiên. Tính toán đâu ra đấy, thời gian cũng liền qua đi nửa năm a. Nửa năm. Tại trên người thiếu niên này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trở lại Thái gia, Dương Phàm thật xa liền gặp được Thái đại thiếu, mặt mũi bầm dập đứng tại cổng. "A, mặt của ngươi thế nào?" Dương Phàm một mặt mộp bức, hiếu kỳ hỏi thăm. Nhìn Thái đại thiếu cái bộ dáng này, thật giống như bị người đánh. "Không nên a." Thực lực của hắn phục dụng hoang thú đan tăng lên, đã bước vào luyện hư sơ kỳ. Đồng dạng võ giả, không thể nào là đối thủ của hắn. Cho dù là một chút so với hắn vũ giả thực lực mạnh, chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề, cũng sẽ không tới Thái gia đánh hắn a. "Phàm, Phàm ca, trong nhà có người tìm ngươi." Thái đại thiếu xem xét mắt phòng khách phương hướng, một mặt xấu hổ. "Có người tìm ta?" "Ừm." "Tiên nhi tới." Dương Phàm sắc mặt đột biến, lập tức liền nghĩ quay đầu liền chạy. Bây giờ, muốn nói Vũ Châu Thành, hắn đau đầu nhất người là ai? Trừ Tiên nhi ra không còn có thể là ai khác. "Không phải." Thái đại thiếu trở về câu. Để Dương Phàm nâng lên chân, lại để xuống. "Không phải nàng." Dương Phàm trên mặt lộ ra kinh ngạc. "Người đi vào liền biết." Thái đại thiếu thúc giục một câu. Hiển nhiên, lúc trước hắn bị đánh sợ. Giờ phút này, Dương Phàm trong lòng hứng thú, đến tột cùng là ai có thể đem ngang ngược cản rỡ Thái đại thiếu trong nhà đánh một trận. Mà lại, còn cùng cháu trai, cái giấm cũng không dám thả một cái. Đã không phải đại hoang tộc tiên nhi tới, vậy hắn sợ cái lông gà a. Dương Phàm định ra tâm, giơ chân lên hướng phía viện tử đi đến. Thái đại thiếu vội vàng đuổi theo. Một lát sau, hai người tới Thái gia phòng khách. "Ta dựa vào." "Oanh oanh, sao ngươi lại tới đây?" Dương Phàm thấy rõ trong phòng khách, cái kia đạo ngồi trên ghế bóng hình xinh đẹp. Nhắm mắt, rốt cục, hắn hiểu được Thái đại thiếu, vì sao bị đánh đến không còn cách nào khác. Dạ huynh vị này băng liên tiên tử tính tình cũng không sao tốt. Đồng thời, nàng vẫn là hoa hạ cảnh nội, số lượng không nhiều đại thừa kỷ lục địa thần tiên. "Ngươi cứ nói đi." Dạ huynh không có trả lời hắn, hỏi ngược một câu. "Ê." Dương Phàm một mặt xấu hổ. Khẩu khí này, quá nghẹn người a. Bầu không khí có chút ngột ngạt xấu hổ. Dương Phàm vừa nghiêng đầu, phát hiện Thái Đại thiếu cháu trai này chính ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác cười trộn. Ba mẹ ngươi chứ gâu à? Tình cảm vẫn là đánh thiếu đi. Cái kia, ta bụng đột nhiên có chút đau nhức. Ngươi nếu là dám chạy đi, ngươi nhất định phải chết. Dương Phàm định tìm cái cớ trước chạy đi. Kết quả, không chờ hắn quay người, Dạ Oanh cười lạnh uy hiếp âm thanh chuyển đến. Đau bụng. Một tên hợp thể hậu kỳ trí cường giả lại nói với hắn đau bụng. Mộ phần đốt báo chí, lừa gạt quỷ đâu. Khu khu. Oanh oanh, nhìn lời này của ngươi nói. Ta Dương Phàm là người chính trực, là cái loại người này nha. Dương Phàm tiểu thủ đoạn bị nhìn đấu, sắc mặt càng phát ra xấu hổ. Sau đó, hắn kiên trì đi tới, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. A ha, đúng rồi, ta vì ngươi chuẩn bị một kiện lễ vật. Dương Phàm vỗ đùi, quyết định tặng quà hống nữ nhân này vui vẻ. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Dạ Oanh một mặt chế giễu. Bất quá, nàng trong lòng vẫn còn rất chờ mong. Oanh oanh, nhìn lời này của ngươi nói, hai ta quan hệ gì, ta đưa ngươi kiện lễ vật thế nào? Dương Phàm một mặt nghiêm mặt, trở về câu. Dạ Oanh liếc mắt, cao quý lanh diễm sắc mặt, hòa hoãn một chút. Được thôi, lấy ra nhìn xem. Tuyên bố trước, mắt của ta giới rất cao, phổ thông bảo vật trước mắt. Chương 518, tam nữ tranh giành tình nhân, mới gặp hoang thú đan người bán. Chương 518, tam nữ tranh giành tình nhân, mới gặp hoang thú đan người bán. Ken ken ken. Đây là tặng cho ngươi. Dương Phàm không còn nói nhảm nhiều, trong nháy mắt lấy ra đoạn hồn thương. Mượn hoa hiến Phật. Đoạn hồn thương làm chuẩn tiên khí, cái kia cổ lão thâm thúy khí tức, còn có nội liễm đen như mực nước qua mang, trong khoảnh khắc hấp dẫn Dạ Oanh. Cách đó không xa, Thái Đại thiếu dưỡng cổ lên nhìn xem, không làm rõ được trôi này trường thương màu đen cấp bậc gì. Cái này, đây là chuẩn tiên khí. Nửa ngày, Dạ Oanh ngẩng đầu, giật mình nói, cái gì? Chuẩn tiên khí? Thái Đại thiếu một tiếng kinh hô, suýt nữa đem đầu lưỡi cắn đứt. Thế nào, thích a? Vẫn được. Ta nói cho ngươi, ta mặc dù không có nói với ngươi một tiếng liền đi, nhưng trong lòng ta vẫn luôn nghĩ đến ngươi. Khu khu. Thái Đại thiếu, ho khan em gái ngươi a. Phàm ca, đằng sau. Đằng sau? Cái gì sau? Ta dựa vào. Huyền Thanh. Ngươi làm sao cũng tới. Dương Phàm gặp Dạ Oanh nữ nhân này, bị hắn một kiện bảo vật, nhẹ nhõm nắm. Lập tức, hắn cũng có chút đắc ý quên hình. Chỉ là, hắn nói còn chưa dứt lời vừa bên trên Thái Đại thiếu điên cùng nháy mắt ho khan. Dương Phàm bất mãn, đem hắn mắng một phen. Kết quả, hắn quay đầu nhìn về phía cửa đại sảnh, trợn tròn mắt. Bạch Huyền Thanh, ta dựa vào. Trong nháy mắt, Dương Phàm cảm giác trời sập. Úp nhật cha ngươi, ngươi làm sao không nói cho ta, Huyền Thanh cũng tới. Dương Phàm có vẻ hơi tức hổn hển. Hắn không thể đem Thái Đại thiếu gia hỏa này cho đánh chết. Phàm ca, ngươi cũng không có hỏi đến mấy cái a. Thái Đại thiếu một mặt ủy khuất. Hắn ngược lại là muốn nói đâu, nhưng lúc trước bị đánh lao thảm rồi, nào dám nói nhiều. Dương Phàm triệt để im lặng, không lo được đi tìm Thái Đại thiếu tính sổ sách. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Làm sao? Không chào đón ta đến. Bạch Huyền Thanh sắc mặt thanh lãnh, tức giận. Bầu không khí đột ngột kiềm chế. Không có. Không có. Làm sao có thể? Dương Phàm cười rạng rỡ, kiên quyết không thừa nhận. Nói đùa, lúc này nếu là thừa nhận, đây không phải là chết chắc. Người đưa nàng lễ vật, ta đâu? Bạch Huyền Thanh cũng không có dự định tùy tiện buông tha Dương Phàm, bỗng nhiên mở miệng. Đây. Dương Phàm sắc mặt cứng đờ. Cái này tiểu mỹ nữ, cố ý để hắn xấu mặt a. Dương Phàm thần thức đảo qua nhận chữ vật, bên trong vật phẩm đều hiện ra đầu óc hắn. Mặc dù trong nhẫn chứa đồ tạp vật rất nhiều, nhưng được xưng tụng bảo vật, thật không có mấy món. Về phần kinh thiên cổ kiếm, nhân hoàng cờ, quỷ ấn các thứ, Dương Phàm khẳng định không thể đưa cho Bạch Huyền Thanh. Bầu không khí càng ngày càng nặng buồn bực kiềm chế. Hiện tại, Thái Đại thiếu cười miệng đều toát ra. Lúc trước, hắn bị đánh đỉnh đầu mặt đánh một trận. Hiện tại, đổi Phàm ca bị đánh. Ha ha ha. Dễ chịu. Không có. Bạch Huyền Thanh tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất vọng, cũng có chút sinh khí. Tên Vương bắt đàn này, đưa Dạ Oanh tốt như vậy bảo vật, cái gì đều không đưa nàng. Chẳng lẽ trong lòng hắn, tự mình một chút vị trí đều không có sao? Tặng lễ còn có chủ động mở miệng muốn, ta như thế lần đầu nhìn thấy. Dương Phàm ấp úng, không biết nên làm sao mở miệng. Dạ Oanh ngược lại là nói chuyện trước. Ngươi. Bạch Huyền Thanh trong lòng càng tức giận, dâng lên một cỗ chua chua. Song Phương Dương cung bạc kiếm. Cũng vào lúc này, cửa phòng khách xuất hiện lần nữa một bóng người xinh đẹp. Chính là đạo này bóng hình xinh đẹp, để trong phòng khách mấy người ánh mắt tề tề nhìn lại. Dương Phàm sắc mặt đột biến, trời sập, có loại muốn khóc xúc động. Đại Hoang tộc tiên nhi, nhà rốt còn gặp mưa. Dạ Oanh cùng Bạch Huyền Thanh hai nàng này ở giữa sự tình, hắn còn không có bãi bình đâu. Kết quả, Đại Hoang tộc tiên nhi lại tới thỏ một chân bảo. Chuyện này, hôm nay thật muốn xong con bê. Dương Phàm, nàng là ai? Dương Phàm sắc mặt biến hóa, Bạch Huyền Thanh cùng Dạ Oanh đều thấy rõ. Vì vậy, hai nữ nhao nhao nhìn về phía Dương Phàm, nữ khí bất thiện chất vấn. Khu khu, cái này sao? Bằng hữu của ta? Bằng hữu của ngươi? Đúng. Công tử, chúng ta liền bằng hữu đơn giản như vậy sao? Không đợi Dương Phàm lại đến trận phát huy dưới, tiên nhi đã đi vào cửa. Giọng nói của nàng thinh lu, cứ việc mạng che mặt vẫn như cũ che giấu không ở kia một vòng u oán. Lập tức, Dạ Oanh cùng Bạch Huyền Thanh sắc mặt cũng thay đổi. Lúc đầu, Dương Phàm đưa Dạ Oanh một kiện chuẩn tiên khí, nàng trong lòng phi thường vui vẻ. Hiện tại, Nữ nhân trời sinh nhạy cảm trực giác, để nàng từ trên người tiên nhi cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. "Ê, Nô gia chính là đại hoang tộc tộc trưởng độc nữ, ngươi hôm đó xốc lên Nô gia mạng che mặt."
"Cái gì? Trên biển Đông thần bí đại hoang tộc? Ngươi, ngươi tên Vương bắt đàn này, xốc người ta mạng che mặt?"
Trong phòng khách, đồng thời vang lên hai tiếng kinh hô. Dạ Minh cùng Bạch Uyển Thanh, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt, trợn mắt nhìn. "Đại hoang tộc?" Các nàng hai nữ tự nhiên nghe nói qua, mà đại hoang tộc cổ quái quy định, bọn hắn cũng biết. Huống chi, nữ tử trước mắt này vẫn là đại hoang tộc tộc trưởng chi nữ. Mãi mãi cái chân, gia hỏa này là muốn làm đại hoang tộc tộc trưởng dễ hiền. Trong đó, Bạch Uyển Thanh trong lòng càng tức giận, tình cảm khi bọn hắn thiên không thành bạch gia con rể, ủy khuất hắn rồi. Dạ Minh cũng nghiến răng nghiến lợi, cái này tinh trùng lên não, lúc này mới đến U Châu thành mấy ngày, vậy mà lại khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, làm tự mình eo mật đâu. Khu khu, cái kia là hiểu lầm. Dương Phàm sắc mặt xanh lét, vội vàng rào biện. "Công tử, ngươi đường đường nam nhi, làm sao có thể nói không tính toán gì hết? Hôm đó, ngươi không phải còn nói đáp ứng Nô gia một sự kiện sao?" Tiên Nhi không cho Dương Phàm giải thích cơ hội, lại mở miệng yếu ớt. Dương Phàm quay đầu nhìn về phía ánh mắt u oán Tiên Nhi, triệt để mộng. "Cái này Tiên Nhi, là muốn đem hắn làm tiểu nhật tử cả a? Vương bắt đạn, ta làm thịt ngươi." Dạ Hoành gương mặt xinh đẹp hàm sát, nhịn không được. Trong nháy mắt, nàng đứng dậy xuống lại, đánh rơi bởi Dương Phàm. "Ai nha ai nha. Hoành Hoành, ngươi nghe, nghe ta giải thích. Đừng bóp đừng bóp, đau đau đau. Tê, đau quá a." Dương Phàm trên nhảy dưới tránh, ngao ngao quỷ kêu cầu xin tha thứ. "Bất quá, giờ phút này Dạ Hoành ngay tại nổi nóng, có thể nào bỏ qua cho hắn? Một trận đánh cho tê người thành đầu heo mặt, lại chỗ khó tránh khỏi." Bạch Huyền Thanh không có can ngăn, cũng không đau lòng. Đáng đời. Giờ phút này, đối mặt địch nhân Trung Tiên Nhi, nàng cùng Dạ Hoành khó được đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến. Thái đại thiếu gặp một màn này, miệng cười liệt đến bên hai. Tuy nói, Dương Phàm là đại ca hắn, vốn không nên cười, nhưng hắn chính là nhịn không được. "Thật có lỗi, thật có lỗi, có chút không có lương tâm." Sau đó hai ngày, Dương Phàm cùng chuột giống như trốn đi, ngay cả thái gia cũng không dám trở về. "Bà mẹ ngươi chứ gấu à, các loại vũ châu thành sự tình làm xong, hắn nhất định phải lập tức đi đường, quyết không thể lại chờ đợi, nếu không xác định vững chắc sẽ ra chuyện." Ngày thứ ba, đến cùng hoang thú đan phía sau màn người bán, ước định gặp mặt thời gian. Dương Phàm dịch dung thành hạ hữu tài bộ dáng, lần nữa đi vào quỷ câu lạc bộ tư nhân. Hội sở chủ sự đã sớm xin đợi đã lâu. Dương Phàm trong lòng hiếu kỳ, cái này hoang thú đan phía sau màn người bán đến tột cùng là thần thánh phương nào. Sau đó, hắn theo hội sở chủ sự đi lên lầu xa hoa bao xương. Kẹt kẹt. Cửa bao xương mở, Dương Phàm giơ chân lên đi vào. Trong dạng có một bóng người xinh đẹp. Hiển nhiên, hoang thú đan người bán đã đang chờ hắn. Nàng nhìn thấy có người tiến đến, lập tức ngẩng đầu nhìn tới. Làm Dương Phàm thấy được nàng tướng mạo lúc, trong nháy mắt trừng vào mắt. Nhìn ngộ. Chương 519, hoang thú đan người bán, đúng là nhỏ lọ lì ạ xạ quả sen gỗ cụ. Chương 519, hoang thú đan người bán, đúng là nhỏ lọ lì ạ xạ quả sen gỗ cụ nhỏ lọ lì. Dương Phàm ngữ khí khó có thể tin, hoài nghi hoa mắt nhìn lầm. Ạ xạ quả sen gỗ cụ. Cái này ẩn chứa thần kinh độc tố hoang thú đan, người bán là cái này nhỏ lọ lì. Làm sao có thể? Dương Phàm cùng Ạ xạ quả sen gỗ cụ nhận biết, đã không phải là một ngày hai ngày, mà lại, tương tại Nguyệt Nha cốc thí luyện lúc, có thể nói đồng sinh cộng tử. Dương Phàm trong lòng tự nhận là, đối cái này anh hoa quốc nhỏ lọ lì tính cách hiểu khá rõ, nàng cũng không phải là loại kia tâm địa ác độc người. "Hạ tiên sinh, lần đầu gặp gỡ, giống như này không có lễ phép sao?" Ạ xạ quả sen gỗ cụ đôi mi thành tú bật lên. Hiển nhiên, nàng đối với Dương Phàm xưng hô bất mãn hết sức. "Ê." Dương Phàm một mặt xấu hổ, biết Ạ xạ quả sen gỗ cụ hiểu lầm. Lúc này, Dương Phàm cũng nhớ tới, hắn dịch dung thành hạ hữu tài bộ dáng, nhỏ lọ lì không nhận ra thân phận của hắn, rất bình thường. "Hạ tiên sinh, ngươi cùng người bán trò chuyện, lão hủ đi ra ngoài trước." Hội sở chủ sự nói với Dương Phàm câu, rời khỏi bao xương. Ầm. Nương theo lấy cửa nhẹ nhàng đóng lại, trong dạp chỉ còn lại Dương Phàm cùng Ạ xạ quả sen gỗ cụ hai người. Bầu không khí có chút ngột ngạt kiềm chế. Ạ xạ quả sen gỗ cụ cái này nhỏ lọ lì lại khôi phục thành Dương Phàm mới quen vậy sẽ cao lạnh bộ dáng. Chỉ là, mọc ra một trương của khuôn mặt, lại một mặt nữ vương giống như cao lạnh. Làm sao cảm giác lạ đâu? "Hạ tiên sinh, không biết tìm ta có chuyện gì?" Ạ xạ quả sen gỗ cụ mở miệng trước. Nàng ngập nước đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dương Phàm mấy nhìn, tựa hồ muốn nhìn thấu trong lòng hắn ý nghĩ. "Ta chỉ là hiếu kỳ cái này hoang thú đan nơi phát ra." "A, Hạ tiên sinh, không cảm thấy lời này rất mạo muội sao?" Ạ xạ quả sen gỗ cụ chẳng những không có trả lời, ngược lại trào phúng một câu. Bầu không khí lần nữa lâm vào ngột ngạt. Rất hiển nhiên, cái này nhỏ lọ lì không muốn phản ứng Dương Phàm. Dương Phàm thấy thế, trong lòng tính toán một phen. Sau đó, hắn có chủ ý, "Ta trước kia nghe người ta nói, cô đương cùng với chúng ta Hoa Hạ quốc một ngày tiêu nhận biết." "Ai?" "Dương Phàm." "Ngươi biết Dương Phàm?" Ạ xạ quả sen gỗ cụ trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới trước mắt cái này chưa từng gặp mặt nam tử lại nhận biết Dương Phàm. Sắc mặt của nàng hơi đẹp mắt một chút. "Ta không chỉ có cùng hắn nhận biết, còn cùng hắn là hảo huynh đệ." Dương Phàm một mặt tràn đầy tự tin nói. "Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao?" Ạ xạ quả sen gỗ cụ cười, biểu tình kia tựa như đang nhìn ngớ ngẩn. "Một năm trước, các ngươi tại Nguyệt Nha cốc lần đầu gặp nhau. Thoạt đầu, ngươi muốn giết hắn, về sau từ cựu nhân biến thành bằng hữu. Không chỉ có như thế, anh Hoa Quốc cường giả muốn giết hắn lúc đủ kiểu ngăn cản, thậm chí hắn thân chúng kịch độc, ngay cả thuốc giải độc đều là ngươi trộm được. Dương Phàm thản nhiên nhìn mắt ạ xạ quả sẹn gỗ cụ, giảng thuật ra giữa hai người bí mật nhỏ. Phần phật, ạ xạ quả sẹn gỗ cụ kinh ngồi mà lên, mặt mũi tràn đầy kinh hồn không chừng nhìn về phía trước mắt nam tử này. Ngươi đến tột cùng là ai? Ạ xạ quả sẹn gỗ cụ lạnh giọng chất vấn, toàn thân bắn tung tóe ra băng lãnh sát ý giờ phút này. Nàng trong lòng kinh nghi bất định. Những chuyện này là nàng cùng Dương Phàm giữa hai người bí mật, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, không có người thứ ba biết được. Vì sao? Kẻ trước mắt này hiểu rõ như thế rõ ràng. Ta vừa mới không đều nói, ta là Dương Phàm hảo huynh đệ. Dương Phàm cười cười, lần nữa trả lời. A xạ quả sẹn gỗ cụ nhìn chằm chằm hắn, bộ ngực bên trên hạ chập trùng, không nói gì. Hiển nhiên, nàng trong lòng vẫn là chưa tin. Hắn ở đâu? A xạ quả sẹn gỗ cụ thở sâu, lạnh giọng hỏi thăm. Ta có thể dẫn ngươi đi tìm hắn, nhưng ngươi trước tiên cần phải nói cho ta cái này hoang thú đan nơi phát ra. Dương Phàm cười cười, biết cái này nhỏ lò li mắc câu rồi. A, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng? Vậy ta cũng không rõ ràng. Dương Phàm nói đứng dậy, cũng không có cùng cái này nhỏ lọ ly thẳng thắn thân phận. Nơi này là quỷ hội sở, ngư long hỗn tạp. Hắn sau khi đi bảo liền phát giác được có mấy cố mịt mở khí tức ẩn nút bốn phía. Hiển nhiên có người âm thầm nhìn chằm chằm nơi này nhất cử nhất động. Trở về suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ minh bạch liền đi thái gia tìm ta. Ngươi, ạ xạ quả sẻn gỗ cụ khí quay hàm phình lên. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới sẽ bị kẻ trước mắt này nắm gắt gao. Tựa hồ hai người từ gặp mặt bắt đầu, nàng cục diện liền rất bị động. Lúc này Dương Phàm đã nhấc chân đi ra bao xương. Nàng trợn mắt nhìn, sắc mặt biến đổi không chừng. Một bên khác, Dương Phàm mới từ hội sở ra, liền cảm nhận được sâu trong thức hải chấn tiên quan tài có phản ứng. Hắn thần thức phân ra một bộ phận, tiến vào thức hải. Trải qua mấy ngày nữa bản nguyên lực lượng chữa trị, chấn tiên quan tài bên trên vết rách đã khép lại không ít. Dựa theo tốc độ này, nhiều lắm là một tháng, chấn tiên quan tài liền có thể hoàn toàn chữa trị. Mà vừa mới cái kia động tĩnh, là từ chấn tiên trong quan truyền đến. Dương Phàm thần thức biến thành hình chiếu, trực tiếp đi vào chấn tiên quan tài trước. Lập tức Dương Phàm liền phát hiện, chấn thiên trong quan viên kia từ nữ đế nước mắt ngưng tụ thần bí hạt giống, có nảy mầm xu thế. Một màn này, nhìn Dương Phàm kích động kinh hỉ. Có phải hay không hạt giống này khỏe mạnh trưởng thành? Nữ đế cái kia một sợi tiêu tán nguyên thần, liền có thể một lần nữa trở về. Nếu thật là dạng này, hô. Dương Phàm hít thở sâu một hơi, đè xuống kích động mừng rỡ cảm xúc. Hạt giống đột nhiên muốn nảy mầm, hẳn là cùng tử kim vặn bỏ những cái kia đáng sợ thi khí có quan hệ. Dù sao, lúc ấy Dương Phàm lọt vào đáng sợ thi khí tập kích nhập thể, trong lúc nguy cấp là chấn thiên quan tài hấp thu thi khí cứu được hắn. Nghĩ tới đây, Dương Phàm lập tức ra khỏi thành, tiến về tử kim quan mỏ. Phàm ca, mấy ngày nay ngươi tránh cái nào a? Ngươi mau trở về đi thôi, bằng không thì ngươi mấy vị kia hồng nhan muốn đem ta cho ngũ mã phanh thây. Dương Phàm vừa tới quan mỏ phụ cận, liền gặp Thái Đại Thiếu cùng Nô Lao Thái Quân. Thái Đại Thiếu đột nhiên nhìn thấy Dương Phàm, sắp khóc ra. Nhìn kỹ lại, trên mặt hắn còn có máu ứ đọng. Hiển nhiên Dương Phàm mất tích mấy ngày nay, hắn qua không tốt lắm. Cút! Dương Phàm mặt sầm lại, không thèm để ý trực tiếp tiến về chỗ kia bị phong tử kim quan mạch. Bái kiến thống lĩnh đại nhân. Bái kiến thống lĩnh đại nhân. Dương Phàm đến, phụ trách trấn thủ nơi đây thần hạ phù đồ, nhao nhao hiện thân. Không cần đa lễ. Dương Phàm khoát khoát tay, đi vào quặng mỏ cửa vào trước. Cái kia đang sợ thi khí hình thành sương mù, thành đoàn trạng trôi nổi, đem toàn bộ tử kim quặng mỏ vây quanh, nhìn thần bí lại quỷ dị. Nơi xa, vô luận là thần hạ phù đồ, vẫn là Thái Đại Thiếu, Nô Lao Thái Quân đám người, không một dám tới gần. Qua đi mấy ngày, có chút đuôi mù võ giả, từng vụng trộm tới gần quặng mỏ, ngấp nghé bên trong tử kim mỏ. Kết quả, đều không ngoại lệ, toàn bộ chết mất, mà lại tử trạng thê thảm, tựa như cương thi. Giờ phút này, Thái Đại Thiếu đám người gặp Dương Phàm tiến về quặng mỏ cửa vào, tâm không khỏi treo lên. Hô, Dương Phàm thở sâu, chậm rãi giơ tay lên, chạm đến những cái kia đáng sợ thi khí. Trong mấy mắt, nguyên bản trôi nổi thi khí, tựa như tìm được chỗ tháo nước, như suối nước giống như tuôn hướng bàn tay hắn, tranh nhau chen lấn chui vào hắn thân thể. Lần trước loại kia cảm giác đáng sợ lại tới, trong cơ thể hắn tinh thuần linh lực, cơ hồ không cách nào ngăn cản những thứ này đáng sợ thi khí mảy may. Bất quá, có kinh nghiệm lần trước, Dương Phàm lần này không có bối rối, trực tiếp rộng mở thức hải, lợi dụng chấn thiên quan tài đặc thù công hiệu, đem những thứ này thi khí dẫn vào chấn thiên quan tài. Quả nhiên, chấn thiên quan tài đối với mấy cái này đáng sợ thi khí có tiên thiên tác dụng khắc chế, thi khí tràn vào trong quan tài lại không động tĩnh. Từ xa nhìn lại, chấn thiên quan tài tản ra yêu diễm quang mang, tựa như một cái tham ăn tiểu hải, tham lam kẻ thôn phệ thi khí. Thời gian dần trôi qua, Dương Phàm thân thể bị thi khí bao trùm, mà hắn phảng phất chưa tỉnh, vẫn như cũ đứng sừng sững ở đó.